Chương 132, Ly Sơn trạm dịch chương 132, Ly Sơn trạm dịch Thanh Nhất đạo trưởng biết Ôn Cố dùng việc này sâu hắn, nhưng cũng nguyện ý tiếp chuyện này. Chỉ mong lấy cậu thư sinh mau chóng rời đi Hâm Châu thành. Vừa nghĩ tới về sau một đoạn thời gian rất dài đã không còn áp lực, đạo trưởng nguyên bản u ám tâm tình đều trở nên sáng sủa. Ôn Cố không có tại Khánh Vân Phường ở lâu, trở về Cảnh Tinh Phường vì xuất hành làm chuẩn bị. Hắn cũng không có ý định tiếp tục cho Thanh Nhất đạo trưởng phân công nhiệm vụ. Không thể bước quá gấp, để cái kia cầu đạo sĩ lòng một đoạn thời gian, nhiều dưỡng một dưỡng tinh thần. Nhưng đối phương cũng sống không được bao lâu. Trời nóng đứng lên, cái này Hâm Châu thành nghiệp vụ cũng sẽ nhiều lên, quyền quý phú hộ nhóm chưa từng keo kiệt tại nguy hiểm thời kỳ tìm đạo sĩ làm pháp sự. Bây giờ Hâm Châu thành có thể tiếp cấp cao nghiệp vụ cũng chỉ có Thanh Nhất đạo trưởng. Thành nội ngoại còn có mấy cái tất yếu nghi thức. Trừ cái đó ra, theo Ôn Cố biết, Triệu Di phụ bên kia đoán chừng sẽ cung cấp dữ liệu, tìm Thanh Nhất đạo trưởng luyện chế một nhóm có trừ tà hiệu quả hợp Hương Châu. Trước đây Ôn Cố từ Quảng Ninh quận chúa châu ấy được đến ngự dụng ngân hương, cái này cậu đạo sĩ hẳn là phân tích ra không ít. Dung hợp đỉnh cấp hương đạo kỹ nghệ cùng đan đỉnh chi thuật, Hương Vương không biết thăng cấp đến thứ mấy bản. Những này thuộc về Thanh Nhất đạo trưởng kỹ thuật cơ mật, chỉ cần dược liệu theo kịp, làm được hợp Hương Châu nhất định có thể để Triệu Di phụ hài lòng. Trời nóng chính là mở rộng nghiệp vụ thời điểm, mặc kệ là tư nhân định chế vẫn là công khai pháp sự, những này có lợi cho trong thành trấn an dân tâm, cũng tương tự có lợi cho đạo quán phát triển, đều là chuyện đứng đắn. Có bận rộn, cơ bản không có thời gian dỗi làm yêu. Cái gì trên trời rơi xuống dị tượng, cỡ lớn nhân tạo tường thụy loại hình, có thể nhanh chóng soát danh vọng ai chiêu, cũng phải cần thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị. Chỉ cần không cho cậu đạo sĩ đầy đủ tinh lực cùng thời gian, không cần lo lắng chạy lệnh. Đã tới tháng 4, Triệu gia thiếu chủ sắp đến tiền tuyến đốc chiến 3 tháng, cho đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới có thể trở về. Nếu là năm nay bắt đầu mùa đông trễ, có lẽ sẽ còn bên ngoài dừng lại càng lâu thời gian. Đứng tại Triệu gia phụ tử góc độ, xác thực phải gánh vác phong hiểm, nhưng cũng là nhất định phải làm. Loạn thế trước kia vì sĩ đồ, gia tộc đem Triệu thiếu chủ hướng văn nhân phương hướng bồi dưỡng, cùng những cái kia biên quan các lao tướng không có quá nhiều tiếp xúc. Thiếu chủ ra ngoài đốc chiến, việc này đối chấn thủ Hầm Châu các phương chủ tướng nhóm mà nói, kỳ thật không cần quá lo lắng. Hai năm này gia chủ cùng thiếu chủ hậu viện đều có sinh sôi nảy nở, mặc dù chỉ là sữa hoa, lại thêm một cái 6 tuổi trưởng tử Lý Tôn, hiện tại cũng làm không là cái gì sự tình, nhưng Triệu gia chủ bây giờ thân thể đã dần dần khôi phục, cũng không tính là già át. Triệu thiếu chủ ra ngoài nếu thật là có cái ngoài ý muốn, cho dù Hâm Châu thế cục có sóng chấn động, cũng có thể rất nhanh ổn định. Triệu gia chủ uy tín là đánh tới, toàn bộ Hâm Châu an ổn, đều là lao Triệu mang theo bộ hạ đánh ra đến. Triệu thiếu chủ còn chưa làm ra thực tích, tại các lao tướng trước mặt, cũng không có đủ uy tín. Nói câu điểm xấu, vạn nhất ngày nào lao Triệu không còn, hắn cái này thiếu chủ chưa hẳn sai xử đến động những cái kia lao tướng. Các lao tướng đối lao Triệu thời điểm đầu gối mềm, đối tiểu Triệu liền không nhất định. Cho nên Triệu thiếu chủ phi thường rõ ràng, coi như Triệu gia có khác thí sinh thích hợp, hắn cũng sẽ cướp được ra ngoài đốc chiến cơ hội, góp nhặt hy vọng. Thủ hạ văn sĩ cũng có người khuyên hắn quân tử không lập nguy tưởng tăng lên hy vọng cũng có thật nhiều khác an toàn hơn biện pháp. Nhưng cái này phong hiểm lại là nhất định phải đi kinh lịch. Phi thường thời thế, xây phi thường công lao sự nghiệp. Bây giờ Ôn Cố muốn cùng Triệu biểu ca cùng đi xa nhà, lo lắng nhất vẫn là Thẩm phu nhân. Bây giờ dạng này thế thái, Bắc địa lục đại thế lực làm theo ý mình, chiếm cứ một phương. Bên ngoài dịch quỷ hoành hành, lục đại thế lực khai chiến khả năng không lớn, hậu cần lương thảo nhịn không được. Cho nên ngoại bộ ngược lại không cần phải lo lắng, cần phòng bị vẫn là bên người ta dịch. Một cái là thân nhi tử, một cái là nhà mẹ đẻ bên này coi trọng nhất tiểu bối, không lo lắng là không thể nào. Ở bên ngoài tận lực đi theo biểu ca ngươi, biệt ly quá xa. Thần phu nhân lôi kéo Ôn Cố căn dặn. Đi ra ngoài bên ngoài, quân phiệt thiếu chủ bên người bảo an lực lượng khẳng định mạnh hơn người khác. Triệu thiếu chủ bên kia không cần nàng lo lắng. Cho nên Thẩm phu nhân chú ý trọng điểm tại Ôn Cố bên này, vì thế còn cố ý tìm công tượng cải tiến một chiếc xe ngựa. Bây giờ các loại vật liệu khan hiếm, dùng cho cải tiến tài liệu tốt cũng không phải có thể tùy tiện làm tới. Người bình thường có tiền có lương cũng chưa chắc có thể đổi được. Ngoài xe ngựa quan thượng không hiện, nhưng tính an toàn có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Ôn Cố bên này rất nhanh an bài tốt ra sự cùng công sự. Không mang người khác, hộ vệ tùy tùng đều từ Triệu thiếu chủ cung cấp, tùy hành còn có tuần vệ đi người. Cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường lại viên nhóm đều có nhiệm vụ mang theo, trời nóng đứng lên, hai phường muốn gánh chịu áp lực cũng lớn. Ôn Cố còn cho lại viên nhóm báo cái bàn. Sâm Đài thư viện bên kia, chủ yếu làm quan viên huấn luyện tuyển chọn làm chuẩn bị, nhưng cũng sẽ nhằm vào cơ sở lại viên làm cái tại trước huấn luyện. Sâm Đài thư viện rất nhiều quy hoạch cũng không cần Ôn Cố đi đề nghị, nguyên lai triều đình quan văn chế độ liền đã rất phát đạt, đối quan viên huấn luyện hệ thống cũng coi như được tinh tế cùng hệ thống hóa. Ôn Cố nhiều nhất chỉ là tại cùng Hồng Lao gia tử bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, trao đổi một chút cái nhìn của mình, đối một ít chi tiết làm bổ sung. Nói tóm lại, chỉ cần phía trên đem đại phương hướng xác định, đám này văn sĩ danh sư có thể đem sự tình khác toàn bộ giải quyết. Xem ra đến bây giờ, bọn này văn sĩ danh sư đều là sinh cơ bừng bừng. Nhằm vào cơ sở lại viên huấn luyện, Ôn Cố đi công tác là không nhìn thấy huấn luyện thành quả, nhưng 3 tháng về sau trở về thời điểm, muốn kiểm tra công việc ghi chép. Xuất phát ngày ấy, Ôn Cố xe ngựa theo sát tại Triệu thiếu chủ phía sau xe ngựa, lái xe người là Ôn Cố người quen biết cũ, Tiểu Lưu. Đi theo Ôn Cố một đường bắc thượng tuổi trẻ thợ săn, bây giờ là tuần vệ ti trong biên chế công chức. Triệu thiếu chủ tại tuần vệ ti chọn người tùy hành thời điểm cố ý đem Tiểu Lưu điều tới. Ôn Cố liếc nhìn không trung bay tới bay lui chuẩn điệu. Ma Đoàn Nhi hôm nay rất hưng phấn a. Tiểu Lưu cười hì hì rồi lại cười, tại Âm Châu thành ước thúc tương đối gấp, mỗi lần ra ngoài đều như vậy. Tuần vệ ti cũng có thuần dưỡng chim thú người, nhưng Tiểu Lưu cũng có bọn hắn thợ săn người ta đời đời truyền lại tích lũy kỹ nghệ, có thể tại tuần vệ ti đứng bước chân. Hai người bọn họ người quen biết cũ nói chuyện phiếm không trò chuyện công vụ tương quan, nhưng chủ đề vẫn là thật nhiều. Tiểu Lưu lời nói còn chưa nói, trên mặt trước mang một chút ý cười, cũng không phải là định đoạt phụ họa, mà là sắp hàn huyên tới cao hứng sự tình. Năm ngoái thu, hắn đi theo Ôn Cố từ quê quán Bắc Thượng đến Hâm Châu, cũng là vì cố hương thân hữu cùng thôn dân tìm một đầu an toàn hơn đường. Bây giờ không đến thời gian một năm, hắn đã coi như là tại Hâm Châu đặt chân vững vàng, tại tuần vệ ti có cái chính thức chức vị. Mang biên chế mang ý nghĩa mỗi tháng đều có bổng lộc và phúc lợi, tiếp nhận nhiệm vụ nếu là làm tốt, còn có cái khác khen thưởng. Ta tính một cái, tích lũy tiền có thể tại Cảnh Tinh Phường xây lại một bộ tiểu viện, địa đã xem trọng. Tiểu Lưu đếm trên đầu ngón tay nói. Ôn Cố từ hắn trong lời nói nghe được, cười hỏi, năm nay thu săn thời tiết, ngươi dự định trở về tiếp người? Hắc hắc, là tính toán như vậy. Đến lúc đó tích lũy tiền có thể lại thuê một chút tiêu sư hộ tống. Chính hắn một người khẳng định phong hiểm quá lớn, vẫn là đến tìm bảo tiêu. Bây giờ Hâm Châu thành cũng không chỉ hổ uy tiêu cục cái này một cái tiêu cục, thế thái gian nan, tự nhiên cũng có người khác nhìn thấy ở trong đó nhu cầu. Cho nên cũng có một chút đoàn thể chuyển hình vì tiêu cục. Chỉ là tại Hâm Châu, hổ uy tiêu cục quy mô lớn nhất, cũng có danh khí nhất. Ôn Cố nói, ngươi có thể hỏi một chút hổ uy tiêu cục bên kia, bọn hắn có lẽ cũng phải về bản bộ một chuyến. Còn có thể hỏi lại hỏi Hà Đại, Vũ Nhị, Chu Sơn bọn hắn phải chăng cũng có đồng dạng dự định. Nhiều một chút đồng hành người, cũng an toàn hơn. Đúng đúng, nhiều gọi một số người, cùng một chỗ trở về. Tiểu Lưu trong lời nói mang theo hưng phấn cùng chờ mong, lại rất lo lắng quê quán tình huống. Trời nóng đứng lên liền nguy hiểm, cũng không biết bên kia đem ổ bảo xây đã dậy chưa. Một mình hắn bổng lộc đương nhiên nuôi không nổi quê quán nhiều người như vậy, hiện tại chức vị cũng không cao, có lẽ đợi thêm 2 năm, trong tay có đầy đủ tích xúc, thăng trước, tốt hơn giúp đỡ hương thân. Nhưng bây giờ tình thế như vậy, không có cách nào chờ à, không yên lòng, vẫn là phải mau chóng đem người tiếp đến. Mặt phía Bắc dịch quỷ tà vật hàng năm có thể tại thu mùa đông tiết giảm ít, nhưng xuân hạ thời khắc, phía Nam cũng sẽ bởi vì kiếm ăn mà bất thượng. Hai người một đường trò chuyện làm sao đi đón người chủ đề. Đội ngũ từ Hâm Châu thành xuất phát, cũng không phải là trực tiếp tiến về Thạch Thành, mà là trước đi cách Sóc Thành không xa phòng vệ dịch trạm nhìn xem. Ven đường bị thanh lý qua, rất ít có thể trông thấy dịch quỷ, cho dù xuất hiện cũng chỉ là giải rác mấy cái, rất nhanh sẽ bị bọn hộ vệ bắn giết. Cái kia chính là dùng cho canh gác trinh sát xích hậu. Ôn Cố chỉ vào nơi xa một cái đống đất nhỏ như lộ vật, hỏi. Nhìn từ xa phát hiện không là cái gì, chỉ có đi qua xích lại gần mới có thể nhìn thấy nhân viên hoạt động vết tích. Đúng, cái kia chính là. Tiểu Lưu nói. Cái này không thuộc về cơ mật, lấy Ôn Cố thân phận cũng là có thể biết. Quỷ triều nếu như là hướng bên này tuân đi qua, bọn hắn phát ra báo động về sau liền sẽ tàng đến dưới đất tránh né. Tiểu Lưu lời nói bên trong quỷ triều chính là dịch quỷ tà vật tụ quần hình thành, cái kia như thủy triều dày đặt lại tiếp tục tuân đi qua uy hiếp. Chỉ cần xa xa gặp qua những cái kia dịch quỷ tụ quần người liền sẽ biết, trừ phi đến mục tiêu của bọn chúng địa điểm, nửa đường bọn chúng căn bản là sẽ không dừng lại. Quỷ triều những nơi đi qua, cỡ nhỏ nhân loại căn cứ, như thôn trấn dịch trạm loại hình địa phương, nếu như đầy đủ rắn chắc hoặc là đầy đủ lấn ấp, dấu tại trong đó người mới có thể may mắn còn sống sót. Nếu không, hết thảy đều như cá giết sang sông, hoang tàn vắng vẻ. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là khác súc vật, đều sẽ biến thành vật hy sinh. Bây giờ Hâm Châu xích hậu chủ yếu dùng cho quỷ triều dự cảnh. Trên mặt đất bộ phận tương đối đơn sơ, có rất nhiều đất đá đơn giản đắp lên, cây rừng khá nhiều địa phương mới có thể dùng vật liệu gỗ dựng. Dưới mặt đất bộ phận thì càng thêm rắn chắc cần ấp, để mà thời khắc nguy cơ ẩn thân. Có thể đi vào chi đội ngũ này, Tiểu Lưu cũng tiếp xúc đến rất nhiều tin tức. Hắn phi thường tò mò, phường dài, nghe nói phòng vệ dịch trạm chính là tập xích hậu, trạm trung chuyển, phòng vệ tháp vào một thân khác loại quân bảo. Trong kế hoạch là như thế này. Ôn Cố nói, cái này hệ thống có thể thành công hay không, liền nhìn cái thứ nhất dịch trạm biểu hiện. Cách cái thứ nhất dịch trạm càng gần, càng thấy hoang vu. Ánh mắt chiếu tới, bại lộ tại thảm thực vật cảnh tượng bên ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút màu nâu vết tích, đây đều là tiền tiêu thanh lý lúc lưu lại. Đại bộ phận rời rạc bên ngoài dịch quỷ đã bị bắn giết lấp chôn, trên đường không thấy khác uy hiếp. Rời đi Hâm Châu thành nhiều ngày về sau, nhanh tới gần mục đích thời điểm, Ôn Cố bị gọi vào trước xe. Triệu biểu ca cùng Ôn Cố trò chuyện chút dịch trạm sự tình, cũng đem nơi này càng nhiều tin tức cặn kẽ chia sẻ. Dịch trạm phụ cận có một ngọn núi, tên là Ly Sơn, nếu là có thể thành công, cái này dịch trạm liền sẽ được mệnh danh là Ly Sơn dịch. Xe ngựa màn xe bị nhấc lên, Triệu thiếu chủ chỉ về đằng trước một chỗ gò núi. Cái kia gò núi không cao không thấp, không tính lớn cũng không quá nhỏ, trừ trọng, không có khác đặc thù. Nghiêm ngặt tới nói, cái kia cao độ thậm chí đều không thể xem như núi. Triệu thiếu chủ nói, Ly Sơn vốn chỉ là một tòa vô danh gò núi, về sau một vị nào đó cao nhân trên đường đi qua nơi đây, cảm thấy nơi đây thảo mộc không mộng, hỏa khí so sánh thịnh, cố ý lấy tên. Cách vị hỏa. Ôn Cố lý giải. Nơi đây khô giáo, nhiệt năng dồi dào. Mưa xuống không nhiều, mặt đất thực vật thưa thớt. Cho dù bây giờ là thảo mộc cung tùm xuân hạ thời khắc, phóng tầm mắt nhìn tới, liền chỗ ấy nhất trọng. Nếu là từ trên cao nhìn, Ly Sơn tiến khu vực này, chung quanh một vòng lục, ở giữa một khối rõ ràng trọng ra. Bất quá, Ôn Cố chú ý trọng điểm có một lát chệ hướng. Vị địa cao nhân là ai? Ly Sơn cùng chung quanh rất lớn một phiến khu vực, đều là hung hiểm chi địa. Triệu thiếu chủ tiếp tục nói, thế đạo thái bình thời điểm nơi này thiếu nước, không thấy thứ dân tụ cư. Loạn thế thai dịch thời điểm, dịch quỷ tụ quần, phần lớn là từ nơi này xâm nhập Hâm Châu. Dù không phải mỗi lần đều đi qua nơi này, nhưng tỷ lệ tương đối cao. Cho dù không gặp bay thẳng, cũng sẽ bị đóng vai phụ, liền càng không thấy bóng người. Thiếu nước, lại tấp nập tao ngộ hung hiểm xung kích, đích thật là hàng thật giá thật hung thần chi địa. Triệu gia đem khống Hâm Châu về sau, tại phụ cận thiết xích hậu dùng cho dự cảnh, cái khác cũng làm không có bao nhiêu. cho đến chọn chọn cái thứ nhất dịch trạm vị trí. Ly Sơn trạm dịch chính là đính tại cái này hung hiểm chi địa viên thứ nhất phá sát đình. Chương 133, cất vào kho hầm. Chương 133, cất vào kho hầm dịch trạm phải chăng có thể bài trừ hung thần, còn chờ nghiệm chứng. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, rất mau nhìn đến một mảnh hoang vu phía trên kiến trúc. Kết hợp Ôn Cố vẽ hình tròn thổ lâu cùng Bắc Địa quân bảo, trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp thăm dò, triệu tập có thể vận dụng tất cả kiến trúc lực lượng, phối hợp thanh nhất đạo trưởng thăng cấp kiểu mới nhất đôi vữa xi măng, mới tại không đến trong nửa năm, đem một tòa này phòng vệ dịch trạm kiến tạo đứng lên. Từ ngoại bộ nhìn chính là một cái vòng tròn hình trụ kiến trúc, phần dưới không cửa sổ, phía trên mở cửa sổ nhỏ. Dịch trạm người phụ trách đã chờ ở bên ngoài. Dẫn đầu chính là Ôn Cố người quen, trước tuần vệ ti phó sứ, hiện phòng vệ dịch trạm lâm thời dịch trưởng, Thành Tự. Thành Tự trước đây dẫn đội làm nhiệm vụ lúc xuất hiện trọng đại sai lầm, kém chút bị lao Triệu đá ra hầm châu hạch tâm tầng. Vì tự cứu, cũng phòng ngừa bị biên giới hóa, Thành Tự để mắt tới cái này cái thứ nhất phòng vệ dịch trạm, còn cố ý tìm Ôn Cố lấy qua đề nghị. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Thành Tự cả người nhìn qua càng hắc càng gầy, nhưng tinh thần vẫn được. Từ cao cao tại thượng tuần vệ ti phó sứ, biến thành rất nhiều người trong mắt cơ sở tiểu lâu la, nhưng không thấy xa suốt tinh thần. Giống một chương bền bị cùng, kìm nén một cố kỉnh. Lúc trước làm hư hại việc phải làm thời điểm, Thành Tự không có chơi xấu lăn lộn lưu tại Hâm Châu thành, mà là lập tức lựa chọn đi tới tiền tuyến đốc xây dịch trạm. Theo Triệu thiếu chủ, Thành Tự vẫn rất có chiến lược ánh mắt, là người thông minh. Một phen ngươi tới ta đi lời xã giao qua đi, Triệu thiếu chủ đội ngũ chia hai bộ phận, một bộ phận ở lại bên ngoài, một số người khác đi theo đi vào. Đi đến thời điểm ra đi, Ôn Cố cẩn thận xem xét dịch trạm các nơi. Không ảnh hưởng Triệu thiếu chủ cùng Thành Tự nói chuyện, nhưng cũng sẽ không cách quá xa. Đi ra ngoài bên ngoài, biểu ca bên người bảo an lực lượng mạnh nhất, Ôn Cố vẫn là rất chân quý đầu này mạng nhỏ. Dịch trạm nội bộ có chút lộn xộn, nhưng chỉnh thể đã xây đến không sai biệt lắm. Đám thợ thủ công hơi ngưng lại hành lễ, lại tại Triệu thiếu chủ ra hiệu hạ tiếp tục làm việc công. Cùng phổ thông lao công khác biệt, rút đi tới tham dự kiến tạo dịch trạm công tượng, trước kia liền có tại biên quan kiến tạo quân bảo kinh nghiệm. Bắc Điệu biên quan cũng có hình tròn quân bảo, những này bản địa chuyên nghiệp kiến trúc chúng đại sư dễ hiểu hơn Ôn Cố vẽ, thổ lâu bộ dáng sơ đồ phát thảo. Tài liệu mới đầu nhập đề cao kiến tạo hiệu suất, chỉ cần lao lực, vật liệu xây dựng cùng lương thực đều đổi theo, dựng lên coi như nhanh. Bất quá trước mắt nhìn thấy, người nơi này viên cũng không nhiều. Phía trước thành dịch trưởng ngay tại cho Triệu thiếu chủ giải thích, vừa mới bắt đầu xây thời điểm, nơi này chủ yếu lao lực cùng binh lực đều là từ Thạc Thành bên kia rút đi. Hiện tại trời nóng đứng lên, Thạc Thành bên kia gánh vác càng nặng, nơi này chủ thể kiến tạo hoàn thành, kỳ hạn công trình cũng chuẩn bị kết thúc, cho nên đại bộ phận đều rút về đi. Ôn Cố phân ra lực chú ý, nghe ngóng công tượng cùng lao lực nhóm giọng nói, nghe được khác biệt khẩu âm. Công tượng đại bộ phận là Bắc Địa, mà thuần thể công nhân bút vác làm lao công, có nam có bắc. Quá khứ nửa năm, lão Triệu từ đường thế lực này ra tới không ít kinh nghiệm phong phú thợ thủ công. Làm không sai, còn có thể lại nhiều nảy ra một chút. Thành dịch trưởng lại chỉ vào phòng đồng bảo hộ lấy giếng nước, dịch trạm có hai nơi giếng nước, bên này là phổ biến cái chủng loại kia giếng, bên kia cái kia chính là Ôn phường trưởng nói áp thủy tình. Dịch trạm lựa chọn cụ thể địa điểm thời điểm cũng mời đánh giếng kinh nghiệm phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp đến xác nhận vị trí, nhất định phải có thủy mới có thể giữ vững độc lập vận hành. Ly Sơn phụ cận một khu vực lớn, có lẽ liền nơi này thích hợp đánh giếng. Thành dịch trưởng dẫn bọn hắn đi thăm dò nhìn lâu thể nội bộ gian phòng, gần đất bộ phận bức tường dày thêm, phía dưới hai tầng chủ yếu là thương cố, phòng bếp cùng chuồng ngựa, người ở tại phía trên gian phòng. Triệu thiếu chủ cùng Thành Tự hàn huyên một hồi, đem Ôn Cố kêu lên. Luận đối phòng vệ dịch trạm lý giải, vẫn là Ôn Cố vị này người đề xuất càng có thể giải hoặc. Triệu thiếu chủ là rất nghiêm túc tại hiểu rõ cái này dịch trạm. Hắn nhìn qua Ôn Cố bản kế hoạch cùng sơ đồ phát thảo, phi thường coi trọng phía trên chỗ miêu tả liên động cơ chế. Phòng vệ dịch trạm cùng loại với quân bảo cùng dịch trạm xích hậu, đóng giữ lâu kết hợp thể, có thể độc lập vận chuyển, có thể dùng phòng vệ cùng liên động dự cảnh, đưa tin công năng. Lấy lang yên hoặc là thuốc nổ mang đến thị giác hoặc thính giác dự cảnh tín hiệu, có thể đem thời gian thực khẩn cấp động thái truyền lại. Ôn Cố cùng bọn hắn thảo luận trong chốc lát phòng vệ làm việc chú ý yếu điểm, cùng Triệu thiếu chủ nhìn chúng liên động cơ chế, lại triển vọng một chút nguy cơ về sau làm việc, dịch trạm nếu như cái này mùa hạ có thể đánh vác, năm nay thu mùa đông tiết có thể ở bên ngoài cản gió chỗ đâm cái lều vải, lui tới thương đội cùng chạy nạn đội ngũ sinh động thời điểm, kiếm chút nước trả phí. Càng quan trọng chính là có lợi cho thu thập lui tới tin tức. Thế đạo này có thể còn sống sót, còn có thể ở bên ngoài đi lại người, phòng bị tâm cực mạnh. Chưa chắc sẽ nguyện ý tiến vào dịch trạm nội bộ, để phòng bị buồn bực giết ở bên trong. Nhưng là tại khoảng không bên ngoài, bọn hắn dùng hàng đổi một chút gấp thiếu nước trà lương khô, khẳng định là nguyện ý. Triệu thiếu chủ gật đầu, vùng này xác thực thiếu nước. Thành dịch trưởng cũng cảm thấy có thể thực hiện. Đổi đến hàng đương nhiên được, nhưng nếu là có thể đổi đến hữu dụng tình báo, vậy thì càng tốt. Hâm Châu bên ngoài, Nam Địa Bắc Địa, các phương mới nhất động tĩnh dù chỉ là một chút xíu, đều cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Đợi vận chuyển thành thủ, dịch trạm bản thân, trừ nguồn năng lượng phương diện tại vật tư khan hiếm thời điểm khả năng cần một điểm chi viện, cái khác đại bộ phận thời điểm có lẽ có thể tự cấp tự túc. Hiểu rõ càng nhiều, Triệu thiếu chủ lòng tin càng đủ, ra khỏi phòng, ánh mắt đảo qua lâu thể mỗi một chỗ, ngoài cứng trong mềm, chống giống ngoại minh. Đây chính là Hâm Châu nhãn tỉnh, cũng là Hâm Châu lân giáp. Chỉ có một hai cái dịch trạm khả năng không rõ ràng, nhưng nếu là số lượng nhiều đâu, nay sẽ là cả một cái hoàn toàn vũ trang đứng lên Hâm Châu. Dịch quỷ hoành hành loạn thế, nơi này sẽ là chỗ an toàn nhất. Càng nhiều người sẽ làm ra lựa chọn quy hướng. Thành dịch trưởng trong mắt quang mang càng tăng lên. Từ thiếu chủ thái độ có thể thấy được, cũng lần nữa xác nhận, Triệu gia đúng là đối cái này phòng vệ dịch trạm có cực cao chờ mong. Chỉ cần nơi này có thể chịu đựng được thực chiến khảo nghiệm, hắn trở lại Hâm Châu quyền lực hạch tâm nguyện vọng ở trong tầm tay. liền dựa vào nơi này khắc phục khó khăn. Triệu thiếu chủ đội ngũ tại dịch trạm dừng lại chỉnh đốn một đêm, ngày kế tiếp trở về, đi thật thành. Hiện tại trời nóng đứng lên, lúc nào cũng có thể ra biến cố, bất kỳ cái gì hành động đều muốn nhanh, không thể ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Năm ngoài Ôn Cố mang theo một tiểu đội người, từ phía nam hướng bắc chạy nạn, từ Thạc Thành bên cạnh lưu quá khứ, không có vào thành. Lần này đi theo Triệu thiếu chủ đội ngũ, đại khái nhìn một chút. Cùng càng tới gần biên quan Hâm Châu thành không giống, Hâm Châu thành còn duy trì lý phường kết cấu, mà Thạc Thành nơi này thì là phổ biến trong ngoài thành. Đường đi không thấy bao nhiêu người đi đường, cho dù có, cũng là tới lui vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Ai cũng biết, trời nóng đứng lên thời tiết, chính là thời khắc nguy cơ, muốn giảm bớt ra ngoài. Thạc Thành an bài cho Triệu thiếu chủ nơi ở không tại huyện nha. Rời huyện nha không xa, có một bộ biệt tử, bên trên nhìn xem không hiện, nhưng dưới mặt đất có khắc càn khôn. Triệu thiếu chủ nói với Ôn Cố, hắn mặc dù cũng là lần đầu tiên tới, nhưng nắm giữ tin tức càng nhiều. Tiếp xuống 3 tháng muốn chỗ ở, đương nhiên phải trước nhìn kỹ một chút. Trên mặt đất bộ phận xác thực nhìn xem chỉ là phổ thông phú hộ trạch viện, gặp qua càng rộng rãi hơn, lộng lẫy phủ lệ người, cũng không thèm để ý một quản sự tại phía trước dẫn đường, tùy thân đeo chìa khóa mở ra cửa một gian phòng, lại đẩy ra nhất đạo cửa ngầm, thiếu chủ, nơi này chính là hầm cửa vào. Hầm cũng không thèm khác, hiếm có chính là cất vào kho hầm. Quản sự ngôn ngữ cung kính lại không mất sinh động, giới thiệu nói, mấy trăm năm trước, nơi này là một vị nào đó phiên vương đất phong. Khi đó phiên vương là có quân đội thực quyền, có thể nhìn thành là địa phương thượng hoàng đế. Nơi này là vị kia phiên vương kiến thương chữ thức hầm, để mà cất giữ lương thực cùng băng, cùng các loại vũ khí trở. Ôn Cố cùng đi theo đi vào, dưới mặt đất sát thực rộng rãi, như cái cung điện dưới đất đồng dạng, bức tường đủ rắn chắc. Biên quan đánh nữa loạn, chiều lại thay đổi, nơi này bị chiến hỏa tác động đến nhiều lần, trên mặt đất sớm đã không có bộ dáng lúc trước, dưới mặt đất lại là bảo tồn tương đối hoàn hảo, chỉ là biết người nơi này rất ít. Trăm năm trước, Thạc Thành một phú hộ phát hiện nơi đây, mua lại, ở phía trên kiến tạo phòng ốc, chiến loạn lúc trốn đến dưới mặt đất. Phòng ốc nhất đại truyền nhất đại, cũng không ngừng cải tạo giữ gìn. Quản sự còn chia sẻ một chút bản địa bát quái tin tức. Bất quá Triệu thiếu chủ đối những cái kia không hứng thú, hắn nhìn xem hầm, hao tổn của cải không ít. Bất luận là mấy trăm năm trước phiên vương, vẫn là về sau tiếp nhận phú hộ, đều ở nơi này hòa cực lớn tâm tư. Cho dù là tới gần biên quan phú hộ, vậy mà cũng giàu có đến tận đây. Hầm càng tầng dưới có hầm băng, còn không chỉ một băng thất. Cách khoảng cách đều có thể cảm nhận được bên kia hơi lạnh. Quản sự nói, mùa đông lúc cất giữ băng, một mực khóa kỹ. Hôm nay mở một cái hầm thất, phòng bếp người từ bên trong vận băng ra. Nói để người đưa tới một khối băng đặt ở trên khay, đưa tới trước mặt thiếu chủ. Đều là sạch sẽ nhất băng. Triệu thiếu chủ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, hắn đối hầm băng không hứng thú, hắn muốn trọng điểm kiểm tra chính là lương hầm. Dùng cho chứa được lương thực hầm thất càng nhiều, chủ yếu dùng cho cung ứng tại Triệu thiếu chủ đội ngũ, cùng trong thành dự bị. Cho quân đội cung cấp lương kho lúa cũng không ở nơi này. Hầm cất giữ lương thực hầm thất, phiến phiến môn cùng tỏa đều là đặc biệt định chế, không có chìa khóa muốn đập ra, cần phí không ít thời gian. Đầu năm nay, lương thực tầm quan trọng không cần nói nhiều, cho nên ở phương diện này đương nhiên muốn càng nghiêm ngặt. Cất vào kho hầm trừ cất giữ lương thực căn phòng, còn có vũ khí thương khố, thậm chí còn có một cái dự bị phòng bếp. Thông gió, chiếu sáng cùng yên nói, đều là trải qua chuyên gia thiết kế. Nơi này còn có ẩn nấp tường lửa, rét lạnh mùa đông các quý nhân tránh né chiến loạn, cũng có thể tại hầm ngầm hưởng thụ ấm áp. Đã từng cho phiên vương làm phòng ốc thiết kế người, cũng là cựu tộc Nghiêm chọn loại kia thợ thủ công cấp bậc. Có vài chỗ minh ngói đổi thành pha lê, chỉ là giả bộ ẩn nấp, ở bên ngoài nhìn không ra, nhưng là ở phòng hầm lại có thể có được càng nhiều tia sáng. Đợi quản sự rời đi, chỉ Ôn Cố cùng Triệu thiếu chủ bọn hắn biểu hai người huynh đệ, nói chuyện liền không cần cố kỵ nhiều lắm. Nguyên lai chủ nhà tại ngoại địa không có danh khí, nhưng trước kia khẳng định cũng là bản địa lầu xà. Ôn Cố hỏi, khẳng định là có không ít đáng cũ, nhưng thế thái bất ổn, đối phương lại chủ động đem trạch viện hầm dâng ra tới. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu thiếu chủ nói, nguyên bản phú hộ đem hầm dâng ra đến, trả lại cung cấp một nhóm tổ lương, đổi lấy cả nhà dọn đi Hầm Châu thành, nơi đó an toàn hơn. Nếu là không chủ động lấy ra, có thể tránh nhất thời, nhưng cũng chưa chắc giữ được, không bằng ngay từ đầu liền dâng ra, đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Nhà bọn họ người còn sống sót nhiều, đổi một bộ không sai trạch viện, ngoại trừ còn phải một cái điền trang, thuê mấy cái lao công quản lý điền trang, có thể không ngừng hướng trong thành đưa lương. Không lo ăn uống, thời điểm nguy hiểm cũng trốn ở trong thành, chỉ cần Hâm Châu thành không ngã, cái gì đều không cần lo lắng. Nguyên bản chủ nhà có bọn hắn cân nhắc, bất quá bây giờ, Ôn Cố nhìn xem cái này cất vào kho thức hầm, đúng là cái dùng cho tránh hiểm nơi tốt. Khó trách nguyên lai gia đình kia có thể tránh thoát ban sơ hỗn loạn. Nơi này xác thực rất có cảm giác an toàn. Chương 134, cá nhân liên quan chương 134, cá nhân liên quan người Triệu gia tiếp nhận cái này hầm về sau, cũng mời công tượng giữ gìn kiểm tra. Kết cấu phương diện không có vấn đề. Vạn nhất thành phá, phía trên gặp quỷ triều xung kích, dưới mặt đất bộ phận vẫn là có thể bảo tồn hoàn hảo. Kia đại khái chính là nhiều mặt yên tâm Triệu thiếu chủ đến tiền tuyến đốc chiến nguyên nhân một trong. Thạc Thành nội thành, đồng dạng là nam bắc phú hộ cùng đại bộ phận người địa phương. Ngoại thành khu càng lớn, xây dựng tiến qua, nhân viên tạo thành phức tạp. Có người địa phương, càng nhiều hơn chính là bắt chạy nạn dân. Đội xe vào thành thời điểm, Ôn Cố mơ hồ nhìn, vừa mắt nhìn thấy đều là quân trướng, nhìn không rõ ràng. Hắn kỳ thật muốn đi nhìn kỹ một chút tình huống, nhưng cũng biết, hiện tại tình thế này không thích hợp ra ngoài thêm phiền, không cần cho mình gia tăng nguy cơ. Vẫn là hắn di mẫu thẩm phu nhân nói câu nói kia, đi ra ngoài bên ngoài, đi theo biểu ca theo sát một điểm, bảo an lực lượng mạnh. Ven đường mệt nhọc, trạch viện vào ở về sau chỉnh đốn một ngày, Triệu thiếu chủ mới dẫn người đi thành lâu kiểm tra công việc. Ôn Cố đi theo kiếm kinh nghiệm. Thạc Thành thành thủ lâm dẫn, quản lý Thạc Thành chính vụ, tuổi gần trung trạng, tùy thân vác lấy đem đao, nhìn thành tuấn lăng lệ, tuy là văn sĩ, không thấy văn lược. Thủ tướng Ngô Dương, Thạc Thành thành phòng quân người đứng đầu, dáng dấp thu kịch, nhưng tuyệt không phải sơ ý người. Triệu thiếu chủ lưu động thị sát, một bên cùng bọn hắn thương nghị thành phòng chuyện quan trọng. Ôn Cố Y nguyên yên tĩnh đứng ở một bên, không trở ngại, cũng không chạy xa, chỉ là lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, quan sát xung quanh. Đứng tại Thạc Thành thành lâu nhìn ra xa, chỗ gần còn tốt, càng xa một chút công sự phòng ngự liền thấy không rõ. Hắn nhớ kỹ trước khi vào thành nhìn qua từng đạo tường đất, vậy cũng không giống như là tùy ý dựng thành. Lúc ấy đi đường, vào thành lộ tuyến lại có người chuyên chỉ dẫn, tốc độ rất nhanh, không rảnh nhìn nhiều. Sau đó tinh tế hồi tưởng lại, cái kia từng đạo tường đất sắp xếp, có điểm giống bắt quái hảo. Đợi nhàn rỗi thời gian, hắn hỏi ra nghi vấn của mình, nơi xa những cái kia phòng ngự tường sắp xếp, có chút cùng loại quái tượng. Triệu thiếu chủ ngắm nhìn, gật đầu nói, ừm, là như thế. Trả lời rất mờ, nhưng khẳng định một điểm, đích xác có cao nhân chỉ điểm. Không biết cao nhân là ai, nhưng khẳng định không phải thanh nhất cái kia cầu đạo sĩ. Ôn Cố hồi tưởng đến những cái kia tường đất sắp xếp, chưa hẳn thật có cái gì phi tự nhiên tiên pháp gia trì, nhưng khẳng định là kết hợp bản địa địa thế, cùng một chút trên quân sự an bài chiến lược, lấy có hạn vật liệu cùng phòng vệ công trình, mức độ lớn nhất suy yếu dịch quỷ xung kích. Mấy ngày kế tiếp, tiếp tục đi theo kiếm kinh nghiệm, Ôn Cố đối với nơi này có đại khái hiểu rõ. Tại Thạch Thành, cũng không có quá nhiều hắn phát huy địa phương. Cho dù có, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đúng tay. Còn nhiều người nghĩ vào lúc này triển lộ tài hoa. Nhất Việt thiếu chủ có hắn xã giao nhiệm vụ cùng công việc thường ngày, Ôn Cố đương nhiên sẽ không mỗi ngày đều đi theo biểu ca ra ngoài. Có chút kinh nghiệm có thể có, có thể đi theo mở mang hiểu biết soát danh vọng. Nhưng quân sự bố phòng, trọng yếu nhân viên điều động cùng cao tầng bí ẩn chờ một chút những cái kia, hắn cứng rắn muốn ngang nhiên xung qua, chính là vượt biên giới. Không bằng thành thành thật thật đợi trong phòng. Cái này đại trạch trong trong ngoài ngoài tất cả đều là Triệu thiếu chủ người, đừng nói tại các tiểu viện gian phòng làm công việc quản sự tôi tớ, tòa nhà bên ngoài còn đứng lấy một vòng hộ vệ đâu. Quản sự cùng tôi tớ đều là Triệu thiếu chủ sớm một tháng an bài đến nơi này quản lý phòng ốc. Ở chỗ này vẫn là có an toàn bảo hộ, chí ít so trong thành địa phương khác an toàn. Thạc Thành cũng lớn, nội thành phú hộ ở giữa tin tức truyền lại lại nhanh, thế là đợi trong phòng vẽ một chút Ôn Cố, chuyện đương nhiên bị để mắt tới. Triệu thiếu chủ sự vụ bận rộn, đã hẹn không đến, kia liền đổi người. Ôn Cố vị này cá nhân liên quan, chính là không dựa vào tay điểm. Phú hộ nhóm nghe ngóng Ôn Cố yêu thích, liền để trong nhà tử đệ nhiệt tình mời. Thưởng thức trà thưởng hoa, nghiên cứu thảo luận luôn nói. Thời đại này, tin tức truyền lại nghiêm trọng tính hạn chế cùng lạc hậu tính, Thạc Thành tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào biết được Ôn Cố tại Hâm Châu xử sự là người. Cho nên đáp ứng lời mời ra ngoài dự tiệc thời điểm, Ôn Cố bảo chỉ mình đối với người ngoại thiết. Liên tục 3 ngày, liền không còn ra ngoài. Gần nhất thời tiết lần nữa ấm lên, ngoại thành khu lúc nào cũng đề phòng, càng căng thẳng hơn. Nội thành khu nhà giàu nhóm, có một bộ phận cũng tiến vào đóng cửa không ra trạng thái, cho nên Ôn Cố xin miễn các phương mời cũng không được lột. Tại thư phòng nhìn một lát bản địa vị trí, hiểu rõ một chút bên này châu huyện duyên cách, cùng hộ tịch, địa lý chờ tin tức. Mơ hồ nghe phía bên ngoài có chút động tĩnh, biết được lại có một nhóm lương thực vận chuyển, Ôn Cố liền buông xuống huyện trí đi ra ngoài. Ngày thường đại bộ phận thời điểm, cất vào kho hầm môn là giam giữ, trừ phi có thiếu chủ đặc cách, người khác không được tùy ý tiến vào. Hôm nay vận chuyển lương thực, có một nhóm muốn tồn tới đất hầm đi, Ôn Cố liền đi theo đi hầm nhìn một cái. Ôn dịch tứ ngược thời kỳ, kẻ sĩ giai tầng có rất mạnh thận ăn quan niệm, bệnh phòng cầu nhập, nhất là bây giờ bộc phát tà dịch, cửa vào liền càng thận trọng, hầm trong phòng băng cất giữ băng, cũng chỉ là tại trời nóng thời điểm mới lấy ra, đặt ở trong phòng hạ nhiệt độ, hoặc là dùng cho thời gian ngắn bảo tồn đồ ăn, tuyệt sẽ không trực tiếp cửa vào. Triệu thiếu chủ bình thường ăn đồ ăn có người chuyên phụ trách. Ôn Cố rời đi Hầm Châu thành trước, thẩm phu nhân nhắc nhở qua, đi ra ngoài bên ngoài đi theo biểu ca, đã không muốn cách quá xa, lại cần bảo trì biên giới tránh hiểm nghi, cũng vì phòng ngừa người khác lợi dụng sơ hở vung oan ức cho Ôn Cố. Ôn Cố đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, hắn chỉ nhìn, không động thủ, giữ một khoảng cách đứng ngoài quan sát. Đồ ăn phương diện xác thực rất giảng cứu. Lấy Triệu thiếu chủ thân phận hôm nay, dùng đến tinh tế bột mì, nhất định phải từ thiếu chủ sai khiến nhân viên kiểm tra kho lúa lúa mạch, sau đó toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm gia công, mài diện xi phân. Nhỏ nhất mạch những cái kia, mới là cung cấp Triệu thiếu chủ dùng ăn. Mới mài bột mì trừ lưu lấy phải dùng đến phân lượng, còn lại đại bộ phận đặt ở chỉ định phương lược hơi trần hóa. Cấp bậc khác nhau bột mì phân kho cất giữ. Tầng hầm phòng bếp bình thường không sử dụng. Ôn Cố nhìn về phía hầm phòng bếp, ở trong đó có đồ dùng nhà bếp, tủi, tạp hóa, hương liệu, đầy đủ mọi thứ. Nhưng cũng không có gần đây tổ chức bữa ăn tập thể dấu hiệu. Bột mì cũng cất giữ trong bên cạnh mấy cái phòng chứa đồ. Quản sự giải thích nói, hồi biểu công tử, phòng bếp vật chỉ là để phòng bất nhất, làm dự bị, cho dù không sử dụng, đồ vật vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ. Ôn Cố vừa chỉ cách đó không xa, lối đi nhỏ bên kia hàng rào, cái này bình thường cũng là lôi kéo. Quản sự nói, tới gần phòng bếp phòng chứa đồ, sẽ cất giữ gần đây muốn dùng đến lương thực hàng hóa. Nhiều một cánh cửa để phòng đạo trích. Ôn Cố gật đầu. Hiểu, phòng ngừa nội bộ nhân viên biệt thủ, hoặc là thừa cơ làm chút tay chân, cho nên lại thêm nhất đạo miệng cống. Cái này lại trạch trong trong ngoài ngoài, từ tôi tớ đến hộ vệ, thân gia tính mệnh cùng tiền đồ đều chăm chú thắt ở trên thân Triệu thiếu chủ, đương nhiên cẩn thận đối đãi. Đừng nói lối đi nhỏ bên kia chỉ có nhất đạo miệng cống, chính là lại nhiều mấy đạo miệng cống, quản sự đều sẽ toàn bộ dùng tới. Ôn Cố ánh mắt vượt qua quản sự, nhìn về phía trong phòng bếp. Cho dù chỉ là cái tầng hầm dự bị phòng bếp, cũng là trọng yếu địa phương, Ôn Cố sẽ không tùy tiện đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn xem. Càng xem càng cảm thấy, thời đại này hướng phía trước lại số mấy trăm năm, công tượng cũng tương đương như xoa. Hắn hỏi quản sự, phòng bếp tiên đạo có thể từ ngoại bộ bò vào sao? Quản sự không hiểu rõ hắn vì cái gì cái này nhiều vấn đề, bất quá trên mặt vẫn là cung kính trả lời, biểu công tử nói đùa, cái kia là không thể nào. Tiên đạo chật hẹp, hai đồng cũng vô pháp bò vào, lại nội có ngắn rào, đừng nói người, bình thường giã vật cũng là khó mà tiến vào. Bên cạnh một mực không có lên tiếng hai tên hộ vệ, lúc này nhịn không được nói, vừa tới nơi đây thời điểm chúng ta liền kiểm tra qua, hầm yên đạo chật hẹp, lại chỗ rẽ phức tạp, mời biểu công tử yên tâm. Thiếu chủ hộ vệ bên cạnh, nếu là ngay cả này một ít làm việc cũng làm không được, sớm làm tự vẫn được. Một hộ vệ khác nghĩ đến Ôn Cố tại Hầm Châu thành phong bình, vị này biểu công tử nên là cái người đứng đắn à, không giống như là nói đùa. Lại tưởng tượng thiếu chủ trong âm thầm còn nói qua, vị này biểu công tử có phong phú du học kinh nghiệm, có lẽ xác thực có một chút bọn hắn chưa từng thấy qua năng nhân dị sĩ. Thế là hộ vệ truy vấn, biểu công tử nhưng từng gặp điên đạo trung giấu kín thích khách. Ôn Cố nói, thế thì không có, chỉ là sợ hai thán phục tại mấy trăm năm trước công tượng kỹ nghệ. Lập tức lại hỏi, tại cái này diện nói chuyện, bên ngoài có thể nghe tới sao? Quản sự cẩn thận trả lời, chỉ cần không lớn tiếng gầm rú, bên ngoài nghe không được. Cho nên ở chỗ này mưu đồ bí mật chuyện quan trọng, đầy đủ ẩn nấp, không cần lo lắng bị nghe lén. Trong hầm ngầm không chỉ có các quý nhân tầm hoan tác nhạc ẩn nấp không gian, còn có cha tấn thất đâu. Bất quá những này liền không cần cùng biểu công tử nói. Ôn Cố đối địa hầm kiến trúc kết cấu rất có hứng thú. Nơi này ẩn giấu đi các loại phong nói, tiên nói, hòa đạo, thậm chí còn giấu giếm một đầu mương nước, mặc dù vứt bỏ rơi, nhưng có thể thấy được, mấy trăm năm trước cái hầm này bên trong cái gì cũng có. Gặp được nguy cơ hướng chỗ này vừa trốn, chỉ cần độn vật tư nhiều, chỉ cần cầu được, liền có thể tàng thật lâu. Hầm mở ra thời gian ngắn ngủi, cho dù là cá nhân liên quan thân phận, cũng không thể làm được thủ. Nhìn một lát phòng bếp cùng phụ cận mấy cái thạch thất, Ôn Cố liền trở về phòng tiếp tục xem huyện trí đi. Hắn trạch lấy không có tham dự bên ngoài tụ hội, bất quá tại Thạch Thành, rất nhiều phòng viện bên trong liên quan tới hắn thảo luận một điểm không ít. Thạch Thành nhà giàu nhóm đối Ôn Cố ấn tượng, một vị rất có văn hải, tính tình ôn hòa, đối xử mọi người còn có mấy phần chân thành cá nhân liên quan. Nhưng những ngày này nhìn xem đến, không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Hiện tại thế nhưng là loạn thế, không phải trước kia có thể kiểm tra khoa cử thời điểm. Đọc sách đồng đốc, hữu danh vô thực. Một vị phú hộ đánh giá. Xem ra ăn Tết khi đó Hâm Châu thời báo thượng tán dương những lời kia, hơn phân nửa là người Triệu gia cố ý bưng lấy. Một người khác cũng nói, thông minh đều có thể thấy rõ ràng, ngay thẳng địa nói, Ôn Cố cái này cá nhân liên quan, là hai nhà Triệu Thẩm phóng tới thiếu chủ đội ngũ bên trong cọ công lao. Ba tháng về sau, vớt tư lịch, trở lại Hâm Châu thành, liền có thể nói là trải qua tiền tuyến, có kinh nghiệm thực chiến. Đại bộ phận thạc thành phú hộ đều cho là như vậy. Giảm bớt ra ngoài, không phải là giảm bớt giải trí. Dù là thời thế gấp gáp, bên ngoài lúc nào cũng có thể khai chiến, nội thành khu phú hộ nhóm còn nhiều, rất nhiều tầm hoan tác nhạc người. Nếu là phái người thực địa chạy một vòng, sẽ phát hiện mỗi ngày đều có mấy nhà chuyển ra sáo trúc thanh âm. Phú hộ nhóm bày đồ cũng qua, giao phí bảo hộ chỉ cần thành khúc phá, bọn hắn liền có thể tiếp tục vui đùa. Thừa dịp hiện tại vẫn là người dạng, chơi nhiều một ngày chính là kiếm, có lẽ ngày mai mọi người hoàn toàn biến thành quỷ đây. Ngày hôm đó chập tối, Triệu thiếu chủ từ huyện nha trở về, cùng lưu sĩ đoàn đội thương nghị xong chuyện quan trọng, hắn lại gọi tới một chồng coi trạch viện hộ vệ, hỏi trước mấy ngày Ôn Cố ra ngoài lúc, các ngươi một mực đi theo bảo hộ, hắn đối những người kia thái độ như thế nào? Hộ vệ kia không rõ thiếu chủ mục đích, chỉ là bảo thủ trả lời, biểu công tử đối xử mọi người hiền hòa. Triệu thiếu chủ tiếp tục hỏi, nhưng có nhìn ra hắn đối với người nào càng sự hòa hợp hơn? Hộ vệ hồi tưởng một chút, không tìm được. Triệu thiếu chủ nói thầm, một cái đều không vừa ý. Hộ vệ kia không nghe rõ, thiếu chủ, vô sự. Triệu thiếu chủ trầm mặc một lát, vẫn là không cam tâm, hỏi lần nữa, không câu nệ nam nữ lao ấu, một cái đều không có. Hộ vệ kia dùng sức nghĩ, nói, biểu thiếu gia vẫn chưa nặng bên này nhẹ bên kia. Triệu thiếu chủ thất vọng, đây mới là vấn đề lớn nhất ta. Hắn cầm sách lên trên bàn một chồng bài thiếp, ném cho bên cạnh nữ sĩ, đều cự. Lúc này còn dành đến thông cửa người, có lẽ thật có như vậy mấy phần tài hoa, nhưng bây giờ thạc thành thế cục, còn không đáng đến hắn mắt khác đối đãi. Đây là Triệu thiếu chủ từ Ôn Cố biểu hiện mà làm ra phán đoán. Ôn Cố không vừa ý, vậy ta cũng không vừa ý, liền không cần lãng phí thời gian đi gặp mặt. Hồi tưởng đầu năm thời điểm, họa kỹ cất chó một dạng 10 tuổi nhi đồng Triệu Hàm, tại trong mắt rất nhiều người, tư chất bình thường, nhát gan sợ phiền phức, văn không thành võ chẳng phải, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Dạng này một cái kẻ tầm thường, lại bị Ôn Cố khai quật. Chưa tới nửa năm, theo tập tranh nhân bán, Triệu Hàm đã thành Bắc Địa nổi danh tiểu họa sĩ. Danh vọng soát đến bay lên. Ví dụ như vậy không chỉ có một ví dụ duy nhất, không cần nhìn nhà khác, xem bọn hắn Triệu thị gia tộc những cái kia kẻ tầm thường liền có thể thấy được một chút. Ôn Cố hắn có một bộ không bị định nghĩa nhắm người tiêu chuẩn. Triệu thiếu chủ cho rằng rất đáng được tham khảo. Chương 135, đường đi giá chương 135, đường đi giá sáng sớm, Triệu thiếu chủ sớm tỉnh lại. Thời tiết càng ngày càng nóng, trong lòng nóng nảy lo bất an. Thạc thành thủ tướng nhóm căn cứ thu tập được mới nhất tin tức, cùng ngày xưa kinh nghiệm phỏng đoán, dịch quỷ tụ quần thời gian không xa, lúc nào cũng có thể có đột phát tình trạng. Triệu thiếu chủ suy nghĩ quá nặng, ban đêm ngủ không ngon, nhưng lên được càng ngày càng sớm. Lại là ngủ trễ sáng sớm một ngày, so hôm qua lại sớm gần nửa canh giờ, đơn giản thu thập liền muốn tiến về huyện nha. Trên đường đi qua tập võ tràng thời điểm nghe tới động tĩnh, hắn đi vòng qua nhìn một chút. Ôn Cố ngay tại giữa sân luyện kiếm. Bây giờ cái này nguy hiểm thế đạo, nhất định phải nhiều tập một chút võ nghệ, luyện võ cũng không thể lười biếng. Hắn không kinh ngạc Ôn Cố mỗi ngày luyện võ, chỉ là Ôn Cố cũng dậy sớm như thế. Triệu thiếu chủ hỏi bên cạnh quản sự. Vâng, biểu công tử thần lên luyện kiếm, buổi chiều thì luyện tập kỵ sạn. Quản sự trả lời. Triệu thiếu chủ cười cười, xem ra Ôn Cố giống như ta. Quản sự cung kính cúi đầu, thầm nghĩ, vẫn là khác biệt. Biểu công tử là ngủ sớm dậy sớm, thiếu chủ ngươi là ngủ trễ sáng sớm. Triệu thiếu chủ bình thường công vụ bề bộn, đến Sóc Thành về sau, mỗi ngày cùng Ôn Cố giao lưu thời gian thiếu. Đã sáng nay gặp được, hắn liền không vội mà rời đi, đứng ở bên cạnh nhìn một lát. Ôn Cố dùng chính là Sầm Đài thư viện Sầm Đài kiếm, kiếm thức phảng phất cũng nhiễm một chút văn nhã. Không lăng lệ, cũng không tàn mạn. Ba phần thư quyền khí, bảy phần hạo nhân ý, kiếm phong như nắng sớm tảng sáng, ý vị bức hơi. Giữa sân, Ôn Cố phát giác được động tĩnh bên này, khoảnh khắc thu thế, chậm rãi tới chào hỏi. Biểu ca, sớm a. Giờ làm việc so hôm qua lại sớm nửa canh giờ, đích xác rất sớm. Triệu thiếu chủ mặt mỉm cười, rất thưởng thức dáng vẻ, ngươi vừa rồi những cái kia kiếm chiêu là cùng Hồng Lao gia tử học. Ôn Cố nói, cùng Hồng Lao gia tử học chút, còn cùng Trác tướng học chút nhi quân tử kiếm pháp. Triệu thiếu chủ rất hài lòng, hơi gật đầu, sát thực thanh chính hòa hợp. Ai? Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng không dính hỏa khí, thiếu chút chém giết hung mãnh. Triệu thiếu chủ nhìn về phía hộ vệ bên cạnh. Hắn hộ vệ bên cạnh cũng là phân cấp bậc, cách hắn càng gần, cấp bậc càng cao. Ánh mắt lướt qua cận vệ, nhìn về phía người khác, cuối cùng rơi vào một niên kỷ cùng Ôn Cố không sai biệt lắm tuổi trẻ hộ vệ trên thân. Tiểu Điền, ngươi bồi biểu công tử luyện một chút. Hắn điểm ra tên hộ vệ này tên là Điền Thổ, nông hộ xuất thân, thở thiếu thời ngay tại biên quan giết địch, từng bước một chém giết đi lên. Về sau thế đạo loạn, Triệu gia trưởng không hâm châu, Triệu thiếu chủ chọn hộ vệ thời điểm chọn chúng hắn. Tiểu Điền là cái rất có tiến thủ tâm người, Triệu thiếu chủ muốn bồi dưỡng mình thân tín, đương nhiên nguyện ý cho cái này tuổi trẻ hạt giống càng nhiều cơ hội, bình thường cũng sẽ nhiều quan sát bọn hắn năng lực. Có thể đi vào Triệu thiếu chủ hộ vệ đội, Tiểu Điền tự thân năng lực không thể nghi ngờ. Được Triệu thiếu chủ lệnh, Tiểu Điền nghiêm túc nghiêm mặt, vâng. Đi vào giữa sân, hắn đối Ôn Cố chắp tay hành lễ, biểu công tử, đa tội. Thấy Ôn Cố đã làm tốt chuẩn bị, Tiểu Điền ánh mắt khẽ biến, đao đang muốn ra khỏi vỏ. Chấm đã. Là Triệu thiếu chủ bên người một cận vệ. Hắn đột nhiên lên tiếng kêu dừng, tiến đến Triệu thiếu chủ bên thai thấp giọng vài câu. Tiểu Điền vừa mới ánh mắt kia không đúng, không quá thu liễm, trước mắt bao người, nếu là lạc biểu công tử mặt mũi, kia liền không ổn. Làm Triệu thiếu chủ bên người cận vệ, có trách nhiệm nhắc nhở. Triệu thiếu chủ nghe xong, nghĩ nghĩ, xác thực không quá phù hợp. Hắn bản ý là muốn cho Ôn Cố luyện nhiều một luyện càng có sát khí chiêu thức, nhưng Tiểu Điền xác thực không phải một cái phù hợp bồi luyện người. Trên mặt không hiện, Triệu thiếu chủ đối Ôn Cố ấy nãy cười cười, vừa nghĩ ra có cái khẩn cấp sự vụ, đuổi thời gian, ta rời đi trước. Để tránh Ôn Cố muốn tiếp tục để người bồi luyện, Triệu thiếu chủ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, à đúng, trước đó bọn hắn thu thập tòa nhà thời điểm, chỉnh lý chút vật, ngươi xem một chút có hay không cảm thấy hứng thú, cầm đi chơi. Nói liền gọi về Tiểu Điền, mang theo đội ngũ rời đi. Cách luyện võ chẳng xa một chút, Tiểu Điền tại đội ngũ đằng sau, cùng bên người những đồng nghiệp khác ánh mắt thời gian ngắn giao lưu. Khoe miệng hết lên, ý mắng nói quân tử kiếm pháp. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng vẻ mặt này cũng nhìn ra được, không quá coi trọng quân tử kiếm pháp. Hộ vệ bên cạnh cũng nén cười. Không phải bọn hắn đối Ôn Cố có ý kiến, mà là bọn hắn đối văn nhân sĩ phu ấn tượng, ngày thường coi như luyện kiếm, biết một chút kiếm chiêu, cũng phần lớn là cường thân kiện thể, cố làm ra vẻ, thưởng thức tính chất chiếm đa số, mà không phải vì giết địch. Bọn hắn nhưng hiểu rất rõ, cái kia bản bản chính chính sáo lộ chiêu thức, dừng lại thao tác manh như hổ, thực chiến công kích như cạo gió. Đội ngũ đằng sau mấy người ánh mắt đụng đến đụng đi, nín cười y mắng nhà rãnh, bất quá rất sắc bị phía trước cấp bậc cao hơn hộ vệ trừng mắt cảnh cáo, lại cấp tốc nghiêm chỉnh lại, để tránh bị thiếu chủ phát hiện. Một bên khác, lưu tại luyện võ chàng Ôn Cố nhìn xem đội ngũ rời đi, như có điều suy nghĩ. Vị kia tiểu điển hộ vệ vừa rồi mặc dù chỉ là rất ngắn mấy mắt, nhưng sát khí mãnh liệt. Minh Bạch biểu ca lo lắng. Đi. Buổi sáng kiện thân kết thúc, Ôn Cố đi xem biểu ca nói tới, nguyên chủ nhân lưu lại vật. Đồ vật không ít, đều chất đống tại tạp vật phòng bên trong, chỉ làm đơn giản phân loại. Trong này vật, có một chút là nguyên chủ nhân cố ý lưu lại, biến tướng tặng lễ. Còn có một ít là dọn nhà thời điểm rơi vào các ngõ ngách bên trong không có lo lắng. Có thể bị chủ nhà rơi xuống, thuyết minh cũng không phải là nhiều quan tâm, phẩm tướng thượng cũng tương đối kém. Không quan tâm những vật này phẩm tướng như thế nào, Ôn Cố đều thật cảm thấy hứng thú. Những này vật loại hình thiết kế cùng phía trên đồ văn, có thể đại khái suy đoán ra bọn chúng nơi sản sinh. Nam Bắc các nơi vật đều có, còn có hàng ngoại nhập, nhìn ra được nguyên chủ nhân đúng là đại hộ nhân gia, rất có tài lực. Từng cái nhìn qua, hắn tại cái nào đó hộp gỗ góc đấy phát hiện một thanh ngọc chất văn đao. Dùng cho cắt giấy mở thư, lưới đao cũng không sắc bén, thân đao cũng không lớn, trôi đao chỗ có khắc tưởng vân văn. Ngọc đúng là ngọc thượng hạng, ý theo thời đại này mọi người thẩm mỹ yêu thích, chất liệu cực dai, là cái quý vật. Chỉ là quảng đoạn mất, văn đao chỉ còn một đoạn. Bất quá Ôn Cố lực chú ý không có tại đứt gãy, mà là tại trôi đao chỗ tưởng vân văn. Thanh này văn đao bản thân không lớn, trôi đao chỗ tưởng vân văn liền càng không thấy được, chợt nhìn chỉ là gia tăng lực ma sát hình dáng trang sức. Thời đại này, tưởng vân văn đã không giới hạn trong hoàng thất quý tộc, nhưng y nguyên hữu lễ hạn chế định. Có chút hình chế không phải gia đình bình thường có thể tiếp xúc. Nói ngay thẳng chút, quan không lớn, phẩm cấp không đủ, thấy đều không thể nhìn thấy. Nhưng thanh này văn trên đao tưởng vân văn, nó tinh tế trình độ cùng tổ hợp phương thức, có chút nhìn quen mắt. Ôn Cố cầm nó trở lại gian phòng của mình. Lại lật ra một cái hình tròn quả cầu kim loại hình túi thơm. Đây là lúc trước Quảng Ninh quận chúa nhận lỗi bên trong một kiện. Điều khác mùi thơm hoa cỏ cầu, sắc ngoài là các tường đường vân như y Ôn Cố chuyển động mùi thơm hoa cỏ cầu, tìm tới nhìn quen mắt cái kia một khối tường vân văn, lại đem văn đao lấy tới so sánh. Nếu là hai vật thượng đồ văn bằng phẳng rộng rãi, phóng tới đồng dạng lớn nhỏ, so cùng chứng song bào thai còn tương tự. Biên quan khu vực đại hộ nhân gia, đường đi như thế dã. Bọn hắn hiện tại ở lại bộ này tòa nhà, nguyên chủ nhân họ Cao, là Thạc Thành bản địa đầu xà, đã sớm nghe nói, người nhà họ Cao ăn mặc chi phí cũng không so các quý nhân kém. Cho dù một số thời khắc vượt qua hình chế, vượt qua quy củ, nhưng địa phương xa xôi, dân không giờ, quan không truy xét, dân nâng quan cũng không truy xét. Còn nghe nói, Cao gia trước kia leo lên quý nhân quan dài rất cao. Trước đó Triệu biểu ca nói qua, Cao gia dâng ra bộ này tòa nhà, cho biết cất vào kho hầm, quên tặng vật tư thời điểm, một ít chuyện cũ liền không đi truy cứu. Nhưng chân chính nhìn thấy cái này đồ văn, Ôn Cố tiến thêm một tầng hiểu rõ đến Thạc Thành Cao gia đã từng có bao nhiêu túng. Ôn Cố đem túi thơm cùng bắn trên đao đường vân hoạch định giấy bên trên, so sánh càng trực quan. Lúc này, quản sự đến gõ cửa. "Biểu công tử, người gác cổng bên kia đưa tới mấy phần bái thiếp." Quản sự nói. Ôn Cố sững sờ. Nếu như là bái phòng thiếu chủ, khẳng định là mang đến biểu ca bên kia thư phòng. "Cho ta." Ôn Cố nhận lấy, lật xem. Lật đến trong đó một phần lúc, dừng một chút. "Bàng Tích, Bàng Tứ Lang." Thạc Thành rất nổi danh vị kia. Ôn Cố hỏi. Quản sự trên mặt biểu lộ cũng có chút một lời khó nói hết, "Hồi biểu công tử, là vị kia." Thạc Thành Bàng gia lao tứ, tay ăn chơi, nói nhảm. Ôn Cố vài ngày trước tại Thạc Thành tham gia qua mấy lần yến hội, hiểu qua Thạc Thành nổi danh mấy hộ. Cao, Bàng hai nhà trước đây thật lâu tương xứng, nhưng gần hơn 10 năm, Cao gia cao hơn một tầng, đối Bàng gia làm chèn ép, hai nhà náo mâu thuẫn nhiều. Cao gia hiện tại lâm thời dọn đi, cái kia tại Thạc Thành hiểu rõ nhất Cao gia chuyện cũ, khẳng định chính là đối thủ cũ. Ôn Cố hồi tiếp. Bàng gia đại trạch, Tứ Lang quân viện tử. Đều nhanh giữa trưa, viện này vẫn là im ắng. Bàng Tứ Lang còn đang trong giấc ngộng, bên ngoài tựa hồ có chút động tĩnh gì, hắn cố kén hai lần, tiếp tục ngủ yên. Bây giờ thời cuộc gấp gáp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở nhà nằm ngửa, ngủ được so cá mặn còn chậm. Viết cho Ôn Cố bái thiếp, hoàn toàn là cùng phong đi cái quy trình, để tránh rơi xuống đầu để câu chuyện. Đưa tới thiếu chủ bên kia thiếp mời rất nhiều, nhưng đại bộ phận là đã độc không trở về. Đã độc từ chối nhã nhặn đều là cho đủ mặt mũi. Biết được thiếu chủ xác thực không có thời gian, cho nên bọn hắn lại thay đổi mục tiêu. Ôn Cố vị này triệu ra biểu công tử, tham gia mấy ngày yến hội, lại không có ý định đi ra ngoài, xin miễn các phương mời, đưa tới bái thiếp khẳng định cũng không có kết quả. Biết thì biết, sự tình vẫn là phải xử lý. Cho nên, Bàng Tứ Lang tại cha hắn nhắc nhở về sau, hắn cũng tiện tay viết cái bái thiếp, ném quá khứ. Bàng Tứ Lang nghĩ đến thanh danh của mình, viết bái thiếp thời điểm, đã làm tốt ném quá khứ đến cái đã độc không trở về kết quả. Không có chút nào chờ mong, cũng không có áp lực chút nào. Bọn hắn Bàng gia cũng cho Thạc Thành quên qua lương, giao phí bảo hộ. Hắn ca tại Việt Nam như việc phải làm, cha hắn phụ trách quan hệ đối ngoại cùng gia tộc yếu vụ. Phía trên có cái này hai đỉnh lấy, trong nhà sự vụ khác bao quát hậu viện thê thiếp việc vặt, có mẹ hắn cùng đại tẩu. Chỉ cần dứt bỏ tất cả phiền não, chỉ cần không có lòng cầu tiến, tạm thời không chết được. Bàng Tứ Lang mỗi ngày đi ngủ được an tâm. Thẳng đến, bị từ trên giường đào lên, được cho biết Ôn Cố bên kia về tiếp, mời hắn qua phủ một lần. Bàng Tứ Lang lúc đầu ngủ được mơ hồ, lập tức dọa cho thanh tỉnh, "Ai? Ta?" Hắn mắt ngủ. Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn vừa mới thốt ra ba chữ, có thể bị cha mẹ hỗn hợp đánh kép lại treo đến từ đường đi. Bàng Tứ Lang cha hắn lương kiểm đều dọa lục. Họa từ miệng mà ra a. Từ miệng có thể hay không nhắm lại? Kỳ thật bọn hắn cũng không hiểu. Nhà mình nhi tử cái gì mặt hàng nhà mình rõ ràng. Liền cái này bùn não không dính lên tường được. Không để ý dễ dàng xã giao biên giới mơ hồ, suốt ngày không làm chính sự ở nhà bảy nát móc chân đồ vật, Triệu gia vị kia biểu công tử nhìn chúng hắn nơi nào rồi? Chương 136, ta cho ngài diễn một cái chương 136, ta cho ngài diễn một cái Triệu gia Hâm Châu là ai? Chính thức trường hợp, bọn hắn xưng Triệu đô thống, Hâm Châu quân, nhưng trong âm thầm xưng là Triệu phiệt, là cắt cứ một phương quân thiệt. Tại mảnh đất này giới bên trên, trước kia luật pháp vô hiệu, cho bọn hắn coi như rát cả nhà ngươi, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nhưng là đi, nói đi thì nói lại, quy tắc tái tạo, quyền lực lại phân, nguy cơ lại nương theo lấy trọng đại kỳ ngộ. Nhìn xem những cái kia thế gia đại tộc động thái liền biết, bọn hắn Bàng gia cùng những đại gia tộc kia so không được, nhưng cũng là có lòng cầu tiến. Bởi vì điểm kia lo lắng mà từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Bằng không thì cũng sẽ không hướng bên kia đưa thiếp mời. Cho nên, biết được Ôn Cố hồi thiếp mời, mắt thấy có đột phá khẩu, làm sao cam tâm từ bỏ. Bàng Tứ Lang cha hắn nương lập tức tới đem Bàng Tứ Lang từ trên giường đào lên, liên tục căn dặn. Thấy Bàng Tứ Lang bắt đầu ánh mắt đăm đăm, cha hắn một bàn tay hô ở trên lưng, sương sở cái gì sương sở? Vừa rồi nói với ngươi đều ghi nhớ sao? Bàng Tứ Lang nói lắp nói, a, cái này, thật muốn đi. Mẹ hắn không có động thủ, nhưng ánh mắt mang theo điểm điểm sắc khí, bao ở miệng. Triệu gia biểu công tử cùng ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu, có thể giống nhau sao? Người ta nhìn chính là cái đứng đắn văn nhân. Ngươi nhất định ghi nhớ, dùng từ muốn văn nhã. Đừng cái gì hỏng bét ô sự tình nói hết ra. Suốt ngày nói này nói kia, chủ nhân dài tây giang ngắn, ngươi đào người khác góc tường nghe a. Liền ngươi có thể bà bá. Ngươi tại sao không gọi Bàng bài bái? Bàng Tứ Lang sầu đến vào đầu. Chương này phá miệng, không phải nói quản liền có thể còn được. Cha hắn nương còn tại ra sức chuẩn bị. Biết Ôn Cố rất có tài học, bọn hắn đem thi từ thư họa tương quan vấn đáp lựa mấy đầu, đối Bàng Tứ Lang tiến hành khẩn cấp quan đâu. Biết Tứ Lang là cái bao cỏ, không có trông cậy vào con hàng này có thể toàn bộ nhớ kỹ, nhưng có thể nhớ bao nhiêu là bao nhiêu, cũng không thể thật hỏi tới một chữ đều đáp không lên a. Bàng Tứ Lang ánh mắt càng ngốc trệ. Tri thức lấy hắn không cách nào cự tuyệt phương thức chui vào trong đầu, lại cùng cưỡng chủng một dạng không chịu dừng lại. Đầu óc của hắn cùng hắn phá miệng tương tự, đều là để loạn. Nhét vào đến bao nhiêu, chuẩn đi bao nhiêu. Bàng lão gia có thể làm đều làm, bao quát mỗi một bước ứng đối ra sao, lễ nghi phương diện nên làm như thế nào, còn diễn thử một lần lại một lần. Ý thì anh nguyên không yên lòng. Bàng Lao gia cố ý phái ra bên cạnh mình đắc lực gã sai vật đi theo. Bàng Lao gia hận không thể thay vào đó. Nếu không phải Ôn Cố chỉ mời Bàng Tứ Lang, hắn đã có ra mặt giày theo tới. Rốt cục, tới gần ước định thời gian, Bàng Tứ Lang không để ý tới cha mẹ cái kia ánh mắt phức tạp, nện bước nặng nề hai chân, đi ra gia môn. Hắn chưa thấy qua Ôn Cố. Liên quan tới Ôn Cố người này đánh giá có bao có biếng, tổng hợp Triệu gia bây giờ quyền thế, những cái kia ca ngợi đánh giá bên trong, có lẽ chỉ là bởi vì e ngại mà phát ra. Cái kia Ôn Cố nói không chừng chính là cái mặt hiền tâm lạnh hắc, tiểu lý tàng đau người. Bàng Tứ Lang càng sợ, rụt cổ lại, trong đầu mô phỏng vô số đáng sợ chẳng cảnh. Bên cạnh gã sai vật theo sát, tận chức tận trách thấp giọng nhắc nhở. Bàng Tứ Lang lặng tiếng đọc thuộc lòng yếu điểm. Nhưng mà, thật tiến bộ kia đại trạch viện, ánh mắt đảo qua những cái kia thân mang áo giáp tay cầm đao thương hộ vệ, hắn một bước. Tựa như thượng trường thi trước đó cảm thấy có thể cong đều cong xuống, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, kết quả đối quần diện, đầu nào trống rỗng. Xong con bê. Hôm nay coi như bị dắt ở chỗ này, người trong nhà đoán chừng cũng không dám tới nhặt xác. Gã sai vật không thể theo vào phòng tiếp khách, chỉ có thể cung kính chờ tại bên ngoài phòng. Cú may Bàng gia khẩn cấp ôm chân Phật vẫn có tác dụng, Bàng Tứ Lang phảng phất lâm thời cấy ghép một đoạn trình tự, cơ giới hành lễ, cơ giới địa hàn huyên. Bất quá rất nhanh, loại này cứng nhắc liền làm nhạt. Tại Ôn Cố chân thành thân hòa thái độ hạ, Bàng Tứ Lang sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc. Ai? Cái này biểu công tử, nhìn xem giống như còn rất chân thành thân mật. Ôn Cố không có đi trò chuyện những cái kia cao nhã thi từ thư họa, mà là hỏi thật thành phong độ, lại rất tự nhiên thuận Bàng Tứ Lang nói về cao gia. Bàng Tứ Lang từ cảnh giác đến buông lỏng, sau đó bắt đầu ngao ngoe muốn động. A cái này. Hắn con mắt chuyển, ngoài miệng phong ấn bắt đầu buông lỏng. Nội tâm đau khổ dãy rủa. Lời đã nói đến chỗ này, hắn thực tế là quá cảm thấy hứng thú, quá suy nghĩ nhiều nói. Rốt cục, vẫn không thể nào ngăn cản được từ khóa phát động. Nguyên bản rụt cổ lại câu nệ đáp lời người, chi lăng đứng lên. Bên ngoài phòng, Bàng gia gã sai vật nghiêm túc đứng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, bên trong giống như còn rất bình tĩnh, Tứ Lang quân cũng không có vấn đề à. Ngay tại cầu nguyện, một câu cầu nguyện từ còn chưa nói xong, trong phòng đột nhiên truyền ra thanh âm quen thuộc, ta đây nhưng quá biết. Gã sai vật toàn thân cũng một cái giật mình, đồng dạng, ta đây nhưng quá biết. Một khi Tứ Lang quân bắt đầu nói lời này, đó chính là muốn thả. Trước khi đến nhắc nhở, xem như bị quên sạch sẽ. Trong phòng, Bàng Tứ Lang sắc mặt hồng nhuận, hồng quang đầy mặt. Ôn Cố nếu là hỏi khác, hắn khẳng định sẽ câu nệ cả lăm, nhưng nếu là trò chuyện cao gia, hắn liền hăng hái. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta là có thể đem cao gia nhiều giẫm hai cước. Ngài thế nhưng là hỏi đối người, ta quá biết nhà hắn đều là thứ gì đông. Khục, nhà hắn sự tình ta có biết một hai. Bàng Tứ Lang loại người này, từ khóa vừa ra tới, tựa như là kích hoạt, bá bá liên tiếp để lọt lời nói. Tay ăn chơi có tay ăn chơi giao hữu vòng cùng tin tức nơi phát ra, mặc dù đối người đứng đắn đến nói, những tin tức này đều không quá đứng đắn, nhưng đứng đắn tin tức Triệu thiếu chủ bên kia đều đã nắm giữ không sai biệt lắm, Ôn Cố liền muốn nghe một chút giã lộ tin tức. Bàng gia bị cao gia chèn ép nhiều năm, Bàng Tứ Lang mang thủ đầu, nhân cơ hội này điên cuồng nói xấu. Cách biên quan gần địa phương, làm giàu nhà giàu không có gì hơn cái kia mấy thứ. Bàng Tứ Lang nghĩ giẫm cao gia, lại không muốn đem nhà mình kéo đi vào, cho nên sẽ không nói rõ. Cao gia lão đại tin tức đường đi rộng, có cái gì gió thổi cỏ lay có thể sớm biết được. Hai năm trước loạn đứng lên thời điểm, chính là nhà hắn động trước. Lúc ấy nghe nói náo động, thành nội rất bao lớn hộ kỳ thật dự định rời đi nơi này, chỉ là không biết bên ngoài đến tột cùng cái gì tình thế, mọi người ý kiến có chút khác nhau. Cha ta nói, nguy cơ nếu là quả thật tránh không khỏi, cao gia làm thế nào, nhà ta liền làm như thế đó. Nhà hắn một mực đề phòng cao gia đâu, bên kia khẽ động, nhà hắn liền biết. Xem xét cao gia giấu đi, Bàng gia bên này cũng không chạy ra thành tránh họa, bên ngoài khẳng định càng kém. Bọn hắn không biết cao gia cất vào kho hầm, nhưng rất nhiều nhà giàu trong nhà đều là đảo có bí ẩn hầm. Mấy đời người sinh sống tại Hâm Châu, ứng đối chiến loạn dung chuyển, phi thường có kinh nghiệm. Lúc ấy xem xét cao gia không thấy bóng dáng, liền biết trốn núp hạ. Bàng Tứ Lang đây là nói cho Ôn Cố, cao gia khẳng định cùng Nguyên Triều đỉnh quan lớn có rất sâu liên lụy, việc này Triệu thiếu chủ khẳng định biết, nhưng cũng không ảnh hưởng Bàng Tứ Lang nhắc lại một lần. Hiện tại trưởng quản Hâm Châu chính là Triệu gia, cũng không phải trước kia đám kia quan gia. Cha hắn nói qua, Triệu gia đối trước kia Hâm Châu quan lớn có ý kiến, vận chuyển về biên quan lương thảo thường bị cắt xén, Triệu gia hiện tại không trả thù trở về đều là rộng lượng, thế nào khả năng ưu đãi? Mà cao gia liên lụy càng sâu, Triệu gia sẽ chỉ càng phòng bị. Bàng Tứ Lang bá nói một đống, cắm dễ một chỗ mấy chục trên trăm năm hảo cường thân sĩ, gặp quá nhiều không thể nói. Điểm mấu chốt trong ngoài, Hâm Châu bên ngoài thương vận lộ tuyến, vụ trộm buôn lậu con đường, tất cả đều là những đại gia tộc kia, phú hộ cầm giữ. Đồng dạng, ai cũng biết, đám này nhà giàu có thể tiếp tục mấy chục trên trăm năm, cầm giữ những này kiếm tiền phương pháp, không có chỗ dựa là không thể nào. Cao gia có, Bàng gia cũng có. Sáng tối sinh ý đều lẫn vào qua, ai cũng sẽ không đem nhà mình lớn nhất chỗ dựa nói ra. Tựa như bọn hắn Bàng gia, đều biết hắn Bàng Tứ Lang lắm mồm. Cho nên chuyện đứng đắn cha hắn cùng hắn ca tuyệt đối không nói nhiều với hắn. Bởi vậy, Bàng Tứ Lang nói lên cái này ngược lại cũng không có cái gì áp lực, không cần lo lắng đem bí mật lộ ra, bởi vì hắn xác thực không biết. Mã là cái. Mã phỉ. Đúng, ta ý tứ là, cái kia mã phỉ. Có chuyện muốn nói, cao lão đại cùng những cái kia mã phỉ nhận biết, trên dưới chuẩn bị, lui tới rất nhiều thương đội bị tiện hóa, nhưng hắn cao gia hàng liền rất ổn. Ôn Cố nghe, lại hỏi, cao gia chỉ có hai anh em họ. Bàng Tứ Lang lập tức trở về đến cái đề tài này, cao gia còn sống đích xác thực chỉ có cao lão đại cùng cao lão nhị. Hai người bọn họ là một mẹ sinh ra, quan hệ coi như hòa hợp. Nhắc lên cao lão nhị, Bàng Tứ Lang biểu lộ rất là khinh thường, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ dưới chân, bộ này tòa nhà là Cao gia sản nghiệp tổ tiên, Cao gia tuy có tiền tài, nhưng cũng không có thay chỗ hắn. Chủ nhà là Cao lão đại, Cao lão nhị chính là cái bại gia tử. So ta còn hỗn. Cao lão đại bận tâm tình huynh đệ, để bọn hắn một nhà tiếp tục ở tổ trạch, thật đuổi đi ra, Cao lão nhị khẳng định ngủ đầu đường. Ôn Cố gật đầu, tòa nhà này lớn, ở hai nhà người dư xài. Bàng Tứ Lang nói, chỉ ở huynh đệ bọn họ hai nhà, nhưng là thê thiếp nhi nữ, tôi tớ gia đình, nhân số rất nhiều. Hắn cảm xúc càng ngày càng tự nhiên, bản tính khó rời, nói liền trò chuyện lên mắt quái, ánh mắt giang dạo, Cao lão nhị ở bên ngoài có thân mật, còn không chỉ một. 20 quán người nào 20 trà lâu người nào 20 ngõ hẻm cái kia quả phụ. Cao lão nhị phu nhân bắt lấy hắn nhiều lần. Bàng Tứ Lang thở dài, ai, cái kia nhị phu nhân xuất thân quan lại gia tộc, nếu không phải cha nàng bị giáng trước, trong nhà gian nan, cũng không đến nỗi cùng Cao gia cái kia lưu manh kết thân. Mới mấy năm à, trước kia đại gia khuê tú đều trở nên tranh chua, nhiều lần ta nhìn thấy hai người bọn họ bên đường đánh nhau. Cao lão nhị đều bị cào nát mặt. Thao thao bất tuyệt giảng thuật thời điểm, ánh mắt của Bàng Tứ Lang mặc dù không có thẳng tắp đối diện đến, nhưng dư quang đảo qua tứ phía, tùy thời lưu ý chung quanh động tĩnh, thấy Ôn Cố phải ngã nước trà, tranh thủ thời gian tới, nhấc lên ấm trà cho chén trà đều rót. Điểm này nhãn lực vẫn là có, không phải bị cha hắn nương biết, trở về liền phải bị phong ấn đến từ đường. Nước trà nhuận hầu về sau, cũng không cần Ôn Cố đặt câu hỏi, chính hắn tiếp tục nói tiếp. Độc văn chương không được, nói là đàm không phải hắn lành nghề a. Cao lão nhị người kia, mình là cái lưu manh, hắn còn xem thường người khác. Ta cho ngài diễn một cái, cứ như vậy thức. Chỉ cần dựng tốt cái bản, Bàng Tứ Lang một người liền có thể diễn một màn trò hay. Đang muốn diễn đâu, phát hiện chính đối Ôn Cố, trực giác không ổn, lại hướng bên cạnh nghiêng, đối Bình Hoa, đã có thể để cho Ôn Cố thấy do nét mặt của hắn, lại có thể tiếp tục cảm xúc sung mãn địa diễn tiếp. Liền nói một chút mấy năm trước một lần nào đó, ngày ấy, nhanh giờ cơm, ta chạy về nhà về, đúng lúc gặp Cao lão nhị muốn ra cửa, đều nhanh trời tối còn đi ra ngoài, nghĩ cũng biết là chuyện gì. Khẳng định là đi tìm hắn cái nào đó tình nhân cũ. Hắn người kia phách lối cực kỳ, ta còn chưa mở miệng, Cao lão nhị nhìn ta một chút. Bàng Tứ Lang đem lúc ấy Cao lão nhị tư thái phục khắc ra, cười khẩy, trên mặt điểm ai, tư thái cao ngạo, phản phất nhìn động vật cấp thấp thần thái, liền kém tại trong mắt đánh dấu ra rác rưởi hai chữ. Nửa câu không nói, nhưng vô thanh thắng hữu thanh. Mặc dù thời gian qua đi đã lâu, nhưng Bàng Tứ Lang đem một màn kia nhớ rõ, mỗi lần hồi tưởng lại, tâm tính đều có chút nổ. Ta trước đó nói khả năng còn hơi có khuyết đại, nhưng vừa rồi cái này, ta phát hiện, hắn thật chính là như vậy. Ta có tự mình hiểu lấy, ta biết ta là bùn não, nhưng hắn Cao lão nhị lại so với ta tốt đi nơi nào? Không đều là một cái vũng bùn thối bùn sao? Ta dựa vào cha tan nuôi, hắn dựa vào hắn can nuôi, đồng dạng bao cỏ phế vật, hắn xem thường ta. Lấy ở đâu cảm giác ưu việt? Phi, suốt ngày mũi bệnh lên trời, tiêu xài hắn ca kiếm được tiền tài, trong tay thưởng thức vật có chút đều là vượt qua quy chế. Bàng Tứ Lang cảm xúc đứng lên mà nói tốc độ quá nhanh, đến mức ý thức được nói cái gì thời điểm, đã tới không kịp ý miệng, Lâm phải dừng, muốn rẽ một cái đổi chủ đề khác. Ôn Cố lúc này nói tiếp, ồ, người nhà họ Cao bí mật thật tại dùng cung đình vật. Việc này xác thực hơi có nghe thấy. Bàng Tứ Lang đổi chủ đề không thành công, dính đến cung đình hoàng tộc chủ đề. Kia là cấm kỵ. Cho dù miệng hắn dễ dàng để loạn, loại chủ đề này cũng là không dám nói tiếp, đổi ai cũng là nói năng thận trọng. Nhưng là, đã từ khóa đã không cẩn thận do gì ra đến, Ôn Cố cũng sớm có nghe nói, cái kia, nói một chút cũng không sao. Cao lão đại hắn không hiểu rõ, không bao nhiêu có thể nói. Một cái gia tộc người nói chuyện, rất nhiều bí ẩn cũng không bị ngoại nhân biết, làm việc cũng cẩn thận. Vẫn là Cao lão nhị sơ hở tương đối nhiều. Muốn nói Cao gia nói xấu, còn phải từ Cao lão nhị hạ thủ. Bàng Tứ Lang tiếp tục chia sẻ Cao gia chuyện xưa. Hắn gỗ thịt đừng che chở hắn, dù mẹ ta nói Cao lão đại hoàn toàn là yêu chiều, bình thường được đến vật gì tốt, cái gì chân quý vật, chỉ cần Cao lão nhị coi trọng liền cầm tới chơi. Chúng ta trong âm thầm đều nói, Cao lão nhị trong thư phòng, thư chưa hẳn nhiều, nhưng những cái kia kỳ chân vật khẳng định không ít. Ôn Cố nghĩ đến cái kia thành gây mất văn nào. Hắn đã hỏi thu thập vật người, đúng là tại Cao lão nhị thư phòng chỗ, trong một cái góc tìm được. Có lẽ thanh này tiểu tiểu văn đao đã rơi xuống Cao lão nhị trong tay thật lâu, còn đoạn về sau, một lúc sau, Cao lão nhị trong tay đồ tốt nhiều, đem nó ném nơi hẻo lánh bên trong cũng biến mất. Cao gia thu dọn đồ đạc rời đi thạc thành lúc, mới đem cái này hư mất tiểu vật kiện rơi vào chỗ cũ. Cao gia leo lên quý nhân, xem ra xác thực không là tiểu nhân vật, biểu ca bên kia đến tột cùng biết bao nhiêu. Thật chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong phòng lại bắt đầu một vòng mới từ khóa kích hoạt. Bàng Tứ Lang cũng càng nói càng khởi kình. Ý thức của hắn chia hai nửa, một nửa hò hét tử lanh mồm lanh miệng nhắm lại. Một nửa khác thì đắm chìm trong 10 thất ngựa hoang đều kéo không trở về chia sẻ muốn bên trong. Hai cố ý thức cực hạn lôi kéo, mỗi một lần lý trí trở về muốn ngậm miệng thời điểm. Ôn Cố ở bên cạnh nói tiếp, quả thật. Làm sao mà biết? Lại có việc này. Nói có lý nói cực phải. Bàng Tứ Lang triệt để trò chuyện này. Canh giữ ở bên ngoài phòng Bàng gia gã sai vặt trầm thống địa nhắm lại mắt, trong lòng tự trách, lao ra. Tiểu nhân vô năng, có phụ trông cậy. Tứ thiếu gia hắn lại diễn này. Chương 137, dị động chương 137, dị động tại Ôn Cố cố ý cổ động phía dưới, Bàng Tứ Lang trò chuyện mười phần tận hứng. Lúc đến đi lại nặng nề, không tình nguyện. Đi lúc toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút không bỏ. Đối Ôn Cố đánh giá cũng ngay từ đầu mặt hiền tâm lạnh hắc, thiếu lý tàng đao đến bây giờ biểu công tử đích đích sắc sắc là cái văn nhã hiền hòa người. Không có bất kỳ cái gì thanh cao ngạo mạn giá đỡ, cho dù đối mặt Bàng Tứ Lang vị này thạc thành có tiếng bùn nhão mặt hàng, cũng cho đầy đủ tôn trọng. Thật không chân thành. Theo không hiền hòa. Người tốt ta. Nếu không phải hiện tại thời cuộc hồi hộp, Bàng Tứ Lang nhất định nhiều mời Ôn Cố tiểu tụ mấy lần. Lần này không có chuẩn bị sẵn sàng, chia sẻ đều là chuyện cũ năm xưa. Nhưng ăn dưa liền phải ăn mới mẻ. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn thu thập một chút mới nhất bát quái tin tức, có cơ hội lại cùng Ôn Cố chia sẻ chia sẻ. Bàng Tứ Lang cáo từ rời đi thời điểm, sắc trời còn không có tối xuống, cũng không có nhìn thấy Triệu thiếu chủ. Hơi có hơi thất vọng, nhưng có thể hiểu được, có tâm lý chuẩn bị. Gần nhất các cương vị vụ bận rộn, giống hắn ca chính là tăng ca đến ban đêm mới có thể về nhà. Bàng Tứ Lang vui tươi hớn hở nghĩ đến sự tình, cảm thấy mình biểu hiện hôm nay thật sự là hoàn mỹ. Đợi về đến nhà, hắn còn đặc biệt ý địa cùng cha mẹ chia sẻ hôm nay nhìn thấy nhận thấy. Bàng gia rất nhanh đóng cửa lại tới. Bên ngoài nhìn qua, tựa hồ không có gì dị thường, nhưng nếu là cẩn thận nghe, mơ hồ có thể nghe tới một chút tiếng kêu thảm thiết, giống như là người nào đó tại bị đánh. Một bên khác, Ôn Cố tại Bàng Tứ Lang rời đi về sau, mang tới giấy bút đem Bàng Tứ Lang hôm nay nhắc tới, hắn cho rằng có giá trị tham khảo tin tức, tinh luyện yếu điểm viết xuống đến, đưa đi biểu ca bên kia. Ôn Cố thân phận bây giờ, có một số việc tiếp xúc không đến, cũng không tiện biết. Nhưng cao gia sự tình đã có phát hiện, mặc kệ Triệu thiếu chủ bên kia trước kia có hay không chuẩn bị, hắn bên này vẫn là nói một chút. Ban đêm, Triệu thiếu chủ trở về nghiêm túc nhìn một chút giấy bên trên viết. Hắn không có coi nhẹ những này, mà là suy nghĩ sâu xa về sau gọi cái tuần vệ ti người tới, phân phó vài câu. Lần này tới Thạc Thành tiền tuyến đốc chiến, tuần vệ ti theo tới một đội người, Thạc Thành bản địa cũng thiết vệ sở, nhân số không tính thiếu. Nhưng những người này cũng không đều canh giữ ở bên người Triệu thiếu chủ, mà là phân tán ở Thạc Thành các nơi, giám thị trong thành các ngõ ngách động thái. Một khi phát hiện nơi nào có dị động, có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Bọn hắn đối cao gia cũng xác thực một mực chằm chằm phòng. Cao gia tại loạn thế về sau biểu hiện được rất tốt, nhưng căn cứ vào cao gia tại loạn thế trước phong cách hành sự cùng làm sự tình, Triệu gia đương nhiên sẽ không làm phòng bị. Bọn hắn đối cao gia chuyện bí ẩn xác thực biết chút ít nữa, cũng mẹn mẹn chỉ là một chút. Triệu gia trưởng khống Hâm Châu không đến 3 năm, vẫn là loạn thế, quá khứ rất nhiều chuyện thẩm tra độ khó lớn. Cao gia cho biết tin tức khó mà phân biệt thật giả, tuần vệ tim một mực có lưu ý, nhưng chú ý trọng điểm đều tại cao lão đại bên kia. Cao gia lão đại tại rời đi Hâm Châu thành về sau, một mực phi thường án phận. Bất quá, cao lão nhị nơi đó, bọn hắn xác thực coi nhẹ. Nếu như cao lão đại thật yêu chiều hắn đệ, có lẽ thật có thể nhiều tra ra một chút coi nhẹ chi tiết. Triệu thiếu chủ lần nữa nhìn một chút Ôn Cố viết xuống những tin tức này, để tuần vệ ti phân công nhân thủ, chằm chằm một chằm chằm cao lão nhị mấy vị còn lưu tại Thạc Thành tình nhân cũ. Ôn Cố biết Triệu thiếu chủ có coi trọng hắn viết xuống đến những tin tức kia, cũng liền không hỏi thêm nữa. Thạc Thành trong ngoài quân sự bố phòng, tuần vệ ti giám sát điểm vị trí, những này đều không phải hiện tại Ôn Cố có thể biết. Thời tiết liên tục tình tốt, nhiệt độ không khí lại rõ ràng gọt lên một điểm. Ôn Cố không cần đi ra điều tra, cũng không cần đi hỏi tuần vệ ti nhân viên, liền biết hiện tại trong thành cái gì tình thế. Trực tiếp nhất biểu hiện tại, hướng trong phủ đưa thiếp mời số lượng rõ ràng giảm bớt. Mọi người cầu sinh kinh nghiệm cùng cảnh giác lôi đặt đã tại điên cuồng vận chuyển. Ngày hôm đó, buổi sáng, Ôn Cố lật xem xong huyền trí, cầm cung tiễn luyện tập kỵ sạng, bảo mệnh bản sự mỗi một ngày đều không thể bước bỏ. Lại một thùng tiễn xa xong, Ôn Cố lau mồ hôi, cầm lấy chén nước vừa uống hai ngụm, đột nhiên nghe tới nơi xà vàng một tiếng bang, giống như là có ai tại giữa ban ngày tại đầu tường thả pháo hoa. Thổi tới phong, tựa hồ cũng mang đến phương xa khí tức nguy hiểm. Trong viện bọn hộ vệ, bắp thịt cả người nháy mắt khẩn trương lên, hoán đổi đến cao độ cảnh giới hình thức. Ôn Cố không có lập tức hành động, mà là dừng lại trong tay sự tình, lặng lặng chờ lấy. Rất nhanh, như sấm rền tiếng trống vang lên. Tiếng thứ nhất phanh vang chỉ là dự cảnh, sau đó mà đến tiếng trống mới là xác định phỏng đoán. Trong viện một gã hộ vệ bước nhanh tới, đối Ôn Cố thuyết phục, phía trước dị động, quân tình khẩn cấp, biểu công tử mau trở lại phòng đi. Ôn Cố không có trở về, mà là đưa tay chỉ hướng một cái phương vị, bên kia tới. Hộ vệ kia xác nhận nói, vâng. Bọn hắn tính giác linh mẫn, phân biệt ra được vừa rồi dự cảnh tín hiệu chỉ hướng. Mặc dù vang lên dự cảnh tín hiệu, nhưng phía trước cũng sẽ không lập tức khai chiến. Ôn Cố nhanh chóng thu thập, chuẩn bị ngựa. Sau đó mang mấy tên hộ vệ đi ra ngoài. Nội thành khu các cửa hàng mặt tiền cửa hàng, trong chớp mắt cửa sổ đóng chặt. Không cần thành vệ nhóm cảnh cáo xua đuổi, trên đường đã không thấy bất luận cái gì nhàn tạp nhân viên. Đại hộ nhân gia trong trại viện, giải trí động tĩnh cũng toàn bộ tạm dừng, bọn gia đình đã cầm vũ khí thủ vệ. Giống như là con nhím quận mình đứng lên, lại đối ngoại dựng thẳng lên gai nhọn. Ôn Cố không có đi huyện nhà, mà là tiến về nội thành khu mặt phía nam thành lâu. Triệu thiếu chủ đã trước một bước leo lên thành lâu. Nhìn thấy Ôn Cố, hắn trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Ôn Cố đứng tại thành lâu chỗ cao nhìn xem trong thành quân tốt động tĩnh, lại dương mắt nhìn về phía trước, nói, nếu như là vị trí đó tới, Ly Sơn khu vực khả năng rất lớn sẽ phải gánh chịu xung kích. Ly Sơn khu vực địa hình địa thế, chỉ cần từ cái kia phụ cận trải qua, có thể đi lộ tuyến cũng liền như vậy một hai đầu. Tụ tập thành triều mất đi thần trí dịch quỷ, cũng giống như vậy. Cho nên xây ở Ly Sơn nơi đó phòng vệ dịch trạm, khả năng rất lớn sẽ bị quỷ triều xung kích. Triệu thiếu chủ vẻ mặt nghiêm túc, "Ừm, quỷ triều sẽ trước trải qua Ly Sơn, tiếp tục công kích Thạc Thành." Tính toán Ly Sơn trạm dịch đến Thạc Thành khoảng cách, cùng xích hậu ở giữa dự cảnh chênh lệch thời gian. Bọn hắn đứng ở thành lâu thời điểm, Ly Sơn trạm dịch cũng phải tao ngộ tụ quần dịch quỷ. Nếu là Ly Sơn trạm dịch có thể từ nhiều như thủy triều dịch quỷ xung kích phía dưới may mắn còn sống sót, trước đó hẹn xong tín hiệu liền sẽ từ dịch trạm thuận lợi phát ra, cũng bị xích hậu trục điểm truyền lại mà tới. Trái lại, nếu như Ly Sơn trạm dịch thất bại, gấp chằm chằm Ly Sơn xích hậu chuyển tới, sẽ chỉ là mọi người không muốn nhìn thấy tín hiệu. Ôn Cố cùng Triệu thiếu chủ hiện tại chính là đang chờ dịch trạm kết quả. Làm phòng vệ dịch trạm hệ thống đưa ra người, Ôn Cố phi thường trọng thị. Triệu thiếu chủ xem trọng phòng vệ dịch trạm hệ thống, trong lòng sầu lo cũng không so Ôn Cố thiếu. So sánh với Thạc Thành sắp nên đón xung kích, lúc này trong lòng Triệu thiếu chủ càng suy nghĩ nhiều hơn chính là Ly Sơn Trạm Dịch an nguy. Thạc Thành thành thủ cùng thủ tướng nhóm phân tích qua, Bắc Địa Lục đại thế lực mượn cơn lạnh mùa đông lạnh lẽo dịch quỷ tiến hành vây quét săn giết, cho nên năm nay cái này đợt thứ nhất quỷ triều, chủ yếu là càng phía nam tới, phân tán tại phương Bắc đại địa, đến nơi này số lượng sẽ không vượt qua dự đoán. Mà Thạc Thành phòng thủ công trình đã tiến một bước mở rộng, tăng cường. Từ đại cục đến xem, lần này Thạc Thành không cần quá lo lắng. Hy vọng Ly Sơn Trạm Dịch bên kia đều có thể tận tâm tận trách. Triệu thiếu chủ nói, không thể đối kháng nhân tố không cách nào tránh khỏi, nhưng trừ ra những này, hy vọng đừng có người vì nhân tố tạo thành thất bại. Triệu thiếu chủ tại Ly Sơn Trạm Dịch cũng lưu lại người, nhưng dù ai cũng không cách nào đoán trước bên kia sẽ phát sinh cái gì. Thành dịch trưởng nên có thể gánh này trách nhiệm. Ôn Cố nói, thành tự người kia là rất có dạ tâm, từ tuần vệ ti phó quan xuống đến tiểu dịch trưởng, áp lên tiền đồ, nhất định toàn lực ứng phó. Chương 138, nạn dân chương 138, nạn dân Bắc Địa so sánh với Nam Địa, nguyên bản ở lại mật độ liền không lớn, rất nhiều châu huyện đều là hoang vắng. Không đến thời gian 3 năm, không người ở lại thành trấn đã rách nát, thôn xóm biến thành phế tích. Cỏ dại cùng tân sinh cây cối, không ngừng thôn phệ lấy nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Mặt trời chói chang trên cao, không khí cũng mang theo một chút nóng rực. Lần lượt từng thân ảnh nện bước quái dị bộ pháp đi qua hoang dã. Bọn chúng trên thân tràn đầy vết bẩn, nhìn không ra nguyên bản màu sắc vải vóc sớm đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, theo tiến lên mà lắc lư. Nếu là có kinh nghiệm người sống sót, có thể từ trên thân bọn họ quần áo cùng màu da, nhìn ra bọn chúng biến thành dạng này bao lâu. Như dã thú gào thét cùng tờ dốc, từ dị biến kẽ răng truyền ra, mang theo mục nát mùi máu tươi. Đây chính là bị mọi người sợ hãi dịch quỷ, tà vật. Theo nhiệt độ không khí lên cao, càng ngày càng nhiều dịch quỷ truy tìm lấy đồ ăn, bước vào bị trời đông phong ấn qua phương Bắc thổ địa. Làm nào đó khu vực, bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, lượng biến gây nên chất biến. Sau đó, quần thể xu hướng của một, hiện ra cộng đồng hành vi hình thức. Phản phất vô số linh kiện tổ hợp thành khổng lồ quái vật. Khíu giác cảm giác trở nên càng thêm cương đại, cũng càng thêm tham lam. Bọn chúng bắt giữ trong không khí này chút ít yếu mùi, đi tìm càng xa xôi, càng có thể thỏa mãn bọn chúng muốn ăn con mồi, cuối cùng, khóa chặt mục tiêu. Tụ tập dịch quỷ như sóng chiều đồng dạng, hướng phía con mồi trào lên đi. Quỷ triều cũng không phải là một mực duy trì cao tốc. Ban đầu tụ tập thời điểm, nhưng thật ra là tương đối chậm chạp, bọn chúng là đi lại trạng thái. Mới đầu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, bọn chúng chỉ là tại truy tìm, mà không phải tiến vào săn giết trạng thái. Tụ tập quỷ triều trải qua rừng cây, hù dọa vô số phi cầm dã thú. Phía trước, ngay tại đốn tuổi đi săn, hoặc là đang chạy nạn trên đường những người sống sót, nhìn thấy những này về sau, liền sẽ ý thức được xảy ra chuyện gì, sau đó cấp tốc đảm mệnh. Thực tế trốn không được, tìm địa phương trốn. Nếu là ngay cả ẩn nút ẩn nấp địa phương cũng không tìm tới, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng, bất luận tiên hoàng quý tộc, bất luận sợi cỏ thứ dân, kết cục đều là chúng sinh bình đẳng. Tụ tập quỷ triều cách con mồi càng gần, nghe được đồ ăn mùi càng dày đặc, tốc độ của bọn chúng liền sẽ tăng nhanh. Tại Ly Sơn vị trí thời điểm, cách Thạc Thành không xa, tốc độ của bọn chúng dần dần tăng lên. Một chi bắc thượng chạy nạn tiểu đội, lúc này cũng đang ra sức làm bệnh. Bọn hắn chỉ là nam địa một cái bình thường trên trấn cư dân, loạn thế thu hoạch không đến tinh chuẩn tin tức, mờ mịt luống cuống thời gian rất lâu, mới rốt cục từ một chi bắc thượng nhà giàu đội ngũ đổi được mơ hồ tin tức. Bọn hắn năm ngoái mùa đông lên đường, nửa năm, trên đường người càng ngày càng ít, càng ngày càng mê mang, thậm chí vô số lần hối hận, còn không bằng trực tiếp đợi tại quê quán chờ chết. Bây giờ chỉ có thể chết tha hương nơi xứ lạ, lá dụng về không được cây. Nếu như không phải trong lòng còn có một chút điểm tín niệm trèo trống, bọn hắn đã sớm từ bỏ. Dẫn đầu thanh niên lâm vào thương bệnh, bị đồng bạn quẵng. Nguyên bản cường trắng người, hiện tại hoàn toàn gầy thoát tướng. Bị con thanh niên ngẩng đầu phí sức nhìn về phía trước. Địa thế nơi này cũng không bằng thẳng, chập trùng lên xuống, ảnh hưởng tầm mắt. Bọn hắn không có bắc địa dư đồ, chỉ là bằng vào đại khái phương hướng đang chạy nạn. Vẫn nghĩ đi tới bắc địa về sau, luôn có thể căn cứ người sinh sống vết tích phán đoán mục đích. Nhưng chân chính đến bắc địa mới biết được, hoang vắng, lại thêm lâu dài hoang phế, khả năng đi rất xa đều không nhìn thấy có nhận ra độ phòng ốc ruộng đồng, ngay cả quan đạo khả năng đều bị thảo mộc che lấp. Thanh niên lại quay đầu nhìn phía sau, đội ngũ chỉ còn lại giải rác 6 người, thêm hắn một cái, cũng chỉ có 7 người. Năm ngoái bọn hắn khi xuất phát thế nhưng là hơn mấy chục người, hiện tại còn sót lại 7 người, khả năng đều phải gãy ở đây. Thả ta xuống, các ngươi trốn đi, có thể trốn bao xa là bao xa. Thanh niên nói, có hắn người, cắm đầu đi một hồi lâu, mới nói, ta cũng không biết đi chỗ nào. Lớn không được ta đều cùng chết. Những người khác chỉ là mơ hồ ân một tiếng, tiết kiệm thể lực, cũng khát đến không phát ra được thanh âm nào, lại hoặc là lâm vào một loại chết lặng trạng thái. Có thể tiếp tục như vậy cơ giới địa đi lên phía trước, ngay tại chỗ tử vong cũng không quan trọng. Chạy nạn đến bây giờ, nói thật, bọn hắn đã không ôm hy vọng. Cho dù là tự nhận là người rất thông minh, chân chính chạy nạn mới biết được, tự thân năng lực có bao nhiêu nhỏ bé. Bên cạnh một người sờ đuốt sờ đeo trên người truy thủ, chọn một chút vũ khí vừa rồi đã lần lượt ném đi, cầm trên tay còn có một cái phụ trợ đi đường một trượng. Hắn xuất ra truy thủ, quan sát bốn phía, muốn tìm cái thuận mắt địa phương, mọi người cùng nhau chấm dứt tính. Ánh mặt trời chói mắt phơi mắt hắn híp lại. Là tìm cao chút địa phương, vẫn là tìm dâm mát địa phương, như thế có thể lạnh đến càng nhanh. Chờ chút, hắn đưa tay che chắn phía trên liệt nhật, hai mắt thoáng trợ to, nhìn chăm chú nhìn về phía trước nơi nào đó. Cái kia, nơi đó. Thanh âm khàn khàn có chút xuất ngôn không rõ. Đồng bạn còn tưởng rằng hắn tìm tới một cái có thể nằm hạ địa phương, thảm đạm cười, nhìn sang. Đội ngũ nhỏ nháy mắt tiến vào một loại uy mắng kích động. Bị con thanh niên kiến thức càng nhiều, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đứng ở mặt đất kiến trúc. Ô bảo. Bắc địa ô bảo. Đột nhiên có sức lực. bọn hắn tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Không biết chỗ kia là cái gì, nếu có thể tránh, có thể thử tránh né một chút, tránh không được, ngay tại chỗ kia trực tiếp nằm cũng được. Dù sao, lại kém cũng không thể so với hiện tại càng kém, liều mạng cuối cùng một hơi thử một lần. Theo tiếp tục hướng phía trước tới gần, mấy người càng thêm kích động. Cách gần đó mới phát hiện, nhà này kiến trúc so với bọn hắn nghĩ cao hơn phải thêm. Chính là dáng dấp có chút kỳ quái, xem toàn thể là cái hình trụ tròn, phía dưới không có mở cửa sổ, phía trên mở cửa sổ cũng thiểu. Trong đó một cái môi khô nước người trẻ tuổi, kích động kêu lên, phía trên còn đứng lấy người. Hoàn toàn là dưới tuyệt cảnh cuồng hỉ. Cứu mạng a. Thanh âm khàn khàn cuồng hống, còn hướng phía trên đại lực vẫy tay. Như đối phương có thể mở cửa để bọn hắn tị nạn, lưu lại bán mạng cũng nguyện ý. Dù sao cũng so đợi ở bên ngoài bị những quái vật kia chia ăn muốn thể diện phải thêm. Dịch Trạm mái nhà. Thanh tự mặt không biểu tình nhìn phía dưới. Hắn đã sớm từ kính viễn vọng nhìn thấy mấy người này, lấy hắn trước tuần vệ ti người đứng thứ hai nhãn lực, cơ bản phân tích ra được mấy người xuất thân cùng bây giờ tình cảnh. Một thân binh nhìn thấy phía dưới tình hình, phía nam tới. Thanh tự lên tiếng nói, thả bọn họ tiến đến, nhìn kỹ chút. Cũng không phải là đột phát thiện tâm. Đã từng có thể lên làm tuần vệ ti phó sứ, hắn căn bản không có thiện tâm loại vật này. Hiện tại lại càng không có. Mà là nghĩ đến, có thể hay không nghe ngóng đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Mấy người kia xem xét chính là đảo vong thật lâu, mang đến tin tức có trợ giúp hiểu rõ phía nam tình huống. Đương nhiên, cũng không thể không phòng. Vạn nhất trong mấy người này ta đây. Thanh tự căn dặn, có chút dị động, giết. Thương bệnh chưa lành Hàn Liên, bị đồng bạn cong tới gần cái kia tòa kiến trúc. Có thể trở thành chi đội ngũ này người dẫn đầu, kiến thức của hắn so đồng bạn càng nhiều, đầu óc càng linh hoạt. Lúc này mặc dù kích động, nhưng cùng lúc cũng quan sát đến phía trước kiến trúc cùng phía trên người. Hắn thường xuyên hướng trà lâu đưa hàng, tiếp xúc qua không ít người, cũng nghe qua không ít chuyện, biết trước đây thật lâu thế gia nhà giàu xây ổ bảo tự vệ. Về sau triều đình không để xây, nhưng phía bắc vài chỗ còn bảo lưu lấy. Đây tuyệt đối chính là bắc địa ổ bảo. Nhìn xem liền rất có cảm giác an toàn. Nguyên lai tưởng rằng có thể xây dạng này ổ bảo nhà giàu, khẳng định sẽ để phòng bọn hắn cái này khả nghi nhân viên, bọn hắn kêu khóc đến ra sức hơn nữa, đối phương cũng chưa chắc sẽ mở cửa. Hàn Liên đang nghĩ ngợi có biện pháp nào vì chính mình cùng các đồng bạn đổi lấy một chút hy vọng sống, ai ngờ, phía trước đã truyền đến ken két, nặng nề cánh cửa mở ra thanh âm. Môn tại mặt khác, bọn hắn đi vòng qua liền nhìn thấy mở ra đại môn. Không đợi suy nghĩ nhiều, bản năng cầu sinh để mấy người dưới chân lại lần nữa phát lực, nhanh chóng chạy vào đi. Sau đó liền đối mặt một đám cầm trường đao cùng trường thương trường mâu người. Bọn hắn thân mang giáp trụ, bộ mặt nửa che, đều lấy binh khí dài làm chủ, chỉ tới lưỡi đao hiện ra lợi ánh sáng, nhìn qua liền không dễ trọng. Bị binh khí chỉ vào, Hàn Liên mấy người nhu thuận dựa theo đối phương yêu cầu, dọc theo nội tường đi tới một chỗ hàng rào vây quanh địa phương. Hiểu, khu cách ly. Hàn Liên ánh mắt cẩn thận đảo qua người nơi này, trong lòng nhanh chóng phân tích. Chế thức, tính nhắm vào đao binh giáp trụ, toàn viên có thứ tự có độ, không giống như là bình thường sân phỉ, cũng không giống là bình thường đại hội nhân gia phân phối, càng giống là bắc địa trong quân, tập đoàn tác chiến người. Nhìn ra những này, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm kích động. Điều này nói rõ cái gì? Đến đối địa phương. Hàn Liên để đồng bạn buông xuống mình, gian nan dừng lại, hướng phía cách đó không xa một cái hư hư thực thực tiểu đầu một người, đang muốn chắp tay hành lễ, đến đoạn tự giới thiệu, cũng biểu thị lòng cảm kích. Thức mở đầu còn không có bày ra đến, chân mềm nhũn, đổ xuống. Cầm đao chỉ vào đối phương tên lính kia. Cảm thụ được phía trên đến từ dịch trưởng lăng lệ chú ý, binh sĩ tay cầm đao run rẩy, trong lòng của hắn so mấy cái này nạn dân còn hoảng. Lão đại, người nghe ta giải thích. Không phải ta. Ta không có. Chính hắn ngược lại. Binh sĩ lớn tiếng biện giải cho mình. Hắn thoát lực. Hàn Liên đồng bạn thanh âm khàn khàn cầu xin, có thể. Một cái ấm nước ném qua tới. Không phải loại kia móc móc co lại thu nhỏ túi nước, mà là một cái chứa đầy nước, dung lượng rất lớn ống trúc cấm nước, nện ở trên thân còn có chút đau. Vàng nện ở trên thân ngại đau không? Loại thời điểm này, thủy so vàng còn đắt hơn. Làm sao lại cảm thấy đau? Đỡ dậy Hàn Liên người kia trước đoạt lấy ấm nước. Không phải tự tư, mà là lưu cái tâm nhãn, mình trước thí một thanh. Chỉ một ngụm nhỏ, hai mắt giống như là bắn ra ánh sáng. Hắn chịu đựng cắt ý, đem ấm nước đưa tới Hàn Liên bên miệng, thấp giọng nói, nước sạch. Một đường trốn qua đến có thể sống đến bây giờ, thủy có sạch sẽ hay không, bọn hắn có thể phán đoán chính xác. Chân chính chạy nạn mới biết được, nước sạch khó khăn thế nào. Những người này cái gì vô liếng? Giàu có thành dạng này. Bọn hắn chạy trốn tới chỗ này, phụ cận một khu vực lớn không thấy có dòng suối hồ nước, cũng tìm không thấy giếng nước, tìm tới cũng là hoang phía giếng, có thể thấy được nguồn nước chân quý. Thu hoạch nước sạch càng khó. Bị đồng bạn mớm nước Hàn Liên, rốt cục chậm lại. Cho tới bây giờ không có cảm thấy nước sạch tốt như vậy uống. Giờ này khắc này, trong lòng mọi loại suy nghĩ. Vừa uống vào đi thủy biến thành nước mắt, từ khỏe mắt trở xuống. Ta ỷ ở chỗ này. Lại định. Ta không chỉ có mình ỷ lại chỗ này, còn muốn đem phía nam một nhà lao tiểu đều nhận lấy. Ai cũng đừng muốn đuổi ta đi. Chương 139, quá cảnh chương 139, quá cảnh nửa năm trở lên liên tục đảo vòng kinh lịch, thực tế quá cực khổ, quá mệt nhọc. Mỗi ngày đều sống ở kinh hoàng trong sự sợ hãi, đói, khát khô, thương bệnh, ở khắp mọi nơi ngoại bộ cùng nội bộ uy hiếp, từ thân thể đến tinh thần đều bị thương tích. Càng đáng sợ chính là không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai, không biết đi con đường nào. Sinh ra bản thân hoài nghi cùng chán ghét mà vứt bỏ. Nếu không phải trong nhà còn có người còn sống, còn có người trở lấy, bọn hắn đâu có thể nào kiên trì đến bây giờ. Nếu là không ràng buộc, có lẽ chạy nạn không bao lâu liền bản thân chấm dứt. Hiện tại, dù chỉ là nhìn thấy một chút cảm giác an toàn, tí xíu hy vọng, dù là còn không có biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, nhưng nội tâm đã có hy vọng xa vời. Không chỉ là Hàn Liên, đồng bạn của hắn cũng là tương tự ý nghĩ. Trình độ bổ sung, để bọn hắn ngây ngô chết lặng trạng thái tinh thần được đến rất lớn khôi phục, nói chuyện đều có âm thanh. Hàn Liên bị đồng bạn đỡ lấy đứng dậy, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa tên kia tiểu đầu mục, đang muốn một lần nữa đáp lời. Bước chân hắn vừa bước ra, cầm đao tên lính kia cấp tốc lui lại nửa bước, phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Song Vương, Hàn Liên coi là đối phương chỉ là phòng bị bọn hắn mang theo dịch bệnh, nhưng cầm đao binh sĩ trong lòng cảnh giác mấy cái này nạn dân an bạn. Thành dịch trưởng thả mấy cái này nạn dân tiến đến là hữu dụng chỗ, lời nói còn không có hỏi, nhưng không xảy ra chuyện gì. Nhìn mấy cái này nạn dân, thấp lượng máu ra giòn hình dáng, thoáng đụng một cái khả năng liền rát, vẫn là cách xa một chút. Thành tự vẫn đứng tại chỗ cao nhìn xem, quan sát mấy cái này nạn dân tính cách, xử sự là người, phỏng đoán đã từng khả năng thân phận, có thể hay không để bản thân sử dụng. Lúc này, thân binh bên cạnh đột nhiên hấp tấp nói, dịch trưởng, có biến. Thành tự cấp tốc thu hồi lực chú ý, xuất ra kính viễn vọng một lỗ, trở lại nhìn về phía dịch trạm phía trước. Nơi xa, lít nha lít nhít thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng tụ tập hành động, giống như là rộng lớn đại địa bên trên một mảnh lưu động màu nâu vết sẹo. Thành tự sắc mặt căng cứng, phất tay ra hiệu. Kim loại đồ vật bị gõ vang, gấp rút bén nhọn cảnh cáo âm cấp tốc truyền đến toàn bộ dịch trạm. Phía dưới, nguyên bản vẫn còn đang đánh lượng nạn dân dịch trạm bọn thủ vệ, nháy mắt tiến vào tối cao cảnh giới, các nơi cùng tiến thủ hoán đổi tác chiến trạng thái. Mới còn có chút ồn ào dịch trạm nội bộ, chỉ một thoáng, có loại tên đã trên dây yên tĩnh. Vừa chậm hoàn hồn Hàn Liên mấy người ý thức được cái gì, trên mặt lần nữa mất đi huyết sắc. Dựa vách tường nghỉ ngơi người, run rẩy hướng đồng bạn xuống lại quá khứ. Nếu có khả năng, bọn hắn hận không thể chọn cái gian phòng còn do trốn đi. Còn sót lại lý trí nói cho bọn hắn, tại cái này ổ bảo bên trong dù sao cũng so bên ngoài có bảo hộ phải thêm. Nhưng, có chút sợ hãi đã thật sâu khắc vào trong xương tủy. Cho dù còn cách xa nhau lấy khoảng cách, cho dù không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng trong không khí đã có vô hình khí tức truyền đến, dưới ánh nắng chói chang cũng lệnh người lương băng hẳn, lông tơ hận không thể toàn bộ dựng thẳng lên. Bên ngoài, vô số bước chân dẫm qua thưa thất thảm mục, bước qua mặt đất cát đá. Quỷ dị tiếng gầm gừ nương theo lấy mốc meo mùi tanh, từ đằng xa tiếp cận. Cho dù là đã từng biên quân tinh nhuệ, tại tuyệt đối số lượng cùng lực lượng áp chế dưới, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Màu nâu sóng ngầm chảy mà đến, rốt cục có một bộ phận đâm vào dịch trạm tường ngoài bên trên, còn muốn đi lên tràn đầy. Đi qua từ nơi này dịch quỷ, bị đồ ăn mùi hấp dẫn, muốn hướng lên trên nào. Thành tự không có để mọi người lập tức động thủ, hắn y nguyên nhìn chằm chằm phía dưới, quan sát qua cảnh dịch quỷ. Đây là Ôn Cố giao cho hắn một loại trong đó nhiệm vụ. Ngang so sánh, cùng dịch trạm hơi cách một khoảng cách dịch quỷ, mặc dù cũng bị đồ ăn hương vị thoáng phân tán lực chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là bị tụ quần ý chí năng kéo tiếp tục hướng phía trước, không có ở đây dừng lại. Thanh tự nhìn thấy cái này một tình hình, nỗi lòng lo lắng trên diện rộng rơi xuống. Ôn Cố phỏng đoán là đúng, đã bước then chốt phỏng đoán chính xác, như vậy Ôn Cố trước đó nói tới những cái kia triển vọng. Thanh tự nỗi lòng ba động, lại rất nhanh cầm chế, cầm cung tiễn tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Theo quỷ chiều quá cảnh, đính vào dịch trạm nơi này số lượng dần dần biến nhiều. Dịch trạm cứng rắn tường ngoài bôi đến chân nhắn, ngăn cản bọn chúng công kích, cũng ảnh hưởng bọn chúng leo lên. Dịch quỷ dẫm lên đồng loại đi lên leo lên nhảy vọt, lại như giành ăn dã thú một dạng đấu đá lẫn nhau gào thét. Trong đó một con dị hóa trình độ càng sâu, màu sắc càng ám trầm dịch quỷ, dẫm lên hai cái đánh lẫn nhau đồng loại, đông nhiên hướng lên trên vọt lên. Nhưng mà mũi tên đã sớm chờ đợi đã lâu, lưu loát địa xuyên não mà qua, nhảy vọt đến giữa không trung thân ảnh nhất thời rơi xuống, lại rất sắp bị đằng sau dịch quỷ dẫm đạp. Đối mặt bọn này hung thần chi vật, Thanh tự cầm cung tiễn tay vững vô cùng, nhìn qua tỉnh táo đến kinh người. Sợ hãi, đương nhiên cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là kiến công dục vọng, cùng mãnh liệt dạ tâm. Dịch trạm nội bộ dùng để cảnh báo thải sắc cờ xí liên tiếp mở rộng, mỗi một tầng lầu cờ xí tín hiệu màu sắc cũng khác nhau. Phụ trách việc này binh sĩ sẽ quan sát bên ngoài tình thế, điều chỉnh cờ xí tín hiệu để cho dịch trạm nội cái khác thủ vệ hiểu rõ lúc thực chiến uống. Làm bên ngoài dịch quỷ tụ tập mà khi đến, lầu một cờ xí trước mở rộng, dịch quỷ tụ tập càng ngày càng nhiều, dẫm lên đi lên leo lên lúc, lầu 2 lầu 3 cờ xí cũng liên tiếp mở rộng. Mắt thấy lầu 4 cờ xí cũng vươn ra, dịch trạm nội bộ cung tiến thủ nhóm kéo căng dây cung, gắt gao tiếp cận phía trên, phòng ngừa có dịch quỷ vượt qua phía trên lật tiến đến. Chăm chăm, tiếp tục chăm chăm. Lầu 4 cờ xí lại rụt trở về. Cung tiến thủ nhóm cầm binh khí chuẩn bị phân chiến những binh lính khác. Tựa hồ nên cao hứng, lại có chút nhi bị hào vận đập chúng mở miệng cũng không dám tin. Nhiều năm kinh nghiệm tác chiến mới khiến cho bọn hắn không có phân tâm, tiếp tục chăm chăm phòng. Mái nhà, Thành tự cầm cung lại bắn giết một cái từ phía dưới nhào tới dịch quỷ. Tạo thành phòng tuyến cái khác cung tiến thủ cũng liên tiếp bắn giết mục tiêu. Nhưng nói tóm lại, so muốn nhẹ nhõm thủ thành lúc nhiều. Sóng ngầm cuối cùng cũng có thối lui thời điểm. Làm đính vào dịch trạm nơi này, dịch quỷ số lượng không còn gia tăng, bọn chúng dẫm đạp leo lên cao độ không cách nào tăng lên, ngược lại thừa tố lượng không ngừng giảm bớt, không có dẫm đạp bậc thang mà hạ xuống lạc, cũng chỉ có thể ở bên ngoài vô năng cùng nộ. Leo lên dịch quỷ số lượng càng ngày càng ít, mà Thành tự trong mắt quang mang lại càng ngày càng thịnh, giống như là tụ tập một đoàn nóng dựng hỏa. Phán đoán lấy thế cục, hắn thu hồi cung, cười ha hả. Chúng ta ly sơ dịch, quả nhiên là sừng sững tại nguy cơ sóng ngầm bên trong để trụ. Dịch trạm chống đỡ một kiếp này, hắn bảo vệ đến không chỉ có là mệnh, còn có tiền đồ. Lập tức đối bọn thuộc hạ nói, quỷ triều đã qua, phía dưới những cái kia giải rác đều đừng bỏ qua, đều là quân công. Những này giải rác quân công, Thành tự liền không cùng bọn thuộc hạ đoạn. Chịu đựng được khảo nghiệm, đặt ở trên lưng gánh nặng rỡ xuống, một thân nhẹ nhõm. Thành tự nhìn xem cái kia phiến hướng phía Thạc Thành phương hướng dũng mãnh lao tới sóng ngầm. Tốt, hiện tại áp lực cho đến Thạc Thành. Chúng ta ly sơn chạm dịch, chỉ là cái mới gia nhập tiểu đệ, Thạc Thành vị lao đại này ca, kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, chắc hẳn lần này càng có thể thông dong đường đối. Thành tự bộ mặt buông lỏng, còn có cái kia Sơn Nhạc đều ép không được, nhếch lên khóe miệng. Bên người thân binh cũng là cao hứng bạt phần, đầu nhi, quả nhiên như cái kia Ôn Cố nói. Thành tự lập tức nhảy lên, so với mình cha ruột bị mắng còn kích động, quát lớn, hô cái gì đâu ngươi? Không tưởng nổi, muốn tôn xưng biểu công tử. Chương 140, linh vật chương 140, linh vật quỷ triều thối lui, dịch trạm người bên trong một hồi lâu không có chậm qua thần. Như vậy đại nguy cơ, liền quá khứ rồi. Nhất là dịch trạm bọn thủ vệ, bọn hắn nhân viên có hạn, phía trên phòng thủ lấy bao nhiêu người, nội bộ bọn họ rõ ràng. Thành dịch trưởng lần này dẫn người giữ vững. Không, sát thực mà nói, địch quân căn bản không thể công tới. Điều này có ý vị gì? Cái này chứng minh phòng vệ dịch trạm là thật có thể chịu đựng được quỷ triều xung kích. Bọn thủ vệ tinh thần phấn chấn. Có cái thủ vệ nói, dịch trạm thật tốt ta. Về sau nếu là xây nhiều, chúng ta gấp thiếu cái gì vật tư, không cần chạy đến càng xa thành lớn, có thể lân cận lựa chọn dịch trạm mượn dùng. Cái kia chẳng phải cùng thông cửa, quê nhà giúp lẫn nhau. Có người khác ôn nắn, hẳn là thôn chúng ta cùng thôn bên cạnh, dạng này thức nhi quan hệ. Thôn cùng thôn. Kia có phải hay không vì đoạt thủy đánh lên? Ngu. Dịch trạm có đảo giếng nước, không cần đi bên ngoài đoạn. Ngươi hẳn là hỏi, nếu là thôn bên cạnh. Sát vách dịch trạm chạy tới chúng ta địa giới thượng đoạt quân công, có đánh nhau hay không? Cái này không nói nhảm sao? Chơi hắn nha. Mắng lấy lại cười thành một mảnh. Bọn hắn không hiểu đại thế đại cục, chỉ là từ người sinh hoạt lợi ích góc độ đi ảo tưởng. Tại bây giờ quỷ dị như vậy thế đạo, một chút hy vọng liền có thể cho mê mang người càng nhiều lực lượng, làm tín niệm tìm tới điểm tựa. Thanh tự từ mái nhà đi xuống, hắn hiện tại tinh thần tỏa sáng, khí phách dương dương. Từ vừa rồi quỷ triều quá cảnh đến xem, dịch quỷ tốc độ còn không có hoàn toàn đứng lên, nhanh chóng truyền tin trở về. Bọn hắn phát ra tín hiệu, nửa đường cần đi qua rất nhiều đạo xích hậu truyền lại. Tại quỷ triều quá cảnh thời điểm khẳng định có rất lớn trì hoãn, nhưng hẳn là có thể tại quỷ triều công thành trước đó, để Thạc Thành người trước biết bọn hắn bên này bình an tin tức. Xác định dịch trạm chung quanh đã không có lớn nguy hiểm, những cái kia lẻ tẻ du đãng dịch quỷ không tạo được uy hiếp, Thành tự lại để cho dịch binh nhóm ra ngoài đánh giết những cái kia còn sót lại dịch quỷ, thanh lý chiến trường, đem vụn vặt chiến công cũng toàn bớt. Chiến công quan hệ đến khen thưởng, mọi người phi thường vui lòng. Dịch trạm đại môn mở ra, đám binh sĩ cấp tốc tổ đội ra ngoài. Bị giam tại khu cách ly Hàn Liên cùng đồng bạn của hắn, giương cổ lên nhìn chung quanh. Mới vừa rồi bị dọa đến héo xuống dưới, hiện tại phong ba đã qua, lại chi lăng đứng lên, hơn nữa còn thực sự muốn đáp lời. Thành tự trải qua lúc, ánh mắt quét về phía mấy cái nạn dân, nhưng cũng không có dừng lại. Đã để người đi tra hỏi, nạn dân sự tình trước gắt lại. Hiện tại, hắn phải đi nhìn xem tường ngoài hao tổn tình huống, lại khoảng cách gần xem xét chiến trường, phải chăng có cần cải tiến địa phương, sau đó đều là muốn hướng thiếu chủ báo cáo. Ân, đến lúc đó cũng cùng Ôn Cố nhiều giao lưu trao đổi, có lẽ còn có thể lại được đến một chút dẫn dắt. Rất nhanh, dịch trạm xung quanh cũng không có dịch quỷ thanh âm. Đánh giết dịch quỷ bị đóng gói kéo đi Ly Sơn. Tại Ly Sơn nơi nào đó, bọn hắn sớm đào danh sâu, đem dịch quỷ đều ném vào đốt một đốt bụi lấp. Ly Sơn thiếu thảm mục, không dễ dàng lầm đốt lan tràn. Hỏa khí định, còn có thể trấn áp quỷ tà. Ly Sơn thật sự là chỗ tốt. Thành tự cảm thán. Quả nhiên, phong thủy cách cục là sẽ biến. Một chỗ các hung họa phúc chưa hẳn cố định, đã từng hung địa, cũng có thể trở thành các địa. Thành tự ở chung quanh cẩn thận xem xét, để phòng một ít chi tiết lãng quên, còn để biết chữ thân binh cầm giấy bút ở bên cạnh làm ghi chép. Vừa ta nói những ngày nhớ kỹ, về sau biên soạn dịch trạm dịch sử thời điểm sẽ dùng đến. Thành tự khỏe miệng ức chế không nổi đi lên bệnh, lại ngạnh sinh sinh áp xuống tới. Thân binh rất hiểu. Đám kia văn nhân sẽ căn cứ dịch sử biên soạn tư liệu, một số năm sau, nhắc lên cái thứ nhất phòng vệ dịch trạm tất nhiên sẽ nhắc tới thành tự cái này dịch trưởng. Hát bọn hắn những này tham dự cái thứ nhất dịch trạm kiến thiết phòng vệ bài phụ, có lẽ cũng có thể đi theo sách cái danh nhi. Hoặc là nói sao, chuyện gì đều phải tranh đệ nhất. Phụ trách ghi chép người phi thường tích cực. Thành tự nhìn sắc trời một chút, hắn để mọi người mau chóng thu thập chiến trường, trở về dịch trạm nội. Đợi đến Thạc Thành bên kia kết thúc, quỷ triều bị đánh tan, khẳng định còn có một chút dịch quỷ sẽ lại chạy tới, đến lúc đó còn có thể lại bớt một đợt chiến công. Cũng không biết Thạc Thành bên kia thế nào. Thành tự thấp giọng tự nói, hẳn là có thể thông dong ứng đối. Một bên khác, Thạc Thành. Chỉnh thể mà nói, Thạc Thành bên này sát thực tương đối thông dong. Kinh lịch một cái mùa đông, làm tốt đầy đủ chuẩn bị Thạc Thành phòng ngự các tinh anh, vô cùng tin tưởng bảo vệ tốt năm nay cái này đợt thứ nhất dịch quỷ tụ quần. Triệu thiếu chủ đứng tại nội thành thành lâu, hồi hộp chờ đợi. Ôn Cố trong lòng cũng hồi hộp. Phòng đoán chỉ là phòng đoán, tại không nhìn thấy kết quả trước đó, hết thảy đều không thể kết luận. Ủy triều đảo qua dịch trạm là rất nhanh. Thành công hay là thất bại, cũng không cần chờ thật lâu. Cũng xác thực không có chờ quá lâu, xích hậu truyền đến khói lửa tín hiệu, xác nhận trạm phòng vệ Ly Sơn tại lần này ủy triều bên trong bình yên vô sự. Tốt. Triệu thiếu chủ khó được lộ ra thoải mái ý cười. Ôn Cố khẩn trương trong lòng cũng theo đó chợt nhẹ. Phòng vệ dịch trạm hệ thống, bước đầu tiên thành công. Tin tức này đầy đủ phấn chấn lòng người, Thạc Thành thành thủ Lâm dẫn, cùng thủ tướng Ngô tướng quân, lúc này lòng tin càng đầy. Mới xây đứng lên Ly Sơn trạm dịch đều có thể khiên qua, bọn hắn Thạc Thành đã có kinh nghiệm, lại tăng cường ngoại bộ lực lượng phòng ngự, thế nào khả năng xảy ra sự cố. Triệu thiếu chủ cũng nghĩ như vậy, hắn nói với Ôn Cố, Bắc địa trải qua một cái mùa đông băng phong cùng săn giết, dịch quỷ còn sót lại số lượng không nhiều, cái này vòng thứ nhất từ phía nam tới số lượng có hạn, lấy Ngô tướng quân phòng thủ kinh nghiệm, độ khó sẽ không quá lớn. Phòng vệ dịch trạm thành công, để Triệu thiếu chủ đối mặt tương lai thái độ càng tích cực, càng có hào tình trang trí, hiểu rõ nhiều, kỳ thật đám kia dịch quỷ cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ phải đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, phía trước lại lớn núi cao cũng có thể gỡ ra. Ôn Cố đồng ý, đồng lòng hợp sức nhưng tế thiên hạ. Triệu thiếu chủ cười nói, Sầm Đài thư viện viện huấn chí nhất. Biết Ôn Cố đi theo Hồng lão gia tử học tập, còn thu hoạch được Sầm Đài thư viện phối kiếm, Ôn Cố xem như Sầm Đài thư viện chứng nhận một biên. Hắn hỏi, các ngươi Sầm Đài thư viện còn có cái gì viện huấn? Ôn Cố nói, chí hợp người, không lấy sơn hải vì xa. Đi mà không ngừng, tương lai có hy vọng. Nói chuyện phiếm ở giữa, phía trước xuất hiện dự cảnh kim minh, hai người lập tức ngừng lại lời nói, nhìn về phía trước. Cái kia phiến màu nâu vị triều rốt cuộc đến. Không cách nào nhìn thấy càng phía trước bố trí cự mã lộc trại dẫn phát dẫm đạp tình hình, nhưng có thể nhìn thấy bọn chúng xung kích nơi xa tường đất dơ lên đầy trời trần mảnh. Toàn bộ sóng ngầm sẽ bị thiết kế phòng ngự xé rách ra, phân tán, giảm bớt bọn chúng công kích mật độ. Là ngoại thành tường bắt đầu thủ vệ thời gian chiến tranh, Ôn Cố đột nhiên nghe tới nội thành có một chút dị hưởng. Không bao lâu, một tuần vệ ti người bước nhanh lên lầu, thiếu chủ, trong thành các tường. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tại đại bộ phận binh lực dùng cho phòng thủ thời điểm, thành nội đột nhiên xuất hiện dị động, lên nhiễu loạn. Hồi hộp phòng vệ thời gian chiến tranh khắc, trong thành rút không ra quá nhiều người đi thăm dò nhìn, phụ trách giám sát dị động chính là vệ sở tuần vệ ti người. Lúc có tình huống dị thường xuất hiện lúc, tuần vệ ti người ưu tiên lựa chọn Triệu thiếu chủ sinh mệnh an nguy. Thiếu chủ, phải chăng cần về trại viện? Người kia hỏi. Triệu thiếu chủ không quá nguyện ý hiện tại liền rời đi, như có khả năng, vẫn là hy vọng có thể đợi được bên ngoài quỷ triều tan đi. Lần thứ nhất tới tiền tuyến đốc chiến, lại bị trong thành một điểm rối loạn làm cho trốn đi. Một chút chuyện nhỏ liền lùi bước, rất có thể sẽ tại các lao tướng trong lòng lưu lại không có tác dụng lớn ấn tượng. Vẫn chưa bối rối, Triệu thiếu chủ khoát tay áo, lại thấp giọng phân phó người kia vài câu, sau đó tiếp tục đứng tại tầng bên trong tầng lầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước chiến trường. Chỉ là không bao lâu, lại một tuần vệ ti người tới. Thiếu chủ, thành nội nhiều chỗ xuất hiện nhiễu loạn, không phải chỉ một chỗ dị thường, toàn bộ thạc thành nhiều chỗ khác thường, không ổn định nhân tố biến nhiều, có người tụ chúng nhiễu loạn, hoặc là một nơi nào đó quê nhà đột nhiên bộc phát xung đột, còn có không biết thụ ai mê hoặc, 3 năm người xông vào phú hộ trong nhà đoạt lương, cùng phú hộ gia đình hộ viện bộc phát xung đột đẫm máu, lòng người táo bạo, rất có thể sẽ dẫn phát bạo động. Một sự kiện có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng nhiều như vậy đồng thời phát sinh, còn ở lại chỗ này dạng một cái hồi hộp thời khắc, nếu là lòng mang ý đồ xấu người tận lực nhu đồ. Bây giờ toàn bộ thạc thành có khả năng nhất bị nhằm vào mục tiêu, chính là Triệu thiếu chủ. Bên cạnh văn sĩ lập tức quên đủ, thiếu chủ, quân tử không lập nguy tưởng. Có chút phong hiểm không cần thiết bước lên. Nếu không ngài vẫn là đến an toàn hơn địa phương đi. Thành lâu dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Triệu thiếu chủ vẫn không có rời đi, chỉ nói là, chờ một chút. Ôn Cố nghĩ nghĩ, hắn vị này biểu ca cũng không phải từ đầu óc, cũng không phải là bướng bỉnh người. Liên hỏi, cao gia có vấn đề. Triệu thiếu chủ khẽ gật đầu, trong thành xuất hiện nhiễu loạn vị trí, có người đề cập qua cái kia mấy chỗ. Ôn Cố hồi ức hắn trước đó không lâu cung cấp những tin tức kia, lông mày khẽ động, cao lão nhị thường đi cái kia mấy nơi. Trước đó không lâu, hắn hẹn cái nào đó nói nhảm qua phủ một lần, nghe không ít cao gia bắt quái tin tức, lại đem tổng kết tin tức cho Triệu thiếu chủ biết một phần. Triệu thiếu chủ nhìn về sau, âm thầm để tuần vệ ti người nhìn chằm chằm cái này mấy chỗ, cho nên mới sẽ ngay lập tức tinh chuẩn định vị. Nhưng trở ngại nhân viên có hạn, không cách nào lập tức trấn áp xuống. Ôn Cố hỏi, cao gia bộ kia chuẩn bị? Triệu thiếu chủ nói, ta vừa rồi đã để cận vệ đi đem nhà cũ cao ra lại kiểm tra một lần, bộ kia viện tử nên không ngại. Cần phòng bị chính là bên ngoài, đã tăng phái nhân viên tại trong trạch viện cộng thêm mạnh phòng thủ. Ôn Cố tại xác định cao ra có vấn đề rất lớn về sau, không quá tin tưởng cao ra bất kỳ vật gì, bao quát bộ kia nhà cũ cao ra. Hắn lại hỏi, trừ cao ra bộ kia lão trạch, còn có chỗ nào có thể lựa chọn? Còn có huyện nha. Nhưng là huyện nha người bên kia viên càng tạm. Triệu thiếu chủ suy đoán Ôn Cố có thể là quá hồi hộp, hắn nhìn trái phải một cái, góp đi tới thấp giọng nói, nhà cũ cao ra càng thích hợp khẩn cấp tránh né. Vạn nhất trong thành thật đã xảy ra chuyện gì, hắn cùng Ôn Cố có thể trốn đến hầm. Trong lòng Triệu thiếu chủ kỳ thật cũng tức giận lo lắng, trong mắt tức giận kém chút ép không được. Loại thời điểm này nhiễu loạn nội thành, không để ý toàn bộ thạc thành an nguy, đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng nhu đồ. Cao gia khẳng định không phải, chỉ có thể tính cái ném ra cả đao. Triệu thiếu chủ lòng nghi ngờ ước đoán, nhưng lại muốn biểu hiện được lâm nguy không sợ, gặp không sợ hãi. Còn phải trấn an một chút khả năng bị hù dọa biểu đệ. Giấu ở ống tay áo hạ thủ, dùng sức nắm chặt lại, ổn định tâm thần. Ôn Cố không biết bên cạnh vị này biểu ca trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chính rủ xuống nhãn suy nghĩ sự tình, loại thời điểm này sát thực không thể gấp. Lại kiểm tra phối kiếm cùng tùy thân mang theo 2 chi pháo. Hắn hiện tại không có đủ thực quyền, không cách nào tả hữu một ít chuyện. Liên quan đến tự thân an nguy, không thể chuyện gì đều ỷ lại biểu ca cận vệ, có lẽ thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Lại chờ đợi một lát, tuần vệ ti người ra hiệu thiếu chủ, bộ phận phong hiểm đã bài trừ, có thể xuống lầu trở về. Nếu là bọn họ sớm một khắc xuống lầu, sớm một khắc trở về, trên đường sẽ gặp phải một trận xung đột mà bị ngăn cản. Cũng may bây giờ bị giải quyết. Triệu thiếu chủ không lại trì hoãn, đem Ôn Cố gọi vào bên người, theo sát điểm, biệt ly quá xa. Nếu như nửa đường có người ám sát, mục tiêu rất có thể là Triệu thiếu chủ, nhưng Triệu thiếu chủ bên người bảo an nhân viên cũng là nhiều nhất, thích khách căn bản không cách nào tiếp cận. Nếu là gặp được trong thành bạo loạn, ở bên người Triệu thiếu chủ cũng có thể được bảo vệ tốt nhất. Ôn Cố đương nhiên biết rõ những này, cho nên không cần nhiều lời, theo sát. Triệu thiếu chủ hiện tại muốn rời khỏi thành lâu, nhưng thành lâu nơi này còn cần lưu một đôi mắt. Tên kia văn sĩ xung phong nhận việc, nguyện ý lưu thủ ở đây, vì thiếu chủ phân ưu. Loại này có thể hiện ra năng lực giá trị cùng trách nhiệm đảm đương cơ hội, đương nhiên phải nắm chặt. Giao phó xong sự tình, Triệu thiếu chủ mang theo Ôn Cố xuống lầu. Vì để cho Ôn Cố càng an tâm, hắn chỉ trong thành mấy cái phương vị, cái kia mấy nơi đã có tuần vệ ti người đi xử lý, không cần quá mức lo lắng. Thạc Thành thành thủ Lâm Dẫn biết được trong thành nhiều chỗ dị động, đồng dạng lo nghĩ quá sâu. Trước kia thành nội cũng không có xuất hiện qua tình trạng như vậy. Hắn không biết tuần vệ ti người đang tra cái gì, nhưng có thể cảm giác được lần này không giống bình thường. Chính là bởi vì không giống bình thường, Lâm Dẫn mới có một loại hai hùng khiếp vía kinh hoàng cảm giác. Hắn cùng Ngô tướng quân cộng tác thủ vệ Thạc Thành đã gần đến 2 năm, kinh lịch nguy hiểm nhiều vô số kể, nhưng cũng sẽ không như thế bất an. Loạn trong giặc ngoài, phi thường khó giải quyết. Càng nghĩ, Lâm thành thủ vẫn là không yên lòng, phán đoán ngoại thành phòng thủ tình hình chiến đấu đều tại trong khống chế, lại có Ngô tướng quân nhìn chằm chằm chiến trường, hắn liền tự mình dẫn người tới nội thành nhìn xem. Mồ hôi đầm địa chạy tới nhìn lên, Triệu thiếu chủ cùng Ôn Cố, cái này hai sống tổ tông vừa mới từ dưới cổng thành đến, tập hợp lại cùng nhau không biết tại thầm thầm thì cái gì, hai đối nội thành khu chỉ trỏ. Lâm thành thủ một trận phát điên. Không phải, hai người làm sao còn ở bên ngoài lắc lư? Hắn đối Triệu thiếu chủ yêu cầu kỳ thật không cao, đốc chiến loại chuyện này, chỉ cần người ở trong thành là được, làm cái linh vật bày ở chỗ ấy, không cần một mực đợi tại thành lâu nhìn chằm chằm, an nguy làm trọng. Nhìn chằm chằm thiếu chủ cùng Ôn Cố đều tiến vào xe ngựa, Lâm thành thủ tranh thủ thời gian dẫn người lại tại xe ngựa chung quanh hộ một vòng, phòng ngừa có tặc nhân ám sát. Nội tâm của hắn không ngừng thúc giục, hai người các ngươi linh vật nhanh đi về tránh tốt. Chương 141, cầu vật gạt ta. Chương 141, cầu vật gạt ta. Lâm thành thủ một đường nơm nớp lo sợ, hộ tống thiếu chủ trở lại nhà cũ cao gia. Đáng ra an ủi chính là, trên đường cũng không có gặp được cái khác quấy nhiễu. Biết được tuần vệ ti người sớm giải quyết, Lâm thành thủ lúc này mới thoáng yên tâm. Tuần vệ ti người vẫn là rất có thể giải quyết sự tình. Nhà cũ cao gia làm Triệu thiếu chủ tại Thạc Thành địa điểm đặt chân, bên trong một mực có người trông coi. Ra ngoài cẩn thận, Lâm thành thủ lại dọc theo trạch viện tuần tra một vòng, không có phát hiện phòng ngự lỗ hổng, lúc này mới rời đi. Ngoài thành phòng thủ chiến vẫn không có kết thúc, thành nội các nơi nhiễu loạn, không có đủ binh lực đến trấn áp, tạm thời không cách nào lắng lại. Triệu thiếu chủ trước đợi tại mình làm việc thư phòng, đem Ôn Cố cũng cùng một chỗ mang theo. Bên ngoài náo động không yên tĩnh, vẫn là đường phân quá mở. Trong phòng, Triệu thiếu chủ xử lý công vụ, Ôn Cố ở một bên lật xem Thạc Thành địa đồ. Hắn kỳ thật y nguyên có chút tâm thần không yên, không tốt lắm dự cảm. Nghiêng người nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ. Trong trạch viện có Triệu thiếu chủ bảo an đoàn đội một vòng vây quanh, trạch viện bên ngoài có tuần vệ ti người chạy tuần phòng. Nhân số không coi là nhiều, nhưng cái này phòng thủ cường độ đặt ở dưới mắt, nên là không có vấn đề lớn. Trên bầu trời còn có chuẩn điệu thỉnh thoảng bay qua, đem các nơi tin tức cấp tốc truyền lại. Chốc lát, một gã hộ vệ tới bẩm báo, thành nội nhiều tên khả nghi người ý đồ hướng bên này gần lại gần, tuần vệ ti đã hết lực đi chặn đường, nhưng để phòng có cá lọt lưới. Thiếu chủ, ám tiễn có phòng. Hiện ngay tại lúc này, nếu là đối phương ở trong tối trên tên bôi lên tà độc, chỉ cần cọ phá một chút ra, liền xong. Bọn hộ vệ đều là mặc hộ giáp, trời cực nóng ý nguyên võ trang đầy đủ. Triệu thiếu chủ không có toàn thân vũ trang, nhưng là hắn bên trong xuyên một kiện tơ kim loại bệnh nhuyễn giáp. Ôn Cố cũng xuyên một kiện cùng loại nhuyễn giáp, thần phu nhân chuẩn bị cho hắn. Hiện thực địa nói, thứ này phòng hộ có hạn. Cân nhắc lợi và hại về sau, có người đề nghị, thiếu chủ, không bằng tiên tiến hầm tránh đi một lát. Triệu thiếu chủ suy nghĩ một chút, đồng ý cũng có thể. Hắn đợi ở chỗ này ngược lại khả năng để bọn hộ vệ bó tay bó chân, chẳng bằng đi đầu tránh đi, để hộ vệ cùng tuần vệ ti người ít chút cố kỵ. Tránh né tai họa loại chuyện này, Triệu thiếu chủ đương nhiên sẽ không quên Ôn Cố. Ôn Cố trầm mặc đứng dậy theo sau, sơ sờ đồ vật bảo mệnh. Kiếp trước kiếp này luyện ra thói quen, liền xem như đều cho rằng địa phương an toàn, cũng phải bảo trì cảnh giác. Đi tới hầm cửa vào, một cận vệ đi vào trước nhanh chóng xem xét, mới ra hiệu người khác đi theo xuống dưới. Mấy tên cận vệ đi theo, mà hầm cửa vào ngoại cũng có hộ vệ trấn giữ, phòng ngừa có người xâm nhập. Nhà cũ cao gia cất vào kho hầm, giống một cái cỡ nhỏ địa cung. Tầng hầm một lần nữa làm qua cải tạo, lấy ánh sáng dùng ẩn nấp sân vườn lấy pha lê phong bế, lại lắp đặt thấu kính ánh sáng phản xạ. Nhưng nói tóm lại, vẫn là có chút u ám. Vì nhìn càng thêm rõ ràng, vẫn là đốt mấy cái bó đuốc. Bọn hắn muốn đi chủ nhà nghỉ ngơi làm việc thạch thất. Đi lên phía trước không lâu, phía trước một cầm bó đuốc hộ vệ đột nhiên dừng lại. Không chỉ hắn, mấy người khác cũng lần lượt dừng bước, Triệu thiếu chủ cận vệ càng là bày ra phòng ngự trận thế. Có thể trở thành thiếu chủ cận vệ, đối nguy hiểm cảm giác là phi thường nhạy cảm. Kỳ thật không cần bọn hắn giải thích, Ôn Cố cũng phát giác được. Ai ở đây đốt cung cấp ấm hòa đạo? Đã tới mùa hạ, theo lý mà nói, hầm so sánh với phương muốn dâm mát. Nhưng ở giờ phút này, đám người có thể cảm nhận được trong thông đạo một chút nhiệt khí. Mới đầu khả năng không rõ ràng, nhưng đi tới dưới chân có nhiệt ý, trong thông đạo gió mát lướt nhẹ qua mặt cảm giác cũng biến thành rõ ràng. Cái này nhiệt khí không phải bó đuốc mang đến, mà là phạm vi lớn ấm lên. Lập tức, mấy người mồ hôi đều chảy ra. Đốt điện đoán. Mùa đông còn có thể, nhưng là hiện tại, chỉ có trong hầm ngầm diện nghỉ mát, không có ngày nắng to trong hầm ngầm diện bất dưỡng. Ôn Cố trong lòng đống nhiên trầm xuống, lúc này cũng không nhịn được thở mắng, bắn ra vô số cái ngoạ tạo. Không phải đâu, sẽ không hỏng bét thành như vậy đi. Trước đó hắn đến chỗ này hầm số lần không nhiều, thời gian không dài, nhưng đại khái cách cục là biết. Phía trước chỗ rẽ một cái khác đầu hành lang hướng xuống, tu kiến hầm băng. Nơi đó có không chỉ một băng thất, mỗi cái băng thất dung lượng cũng không nhỏ. Tại Triệu thiếu chủ trước khi đến, những này băng thất đều là khóa lại, chỉ có tại Triệu thiếu chủ đến cùng ngày, nơi này mới mở một cái, cho thiếu chủ cung cấp băng. Cái kia mở ra băng thất không có vấn đề, nhưng còn lại mấy cái bên kia khóa lại băng thất đâu? Bên trong đến tuột cùng là băng, vẫn là. Cơ hồ trên người mọi người bắt đầu đổ mồ hôi, chưa chắc là nóng, cũng có thể là bị hủ. Dẫn đầu cận vệ quyết định thật nhanh, rút. Ngay tại lúc đó, tại phía trước hướng hầm băng thông đạo, truyền đến quen thuộc, lệnh người tê cả da đầu lẩm bẩm âm thanh. Chỉ là yếu ớt động tĩnh, nhưng nghe tại mọi người trong lỗ tai lại giống như kinh lôi gầm thét, trong không khí tràn ngập lệnh người run rẩy khí tức. Hầm băng, có mai phục, bảo hộ thiếu chủ rời đi. Cùng bọn hộ vệ lo lắng kinh sợ thanh âm đem đối ứng, hầm băng vị trí cũng truyền đến khát máu tiếng gầm gừ. Không biết lúc nào, nguyên bản khóa lại băng thất môn, tất cả đều mở ra, bên trong từng cái quái dị thân ảnh leo ra. Băng phong ngủ đông để bọn chúng hư nhược đói. Theo cảnh vật chung quanh ấm lại, bọn chúng thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Loại thời điểm này bọn chúng cực kỳ hung tàn, đối đồ ăn khát vọng, để bọn chúng như dã thú như thế táo bạo, tuân theo săn mồi bản năng, liều lĩnh hướng phía đồ ăn mùi chuyển tới phương hướng phóng đi, tính công kích đạt tới đỉnh phong. Bầy quái vật này mới vừa từ hầm băng ra, cho dù băng đã hòa tan, bốn phía đều tại ấm lên, nhưng ở bọn hộ vệ xem ra, còn có một cái giảm sóc thời gian, còn có cơ hội. Vừa khôi phục dịch quỷ, hành động nhưng thật ra là còn có chút cứng nhắc, cũng không khó đối phó. Bọn hộ vệ cấp tốc làm ra ứng đối. Tại bọn này dịch quỷ triệt để khôi phục trước đó, hết sức đưa chúng nó chém giết. Bọn hộ vệ bất luận niên kỷ như thế nào, ở phương diện này đều là lão thủ, biết làm sao hiệu suất cao địa giải quyết những quái vật này. Phía trước hộ vệ tại chém giết dịch quỷ lúc, bằng vào đối nguy cơ bản năng, ngăn trở một vòng hàn quang. Cô hẹn. Đó là một thanh y mắng thăm dò qua đến mỏng nhận. Hắn nhanh chóng nhìn sang. Vậy mà là một cái thân mặc áo đen thân ảnh, toàn thân đều phảng phất bao phủ tại âm u phía dưới, thấy không rõ diện mục. Nhưng hộ vệ từ đối phương cầm đao nhỏ bé rung động, cùng truyền tới rõ ràng mùi thuốc, có thể nhìn ra đường. Đây cũng không phải là dịch quỷ. Hộ vệ kia kinh hô, tử sĩ. Ánh mắt tìm kiếm, càng hậu phương hư hư thực thực còn có một tử sĩ. Lúc nào chui vào? Như thế nào chui vào? Nếu như chỉ là đám kia mới vừa từ băng phong trạng thái khôi phục hư nhược dịch quỷ, bọn hắn có lòng tin giải quyết. Nhưng nơi này xuất hiện tử sĩ, hết thảy liền khó mà đoán trước. Đây là không muốn sống sát thủ chuyên nghiệp, mà lại đến có chuẩn bị sát thủ chuyên nghiệp. Phía trước đã bị thương tên hộ vệ kia, không chút do dự điều chỉnh lưỡi đao, không phải bổ về phía đối phương, mà là gạt về chính mình. Huyết dịch phun ra. Trung quanh dịch quỷ bị máu tươi mùi hấp dẫn, hướng nơi này xuống lại tới. Chỗ gần tên kia tử sĩ, không nhanh không chậm xuất ra một cái bao lấy dược liệu đằng cầu, nhóm lửa, ném đi qua. Mang theo nồng đậm dược khí mùi khói, kích thích dịch quỷ khứu giác, để bọn chúng chán ghét bài xích. Dãy rùa về sau, bọn chúng mới rốt cục từ bỏ cái này đồ ăn ở bên trong, tiếp tục hướng phía trước đuổi bắt. Một cận vệ nhanh chóng phán đoán lên trước mắt cục diện, hắn cùng đồng bạn nói, các ngươi nhanh che chở thiếu chủ rời đi, ta đến ngăn chặn. Phúc. Hắn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nói xong bị đình chỉ tại trong cổ. Tạo thành đây hết thảy là từ phía sau lưng đâm tới đao, không có dấu hiệu nào, cũng không lưu tình chút nào. Hầm trong thông đạo chém giết tiếp tục, không lâu, cầm bó đuốc người tất cả đều đổ xuống, cuối cùng điểm kia ánh lửa dập tắt. Một bên khác, Triệu thiếu chủ cùng Ôn Cố hướng phía thông đạo lối vào chạy. Mới đầu còn có cận vệ đi theo bảo hộ, nhưng là rất nhanh, vì ngăn lại khí thế hung hung dịch vì cùng sớm đã mai phục tại này tử sĩ, lần lượt thoát ly đi ngăn cản. Không bao lâu, liền chỉ còn lại Triệu thiếu chủ cùng Ôn Cố hai người. Triệu thiếu chủ lúc này nỗi lòng cuộn, các loại mãnh liệt, mặt trái cảm xúc chồng chất ở trong lòng. Hắn không biết lối đi phía sau đến tột cùng là tình hình gì, nhưng hắn biết, lúc này nghe không được bọn hộ vệ tiếng la, liền mang ý nghĩa không kết quả tốt. Hắn cũng biết, chỉ cần mình còn sống, những hộ vệ kia liền sẽ không ngừng mạng. Cũng may, bọn hắn cách mặt đất hầm đại môn đã không xa. Thiếu chủ, phía sau có người bước nhanh tới. Thanh âm là thanh âm quen thuộc, Triệu thiếu chủ thậm chí có thể tinh chuẩn đối ứng đến người. Hắn nhìn sang, trong thông đạo, u ám giao thoa quang ảnh phía dưới, trẻ tuổi thân ảnh mang theo đầy người vết thương chạy tới, trong mắt dường như thiểm ngấn lệ. Tiểu Điền, Triệu thiếu chủ dừng lại. Thiếu chủ, ta hộ ngài rời đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Điền đã tới gần. Nhất đạo nhận quang mang theo sát khí, cực nhanh, cực lợi, trực chỉ Triệu thiếu chủ. Ngắn ngủi nháy mắt, cầm đao người chăm chú nhìn mục tiêu, trong mắt lóe lên thành công tự tin. Nhưng ở hắn tất cả tâm thần bên ngoài, đột nhiên nhảy ra lại một đường ám ảnh. Trong chốc lát, kim minh giao thoa, lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng như điện. Cái kia đồng dạng cũng là hiệu suất trí thượng, không lưu chỗ chống ngoan tuyệt. Bất ngờ, đợi nhìn thấy phong mang một khắc này, sinh tử đã phân. Lạc hậu giác quan vội vàng không kịp chuẩn bị. Triệu thiếu chủ nhìn xem cách mình hết hầu không đến nửa trường đao nhận, nhanh chóng thối lui một bước, để phòng đối phương lại lần nữa công kích. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Tiểu Điền, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, không muốn tin tưởng Tiểu Điền vậy mà lại phản bội mình. Vẻ mặt này hắn còn là lần đầu tiên tại Tiểu Điền trên mặt nhìn thấy, không có khác cảm xúc, chỉ có kinh ngạc đến bặm mẹo phẫn nộ, cùng nhiệm vụ thất bại không cam lòng. Tiểu Điền trong kế hoạch tình hình lạc trên người mình, nhất kiếm xuyên qua hết hầu, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, trực tiếp lưu loát. Sinh tử giao phong chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ kia liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Phàm là cầm kiếm người lại nhiều do dự một tơ một hào, thắng bại đem hoàn toàn điên đảo. Lệ một ly chính là thành bại chi cách. Cuối cùng thời khắc, Tiểu Điền thậm chí không tiếp tục đi nhìn Triệu thiếu chủ, mà là mang theo mãnh liệt không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cầm kiếm người. Trung quanh quang tuyến lu ám, tại Tiểu Điền góc độ thấy không rõ cầm kiếm người lúc này thần sắc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân kiếm khắc lấy sầm rêu hai chữ. Triệt để mất đi ý thức trước đó, hắn hiện lên trong đầu là Ôn Cố tấm kia rối trá mặt, nghiêm đứng đắn nói quân tử kiếm pháp. Quân mẹ nó kiếm pháp, cầu vật gạt ta. Thảo. Chương 142. Động tĩnh lớn chương 142, động tĩnh lớn hầm cửa vào tại một gian nhà bên trong, cửa vào bên ngoài có người trông coi, ngoài phòng cũng có người trông coi. Ngoài phòng hộ vệ trung, có thính lực càng nhạy cả người, hắn mơ hồ nghe tới một điểm đụng vào thần kinh thanh âm, giống như là có dịch quỷ ở nơi nào gầm rú. Hắn cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút. Trong trạch viện ngoại phòng ngự y nguyên bình thường dáng vẻ, bên ngoài tuần vệ ti người cũng không có phát ra dị thường tín hiệu. Do dự qua về sau, hắn vẫn là đi tới trước phòng, gõ cửa một cái. Cửa phòng mở ra cái khe hở, bên trong một cận vệ sắc mặt không tệ nhìn xem hắn, chuyện gì? Trong phòng phải chăng hết thảy bình thường? Bên ngoài hộ vệ nói muốn đi bên trong nhìn xem, trong phòng lại một cận vệ ngăn trở hắn ánh mắt, trách cứ, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, thiếu chủ tự có chúng ta bảo hộ. Bên ngoài hộ vệ giật giật khóe miệng. Hộ vệ cũng là phân cấp bậc, hắn cấp bậc sát thực so ra kém bên trong những cái kia. Không nói thêm gì nữa, hắn trở lại cương vị mình bên trên. Cửa phòng quan bế, chỉ là người bên ngoài không cách nào nhìn thấy, gian phòng nội nguyên bản trông coi 7 tên cận vệ, chỉ còn 2 người đứng, mà khác 5 người chẳng biết lúc nào đã mất đi chi giác, bị kéo tới nơi hẻo lánh. Hết thảy lại an tĩnh lại, chỉ có lư hương bốc khói lên khí. Trong hầm ngầm, Triệu thiếu chủ giờ phút này nỗi lòng cực loạn. Cận vệ chung có người phản bội, một người trong đó còn là mình phi thường xem trọng tiểu điển, tâm hắn lý nhận mãnh liệt xung kích, hoặc là nói, là đả kích. Hắn đoán ai cũng không có nghĩ qua, cận vệ của mình đội ngũ bên trong xảy ra vấn đề. Trước đó không lâu hắn còn nói với Ôn Cô qua, rất xem trọng tiểu điển người trẻ tuổi này, tương lai không lâu, có lẽ sẽ để cái này đồng hộ xuất thân lại phi thường cố gắng người trẻ tuổi, từ đội cận vệ bên ngoài chuyển qua chỗ gần. Sao mà buồn cười. Nhất kiếm giết địch, Ôn Cô đem bạt kiếm ra, cẩn thận đem huyết dịch vứt bỏ. Đi nhanh đi, hắn nói. Cận vệ nhóm cản không được quá lâu, không biết bên trong có bao nhiêu gian tế, nhưng có vấn đề khẳng định chỉ ở số ít, nếu không Triệu thiếu chủ không sống tới hiện tại. Hai người không có ở đây dừng lại, tiếp tục chạy hướng hầm đại môn. Vừa rồi Ôn Cố có thể nhất kiếm đánh giết tiểu điển, Triệu thiếu chủ rất rõ ràng, luận lực công kích, nếu là đơn đả độc đấu, tiểu điển có lẽ sẽ thắng được. Vừa rồi sát na, chẳng qua là bởi vì tiểu điển đối Ôn Cố không có đủ phòng bị, xem thường Ôn Cố, mới có Ôn Cố xuất kỳ bất ý, cùng hiện tại kết quả. Triệu thiếu chủ nhịn không được hỏi, ngươi biết hắn có vấn đề? Ôn Cố nói, ta không biết, ta chỉ biết hắn đối ta lộ ra qua sát ý. Lúc ấy ở trong viện kém chút giao thủ, cũng chính là một khắc này, tiểu điển tại đối mặt Ôn Cố lúc lộ ra quá ngắn tạm sát ý lúc kia, Triệu thiếu chủ bên người thân vệ lên tiếng ngăn cản. Chỉ bất quá tất cả mọi người coi là tiểu điển loại chiến trường này giết ra người tới, trạng thái chiến đấu đều là dạng này, không hiểu cái gì gọi bồi luyện, không hiểu thu liễm. Tiểu điển bình thường che giấu quá tốt. Nghĩ đến cái này, trong lòng Triệu thiếu chủ liền cứng lên. Ép buộc mình tỉnh táo lại, mặc dù không ôm hy vọng, nhưng Triệu thiếu chủ vẫn là hỏi Ôn Cố một câu, ngươi có thể đánh mấy cái? Ôn Cố không chút do dự, đối mặt cận vệ loại kia trình độ đối thủ, một cái đều đánh không lại. Đám người kia là chân chính chém giết ra, biên quân tinh anh trong tinh anh. Nếu không phải là bị mai phục cảm toán, bị người một nhà phía sau đâm đao, những cái kia tinh anh không có khả năng nhanh như vậy liền bị đánh bại. Cận vệ đánh không lại, tử sĩ đồng dạng đánh không lại. Ôn Cố mặc dù học qua kiếm, kiếp trước kiếp này cũng tích lũy một chút đối kháng kinh nghiệm, nhưng là đối mặt loại này hoa to lớn đại giới bồi dưỡng được đến sát thủ chuyên nghiệp, không cần đoán, tuyệt đối vừa đối mặt liền có thể bị ném lăn. Đối mặt dịch quỷ tử sĩ dạng này tuyệt mệnh tổ hợp, càng không cần nghĩ. Chính diện cương, mấy cái mạng đều không đủ hao tổn. Ta nhưng không có siêu năng lực. Triệu thiếu chủ mắt thấy hầm môn ngay tại phía trước, đáy lòng phát trầm. Tiểu điên loại này kém một bước trở thành mình cận vệ người đều có vấn đề, cận vệ bên trong đến tuột cùng bao nhiêu mà thám. Canh giữ ở bên ngoài cũng chưa chắc đều đáng giá tín nhiệm. Bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn tình cảnh, nhất định phải ra ngoài. Triệu thiếu chủ vọt tới hầm trước cổng chính muốn mở ra. Hầm môn không nhúc nhích tí nào. Ôn Cố đẩy, nghe một chút tiếng vang. Khóa lại. Triệu thiếu chủ gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa này. Cùng lúc đó, tại môn một bên khác, hai tên cận vệ đao đã xuất vỏ, kiếm, đao. Trong mắt tràn đầy sát ý, cánh cửa này một khi khóa kín, rất khó mở ra, nhưng nếu là người ở bên trong nghĩ biện pháp được mở, bọn hắn sẽ lập tức xuất đao. Trong cửa, Triệu thiếu chủ phát tiết như mãnh truy hai lần. Bọn hắn hiện tại có thể nói là cùng ngoại giới ngăn cách, phía trước phá hỏng, phía sau có truy binh. Quay người lại lúc, hắn đã tỉnh táo rất nhiều, chí ít trên mặt thoạt nhìn là không có cách nào ra ngoài, trước tìm địa phương trốn đi. Hắn là nhìn qua hầm bố cục đồ, biết cái kia phiến là địa phương nào. Ôn Cố đột nhiên hỏi, phòng bếp chìa khóa ngươi mang rồi? Triệu thiếu chủ nói, phòng bếp, kho lúa, kho vũ khí đều có. Vật tư khan hiếm, lại dịch bệnh tràn lan thời kỳ, phòng bếp, kho lúa cùng kho vũ khí cái này trọng yếu địa phương, Triệu thiếu chủ khẳng định phải lưu chìa khóa tại trong tay mình. Ôn Cố quả quyết nói, đi phòng bếp, kho vũ khí, kho lúa, môn đều sửa rất dày. Hiện tại vật tư khan hiếm thời kỳ, cửa phòng bếp cũng ra cố qua. Kho lúa bọn hắn hiện tại không dùng được, kho vũ khí tại một bên khác, bọn hắn không qua được. Coi như có thể quá khứ cũng vô dụng, bọn hắn chỉ có hai người, có thể sử dụng vũ khí có hạn, cho dù có liên phát nỏ cũng cải biến không chấm dứt cùng. Kho vũ khí bên trong lại không có cất giữ thuốc nổ, giúp không được đại ân. Ôn Cố mục tiêu tại phòng bếp. So sánh với Triệu thiếu chủ, Ôn Cố đến chỗ này hầm số lần nhiều 2-3 lần. Hắn cấp tốc mang theo Triệu thiếu chủ hướng phòng bếp phương bị chạy. Đi hầm đại môn lại trở về bề, ngắn ngủi điểm này thời gian, hậu phương tiếng gầm gừ thêm gần, đã đuổi theo. Bọn hắn tăng tốc bước chân. Ôn Cố đưa tay chỉ về đằng trước một chỗ, bên kia hàng rào có thể kéo lên. Hầm phòng bếp cái này một mảnh, là phòng ăn phòng bếp cũng cùng một chỗ, phòng bếp phía trước có một mảnh không khu, là dùng bữa ăn địa phương, trưng bày cái bàn. Hai người nhanh chóng đem hàng rào kéo lên, lại hợp lực đem nặng nề bàn gỗ đẩy qua chống đỡ. Về sau lại đem chiếc ghế cùng cái khác tạp vật ném đi qua ngăn cản. Phanh! Cái thứ nhất xông lại dịch quỷ đã đụng vào hàng rào. Trong hầm ngầm nhiệt độ còn tại dần dần lên cao, những này dịch quỷ đã dần dần thoát ly cứng nhắc trạng thái, càng thêm linh hoạt, tính công kích cũng càng mạnh. Rất nhanh, liên tiếp dịch quỷ đến nơi này. Dị hóa xương ngón tay giống dã thú móng nhọn, từ hàng rào khe hở đưa qua đến không ngừng cào. Một đám mang theo dịch độc, không sợ đau đớn quái vật, cùng bị chuyên nghiệp học bổ túc qua, có tự chủ hành động lực tử sĩ. Triệu thiếu chủ thật sâu cảm thấy hy vọng xa vời. Dùng cơm khu cái này một mảnh, chỗ cao có pha lê thông sáng, nhưng thiết kế thời điểm liền vì phòng ngừa bị phá hư, cùng gia tăng tính bí mật, quang tuyến cũng không phải là bắn thẳng đến xuống tới, mà là thông qua tấm gương phản xạ. Cầm ná cao su cũng đánh không đến phía trên pha lê. Cửa thông sáng mây tầng pha lê bị lại, la rách của họng bên ngoài cũng nghe không đến. Đúng là tăng cường phía dưới tính bí mật, nhưng bây giờ bọn hắn cái này tình cảnh, ngược lại là cầu sinh lựa chọn bị ngăn cản. Người sau lưng hiển nhiên bố cục đã lâu, ý đồ đem bọn hắn buồn bực giết ở đây. Nhìn xem dịch quỷ còn đang tăng thêm số lượng, hậu phương còn có còn sống tử sĩ. Triệu thiếu chủ trong lòng minh bạch, đạo này hàng rào căn bản cản không được bao lâu. Ngắn ngủi một lát, hắn nghĩ rất nhiều. Nơi này chỉ còn lại hắn cùng Ôn Cố, vạn nhất Ôn Cố so hắn nhiều kiên trì một hồi, chờ đến viện binh. Triệu thiếu chủ bình ổn khí tức, sau đó nói, Ôn Cố, ngươi nghe ta nói, chúng ta muốn làm một chút động tĩnh lớn mới có thể để cho bên ngoài biết được, nhưng độ khó khăn cực lớn, vạn nhất. Ôn Cố đầu cũng không quay lại, tiếp tục mở mấy cái phòng chứa đồ tỏa, di ngôn. Cái kia ngươi đợi lát nữa, trước hết nghe ta nói. Chúng ta còn có cơ hội. Triệu thiếu chủ lập tức nói, ngươi nói. Ôn Cố, ta du học thời điểm. Cái này sau này hay nói, trước làm việc. Triệu thiếu chủ lúc này cũng không nhiều hỏi, du học thời điểm mấy chữ này tựa như an thần chú, vừa rồi hỗn loạn tâm tư nháy mắt trầm tĩnh lại. Mặc kệ một kiếp này có thể hay không khiêng qua đi, chí ít hiện tại, hắn đúng là phấn chấn một chút xíu. Cho nên nói, lúc trước thế đạo không có loạn thời điểm, nên trước đi du học. Triệu thiếu chủ nhìn xem Ôn Cố mở ra cửa phòng bếp, đột nhiên nghĩ, tiến nói. Ôn Cố nói, tiên đạo chật hẹp khúc chiết, muốn từ nơi này ra ngoài, không có khả năng. Triệu thiếu chủ lại nhìn thấy đống củi tử, coi là Ôn Cố là muốn dùng những cái kia chém tốt đuổi. Đúng. Những này vật liệu gỗ thiêu đốt có thể ngăn cản bọn chúng. Ôn Cố, sau đó ngay cả chúng ta cùng một chỗ đốt. Triệu thiếu chủ kịp phản ứng, mình còn chưa đủ tỉnh táo. Kẻ đuổi giết cũng sẽ không chờ ở nơi đó chịu đốt, phía sau trừ dịch quỷ còn có tử sĩ. Hắn lại nói, phòng bếp lò đốt bên trên, có lẽ có hơi khói toát ra đi. Ôn Cố nói, bên ngoài sẽ chỉ cho là chúng ta tại hầm ngầm nấu cơm, mà lại trong này điên đạo thiết kế rất ẩn nấp, lại nồng hơi khói dọc theo điên nói ra đi, chưa hẳn có thể bị phát hiện. Rất nhanh, Triệu thiếu chủ không có thời gian động đầu óc, tiết kiệm thể lực nắm chặt thời gian làm việc. Ôn Cố để hắn chuyển bột mì. Vì cho Triệu thiếu chủ cung cấp càng chất lượng tốt tinh xảo cơm nước, phòng bếp mài bột mì. Chứ Triệu thiếu chủ còn muốn chiếu cố thân cận bọn hộ vệ, cho nên bột mì chứa đựng số lượng không ít. Đại lượng bột mì đặt ở phòng chứa đồ, bây giờ bị bọn hắn rời ra ngoài chất đống tại hàng rào nơi đó. Rất nhanh cái túi bị cào nát, bột mì bị dương đến khắp nơi đều là. Ôn Cố lại khiêng qua đến một túi bột mì, hôm nay muốn liều một phen sinh cơ, chỉ có thể lãng phí những ngày lương thực. Triệu thiếu chủ lau mồ hôi, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, ta ăn đất đều được. Từng túi bột mì bị khiêng ra phòng chứa đồ, ngăn ở hàng rào nơi đó. Trừ bột mì, còn có các loại đắt đỏ gia vị hương liệu, ngay cả phòng bếp dùng cho châm lửa khô giáo thảo đem cũng bị Ôn Cố lật ra tới. Cùng bày trận cách làm, Triệu thiếu chủ hoàn toàn nhìn không rõ, nhưng không hiểu cảm thấy có chút lợi hại. Hương liệu để bọn quái vật táo bạo rất nhiều, lại bắt lại giống, còn không ngừng va chạm hàng rào. Tinh tế bột mì bị dương giống là lên vân vụ, bột phấn tràn ngập đến toàn bộ dùng cơm khu. Hàng rào lắc lư lợi hại, đã bắt đầu lệch vị trí, xiềng xích cũng có thoát ly xu thế. Trên hàng rào phương đã xuất hiện lỗ hổng, bị đẩy ra một chút. Dịch quỷ đã thử nghiệm từ khe hở chen tới. Ôn Cố xuất ra một chi thuốc nổ chế phẩm, đang muốn nhắc nhở Triệu thiếu chủ. Quay đầu nhìn lại, Triệu thiếu chủ cầm một nắp nồi làm tấm thuẫn. Ôn Cố khó được giống to, trốn vào phòng bếp. Nắp nồi có cái lông tác dụng, bị giống Triệu thiếu chủ cũng không dám lên tiếng, đầy mắt mê mang địa chạy vào phòng bếp. Rời đi Hâm Châu thành trước đó, Ôn Cố để Thanh Nhất đạo trưởng chế tác mấy cái thuốc nổ chế phẩm. Lúc ấy Triệu thiếu chủ cận vệ ngẫu nhiên chọn lửa qua một chi, nhóm lửa xem xét bạo tạc uy lực. Tiểu tiểu thuốc nổ chế phẩm có phun ra hỏa diễm cùng phóng thích mùi tác dụng, đối dịch quỷ rất hữu hiệu, đối người lực sát thương, cho nên mới cho phép tùy thân mang theo cũng theo bên người Triệu thiếu chủ. Ôn Cố tùy thân mang theo hai chi thuốc nổ, đây là Triệu thiếu chủ biết, cũng biết uy lực như thế nào. Khoảng cách này, chỉ cần cầm một cái che chắn vật, phòng ngừa mảnh vụn bay ra là đủ. Nhưng Ôn Cố vì sao là loại phản ứng này? Triệu thiếu chủ không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Dù sao Ôn Cố là bơi qua học, biết hơn nhiều. Ôn Cố nói quan cửa phòng bếp, hắn liền kẹp lấy thời gian đóng cửa. Đóng cửa thời điểm, trong lòng Triệu thiếu chủ còn muốn, chỉ cần bên ngoài tử sĩ còn sống, trốn ở phòng bếp y nguyên khả năng bị tử sĩ làm thủ đoạn buồn bực giết. Vẫn là phải náo ra động tĩnh lớn thông chi bên ngoài. Tiểu tiểu một chi pháo thật có thể làm được sao? Lúc này, Ôn Cố đã đem trong tay nhóm lửa pháo ném ra. Cửa đóng lại. Bành. Ôn Cố nghe thành âm, hơi thất vọng, nhưng có tâm lý chuẩn bị, lại đến. Triệu thiếu chủ ngữ khí rất kích động, nó vừa rồi nổ, không biết bên ngoài có thể nghe được hay không. Ôn Cố nói, ta muốn không phải loại này nổ, không đủ kịch liệt. Triệu thiếu chủ không có hiểu hắn muốn là loại kia nổ. Thế nào mới tính kịch liệt? Cẩn thận mở ra cửa phòng bếp, Ôn Cố nhìn ra phía ngoài. Vừa rồi cái kia một nổ, đại lượng đã rơi xuống đất bột phấn bị dơ lên, trong không khí bụi vân nồng độ càng lớn. Pháo bạo tạc sinh ra mùi kích thích dịch quỷ nhóm càng thêm nóng nảy, thời gian ngắn mất đi minh sát mục tiêu, thậm chí còn khả năng tại công kích tử sĩ. Một thân ảnh từ hàng rào gạt mở khe hở lật qua. Trong không khí có bụi che chắn, thấy không rõ hàng rào nơi đó đến tuột cùng là dạng gì, nhưng có thể từ đối phương cái kia linh hoạt, xem xét chính là huấn luyện qua thân thủ phân biệt, tử sĩ không thể nghi ngờ. Ôn Cố đồng dạng nhanh chóng hành động, bổ sung một chút xíu chi tiết, tìm đúng một cái khác phù hợp vị trí. Trong phòng bếp, thấy Ôn Cố bất chấp nguy hiểm ra ngoài, Triệu thiếu chủ cắn răng một cái, cũng đi theo ra, "Ta giúp ngươi." Vừa chạy ra mấy bước, lại bị Ôn Cố một cước đạp về phòng bếp, đóng cửa. Lúc này hàng rào đã là nửa đẩy ngã trạng thái, dịch quỷ lần lượt lật qua hàng rào, một tử sĩ thẳng tắp hướng phía bọn hắn bên này vào tới. Ôn Cố không chút nào trì hoãn, chạy về phía phòng bếp, tại cửa đóng bế trước đó, đem pháo ném về dự định vị trí. Cách trong không khí bụi bẩn, Ôn Cố nhìn xem tên kia tử sĩ. Tử sĩ cũng nhìn chằm chằm bên này, trong tay mỏng nhận mang theo huyết tinh cùng sát khí. Quang tuyến u ám, còn có bụi vân quấy nhiễu, nhưng song phương nhìn về phía ánh mắt của đối phương, kỳ thật đều là muốn ngươi chết. Cửa phòng bếp lần nữa quan bế. Bị Ôn Cố ném ra chi kiếm pháo, không có hướng phía tử sĩ cũng không có đem để vào mắt. Vừa rồi có một chi cũng nổ qua, liền như thế. Thế là, chi này không lớn thuốc nổ chế phẩm, chính là tại trong yên lặng, phun ra nhất đạo ngọn lửa. Trong không khí, bột mì thiêu đốt, vô số nhỏ bé hạt tròn gây nên tức thời dây chuyển phản ứng, nhanh như thiểm điện. Năng lượng bị cực tốc phóng thích, không lớn dùng cơm khu sinh ra kịch liệt áp lực sóng. Giống như là có một con ngủ say cự thú đột nhiên tỉnh lại, trong chốc lát phun ra bạo liệt khí tức, lại nhanh ao, lợi hại hơn nữa ký pháp, lãnh khốc đến đâu tử sĩ, hung ác hơn nữa quái vật. Cho dù trong nháy mắt này cảm nhận được cực lớn nguy cơ, cũng vô pháp tránh né, căn bản đến không kịp né tránh. Ngoan, chương 143, giấc mộng của ngươi là cái gì? Chương 143, giấc mộng của ngươi là cái gì? Nhà cũ cao ra chấn động mạnh một cái, trên mặt đất người cũng có một lát mê muội. Tinh xảo thiết kế lấy ánh sáng cửa sổ nháy mắt bị chấn nát, vận đục khí lãng từ các gần nấp đường ống thông gió phun ra. Không cần nhiều lời, chỉ cần còn sống, có ý thức tự chủ người đều sẽ biết, bên trong khẳng định xảy ra chuyện. Nguyên bản tại trạch viện các nơi phòng vệ người, gặp tình hình này, doa đến hồn phách đều nhanh bay ra bên ngoài cơ thể, tròn mắt tận nước, nhanh chân hướng trong phòng sông. Phía dưới hầm, trong phòng bếp, mới Triệu thiếu chủ vừa buông xuống chốt cửa, còn chưa kịp nói chuyện, cả người bị chấn động đến giống như là linh hồn xuất hiếu, không cách nào đứng té ngã trên đất. Phía trên rất nhiều mảnh vụn bị đánh rơi xuống, nguyên bản kín kẽ cửa phòng bếp đã có rõ ràng biến hình, khóa cửa giống như là bị chấn hỏng dáng vẻ. Triệu thiếu chủ hoảng hốt một hồi lâu, ánh mắt mới một lần nữa khôi phục lại tiêu cự. Thấy Ôn Cố ngay tại chuyển phòng bếp vật nặng chống đỡ môn, Triệu thiếu chủ tùy ý run run người thượng mảnh vụn, mau chóng tới hỗ trợ. Chống đỡ tốt cửa phòng bếp, hai người tựa ở bên cạnh vách tường ngồi dưới đất. Cường độ cao đảo mệnh cùng đối kháng, hiện tại kỳ thật đã có chút thoát lực. Ôn Cố liếc nhìn Triệu thiếu chủ một cái, hỏi: "Động tĩnh này đủ lớn a?" Triệu thiếu chủ hiện tại đầu óc có ngọng, không nghe rõ. "A." Ôn Cố tăng lớn âm lượng, "Ta nói, cái này động tĩnh đủ lớn a?" Triệu thiếu chủ khỏe miệng có quắp độc lên, "Lớn. To đến kém chút đem hai ta đều đưa tiễn." Vừa nói vừa cười ha hả, trong mắt vấn lệ. Hắn chuyển tới, tay run run dùng sức vỗ vỗ Ôn Cố, muốn nói cái gì, tâm tình quá mức phức tạp, nhất thời nói không ra lời. Triệu thiếu chủ thở phì phò, lại ho ra âm thanh, trên thân một chỗ có rõ ràng cảm giác đau. Hắn sờ sờ, "A, là mới vừa rồi bị Ôn Cố đá." Hồi tưởng vừa rồi hành tiếng vang, cùng toàn bộ hầm chấn động tình hình, suy nghĩ lại một chút mình lao ra ngốc dạng. Vừa rồi một cước kia, ta. Triệu thiếu chủ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý giải liền tốt, khẩn cấp tránh hiểm. Ôn Cố nói. Phòng bếp ngoại lại truyền tới dịch quỷ nóng này gào thét, Triệu thiếu chủ lại lần nữa hồi hộp, bọn chúng không có bị nổ chết sao? Không có. Ôn Cố nói, nếu thật là một chút có thể đem bên ngoài tất cả đều nổ chết, chúng ta tránh chỗ này cũng vô dụng, cùng một chỗ đồng thọ. Bất quá. Hắn tiếp tục nói, vừa rồi bạo tạc sẽ để cho bọn chúng phát cuồng, ngay bên ngoài động tĩnh đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, đối chung quanh tiến hành không phân địch ta không khác biệt công kích. Tử sĩ coi như còn sống cũng gánh không lâu. Đối mặt một đám cảm giác đau trì độn, tràn ngập công kích dục vọng lại phát cuồng quái vật, lại không sợ, lại tinh nhuệ tử sĩ lại có thể thế nào đâu. Triệu thiếu chủ căng cứng thần sắc mới thoáng buông lỏng, thính lực của hắn khôi phục chút, gián tưởng cẩn thận nghe một chút. Có thể tưởng tượng, nếu như còn ở lại bên ngoài sẽ là cái kết cục gì. Chỉ cần tử sĩ không còn, bọn hắn trốn ở trong phòng bếp vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đặt ở tim lột ngạt phun ra, Triệu thiếu chủ dựa vào tường, không biết bên ngoài cái gì tình huống. Ôn Cố phân tích nói, hầm cửa vào môn khẳng định có vấn đề, chìa khóa cũng mở không ra, người bên ngoài muốn tiến đến, nhất định phải cưỡng ép cậy mở hoặc đục mở, còn phải làm tốt phòng hộ biện pháp, phòng ngừa hầm ngầm nội bộ đổ sụp. Đến hao tổn chút thời gian, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ chút. Bọn hắn trốn ở chỗ này diện, tạm thời là an toàn. Triệu thiếu chủ trong lòng nhiều lần hồi tưởng đến vừa rồi cái kia rất có xung kích tính một nổ, hỏi, cuối cùng ném ra chính là cái gì? Ôn Cố nói, ngươi gặp qua, chính là thanh nhất đạo trưởng chế tác cái kia đồ chơi nhỏ, bảo tạc mấu chốt ở chỗ những cái kia bột mì. Du học thời điểm nhìn thấy qua, chờ ra ngoài có thể làm tiểu thí nghiệm, đến lúc đó ngươi nhìn một chút liền minh bạch. Bọn hắn cũng không có chờ quá lâu, bên ngoài truyền đến tiếng người huyên náo, dịch quỷ thanh âm cũng dần dần biến mất. Thiếu chủ, nhưng còn có người tại. Thiếu chủ ngài ở đâu? Bên ngoài thanh âm lo lắng liên tiếp truyền đến. Ôn Cố dùng trên tay trôi kiếm gõ gõ cửa phòng bếp, cho Triệu thiếu chủ liếc mắt ra hiệu. Triệu thiếu chủ hô, đến đều có ai? Người bên ngoài nghe tới cửa phòng bếp bang, tranh thủ thời gian tụ tới, lại nghe được Triệu thiếu chủ thanh âm, lúc này mới thoáng an tâm, cầm đầu mấy người cấp tốc báo lên thân phận của mình tính danh, còn nói riêng phần mình mang tới thuộc hạ. Có hộ vệ đội, có tuần vệ thi, Ôn Cố đối bọn hắn cũng không quen thuộc. Triệu thiếu chủ nghe những này danh sách, nói khẽ với Ôn Cố nói, nên có thể tin. Ôn Cố ra bên ngoài nghiêng đầu, đi thôi, chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nói thật, nếu như bên ngoài những người kia tất cả đều không thể tin, ở chỗ này cũng là xong. Dịch chuyển khỏi vật nặng, mở cửa đi ra. Triệu thiếu chủ cùng Ôn Cố hai người đeo lên sạch sẽ mặt nạ, bảo vệ cẩn thận miếng mũi, tại một đám người hồi hộp bảo hộ hạ rời đi. mấy vị kia tiểu đầu mục mặt mũi tràn đầy lo lắng sắc bể nát thần sắc, tại nhìn thấy Triệu thiếu chủ đi tới thời điểm, lại lần nữa sống tới đồng dạng. Triệu thiếu chủ nhìn kỹ phòng bếp ngoại hết thảy, dùng cơm khu các nơi hỗn loạn tương mừng, hàng rào bị hủy, chồng chất tại kia bên trong các loại tạp vật cũng theo bạo tạc phân tán ra. Vật lý phân tán, có vài chỗ đốt hỏa, đây là bạo tạc về sau bốc cháy lên. Bên ngoài hộ vệ sau khi đi vào tiến hành thanh lý, trừ dịch quỷ thi thể, bọn hắn còn chứng kiến một tử sĩ, bạo tạc hẳn là để tên này tử sĩ trọng thương sắp chết, sau đó lại tao ngộ dịch quỷ không khác biệt công kích, đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Bên ngoài hộ vệ cùng tuần vệ ti người vào hầm đã kinh hãi qua một lần, lúc này muốn nói lại thôi, muốn nói lại muốn, rất muốn biết vừa rồi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia kém chút đem hầm sốc hết lên động tĩnh lớn, đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn thần bí làm ra đến? Tiên pháp sao? Nhưng Triệu thiếu chủ không có nửa điểm muốn dừng lại giải thích ý tứ, mang theo Ôn Cố đi ra ngoài. Rời đi hầm trước đó, Triệu thiếu chủ đối tuần vệ ti người phân phó vài câu. Hy sinh vì nhiệm vụ cận vệ nhóm thi hải cũng phải mang đi ra ngoài, kiểm tra vết thương. Tuần vệ ti có phương diện này cao thủ, từ vết thương có thể phỏng đoán sinh tình hình trước mắt. Triệu thiếu chủ muốn biết, trừ tiểu điển, trừ hầm cửa vào cái kia hai cái cận vệ bên ngoài, còn có ai là mật thám? Những cái nào trợ cấp, những cái nào tiên thi? Lần nữa nhìn thấy hầm ngoại ánh nắng, Triệu thiếu chủ có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm khái. Bất quá một kiếp này còn không có hoàn toàn quá khứ, bọn hắn cần cách ly quan sát, xác nhận không có trong hầm ngầm chúng ta động. Cách ly liền không có tiếp tục lưu lại nhà cũ cao gia, bên này đã xuất hiện dịch quỷ, ai biết còn có hay không khác độc vật. Viện nha một cái viện bị khẩn cấp thanh lý ra, hộ vệ đội người cùng tuần vệ ti người đề phòng lẫn nhau, đều phái người tới bảo hộ. Thạc thành các nơi nhiễu loạn bị lắng lại, ngoài thành phòng thủ chiến cũng đã tiến vào hồi cuối. Lâm thành thủ tiếp nhận đến tiếp sau làm việc, nô tướng quân nằm tại trên ghế dài nghỉ ngơi, khép mắt giống như là sắp ngủ mất. Lúc này đột nhiên đến cấp báo, Triệu thiếu chủ nội phủ. Nhà cũ cao gia xuất hiện dịch quỷ cùng tử sĩ. Lâm thành thủ nghe xong tin tức này, da đầu đều nhanh nổ tung. Mà nguyên bản sắp ngủ mất nô tướng quân, phịch một tiếng ngã xuống đất, lại lộn nhào đứng lên, nắm lấy báo tin người nghiêm nghị truy vấn. Nếu như thiếu chủ tính mệnh cũng lo, bọn hắn còn có chứng minh trong sạch cơ hội. Nhưng nếu như thiếu chủ gặp bất chắc, có một số việc liền căn bản giải thích không rõ. Sắc trời dần dần tối xuống. Nếu là thường ngày, thủ thành chiến kết thúc, những cái kia đóng chặt cổng lớn đại hội nhân ra, liền sẽ có người ra thông cửa hoạt động. Nhưng hôm nay, các hào môn đại tộc đều ngoan ngoãn ở trong nhà, sợ ra chọc sự tình. Thạc thành nào đó mấy nơi đèn đuốc sáng trưng, tuần vệ ti cùng thành phòng quân lui tới, bắt không ít người. Trước khi trời tối, tuần vệ ti đã thả ra phi nô, chuyển tin Hâm Châu thành. Tiểu Lưu nguyên bản cũng là muốn để Ma Đoàn Nhi đưa tin, nhưng Triệu thiếu chủ ngăn lại. Hiện tại Triệu thiếu chủ cũng không xác định bên người còn có hay không mật thám, cho nên hắn lách qua Hâm Châu xuất thân người, chọn chúng Tiểu Lưu. Tiểu Lưu là nam địa người, đi theo Ôn Cố một đường chạy nạn bắc thượng, lại bị Bùi Quân chọn chúng, mới tiến vào tuần vệ ti. Loại thời điểm này, so sánh với người khác, Tiểu Lưu đang giá tín nhiệm hơn một chút. Triệu thiếu chủ muốn trước cách ly một đêm, nếu là vô sự, lại cho tin Hâm Châu thành. Gian phòng bên trong, mặc dù còn tại cách ly quan sát kỳ, nhưng thiếu chủ dù sao thân phận khác biệt, mấy tên thân tín thủ tại chỗ này, một vị cùng Triệu gia quen biết đại phu, tại vì Triệu thiếu chủ cẩn thận xem xét thương thế trên người. Đại khái thượng không có vấn đề, liền một chỗ, rõ ràng bị đá ra thương. Từ vết tích cùng thương thế đến xem, lực đạo còn thật nặng. Đại phu nhìn xem Triệu thiếu chủ lớn lên, quan hệ thân cận, nhìn thấy thương thế đang muốn mắng một câu, cái nào to gan lớn mật. Bên cạnh thân tín cũng là sắc mặt nặng nề. Triệu thiếu chủ, Ôn Cố đá. Tất cả mọi người nhìn qua. Đại phu cảm xúc nhanh quay ngược trở lại, khủng. Ách. Biểu công tử. Triệu thiếu chủ lòng còn sợ hãi, lúc ấy tình huống nguy cấp, khẩn cấp tránh hiểm, đã cứu ta một mạng. Đám người mặt lộ vẻ cảm kích. Nếu thật là một cấp cứu một mạng, xác thực phải cảm tạ. Lần này Triệu thiếu chủ gặp được ám sát, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết, mang vào cận vệ đều hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng Ôn Cố ngạnh sinh sinh cho nổ ra đến một con đường sống. Không nói qua trương chút nào, để bọn hắn đem Ôn Cố cùng bái đều cam tâm tình nguyện. Còn tại cách ly trùng, nguy cơ còn không có hoàn toàn bài trừ, nhưng Triệu thiếu chủ có rất nhiều chuyện nhất định phải an bài. Tích cực, tiêu cực đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lại phân phó xong một số việc hạng, Triệu thiếu chủ đưa lưng về phía thuộc hạng, nhìn ngoài cửa sổ triệt để tối xuống màn trời. Thân tín nhóm không cách nào nhìn thấy thiếu chủ biểu lộ, nhưng có thể đoán được đối phương tâm tình lúc này. Một hồi lâu, Triệu thiếu chủ đưa tay, ra hiệu bọn hắn đều ra ngoài. Một mình tại gian phòng ngồi một hồi, Triệu thiếu chủ mở cửa đi bên cạnh Ôn Cố gian phòng. Ôn Cố ngay tại lau cái kia thanh sầm đại kiếm. Từ hầm sau khi đi ra, thân kiếm làm thanh tẩy cùng trừ độc, lúc này ngủ không được, cho nên lau một chút sầm đại kiếm, bình ổn nỗi lòng, suy nghĩ chuyện. Nguyên lai tưởng rằng địa phương an toàn, ngược lại tính nguy hiểm lớn hơn. Coi là không thể lại phát sinh sự tình, nhưng trên đời hết lần này tới lần khác có tiên điên. Thiếu chủ quả nhiên là cái cao nguy nghề nghiệp. Thấy Triệu thiếu chủ tới, biết đối phương hiện tại tâm thần không yên, có thể có chút lời nói nghị trò chuyện chút, thế là Ôn Cố buông xuống sầm đại kiếm, chờ lấy đối phương lên tiếng. Triệu thiếu chủ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, trầm mặc một lát, mới hỏi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Nhìn như tùy ý hỏi thăm, kỳ thật cũng là hứa hẹn. Ôn Cố không có do dự, hy vọng thế đạo thái bình. Triệu thiếu chủ đang nghĩ nói ngươi nghiêm túc một điểm lại nghe Ôn Cố tiếp tục nói, như thế ta liền có thể ra ngoài du học. Triệu thiếu chủ lần này trầm mặc càng lâu, nhất thời không biết lời nói làm như thế nào tiếp. Ôn Cố lúc này lại hỏi, trong hầm ngầm tử sĩ thân phận gì? Lúc ấy chỉ là vội vàng liếc mắt, cảm giác không giống như là người bình thường. Triệu thiếu chủ không có giấu giếm, nói, dùng mật dược nuôi nấng ra tử sĩ, không sợ bình thường dịch bệnh độc chứng, tại một ít cực đoan hoàn cảnh trùng cũng có thể sinh tồn, cảm giác đau thấp, bị trọng thương cũng có thể liều chết một kích. 10 trong đó chưa hẳn có thể nuôi dưỡng được một cái, bởi vì thân thể đã bị dược vật tổn thương, tuổi thọ rút ngắn thật nhiều. Hành động nhìn như không việc gì, nhưng kỳ thật giữa cử chỉ sẽ có nhỏ bé run rẩy. Hiện tại xem ra, loại này toàn thân mang theo mùi thuốc tử sĩ, còn có thể tránh dịch quỷ công kích. Bồi dưỡng loại này tử sĩ đại giới cực lớn, nếu không có khổng lồ vốn liếng, căn bản dưỡng không ra. Triệu thiếu chủ những lời này mặc dù không có minh xác bày ra, nhưng kỳ thật đã cho đáp án. Lại là mật dược, lại là khổng lồ vốn liếng, lại có đối loại này tử sĩ nhu cầu. Hoàng. Lúc này có người đến tìm, Triệu thiếu chủ lại trở lại gian phòng của mình xử lý sự vụ. Một đêm này bọn hắn đều không có ngủ, không có ai có thể ngủ. Thời gian dần dần trôi qua. Triệu thiếu chủ nhìn xem khắp đề loạn, cảm thụ được đỉnh cấp trừ tà hương mang đến trầm tĩnh. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phủ lên ánh bình minh, đáy mắt cảm xúc của cuộn, phản phất tan không ra mây đen. Một tiếng này, cuối cùng quá khứ. Nhưng có một số việc, tại hắn nơi này không có cách nào quá khứ. Một con chuẩn điểu mang theo Triệu thiếu chủ tự tay viết mật tín, bay hướng Hâm Châu thành. Căn phòng cách lách. Xác nhận mình cũng khiêng qua một kiếp này, Ôn Cố an tâm nằm trên giường đi ngủ. Nghe hoàng thất ngự dụng đỉnh cấp trừ tà hương, khó được làm chàng ngọc đẹp, trong ngộng, hắn cậy mở một cái cự đại kho lúa. Chương 144, xét nhà. Chương 144, xét nhà. Khiêng qua nhất đạo tử kiếp, có người khuyên Triệu thiếu chủ về Hâm Châu thành, hoặc là đi khắc thành trấn, Thạc thành quá nguy hiểm. Chuyện lần này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, rời đi Thạc thành tất cả mọi người có thể thông cảm. Nhưng mà Triệu thiếu chủ cự tuyệt. Từ phương diện an toàn cân nhắc, vừa vặn tương phản, nơi này mới là có thể dựa nhất. Lớn nhất nguy cơ đã qua, trong thành cái khác mấy chỗ náo động cũng bị thanh lý, nếu là đi khắp thành trấn, ai biết có hay không càng lớn mai phục. Lần này Thạc thành sự tình, xem xét chính là sớm có dự mưu, thời cơ đều bóp đến vừa vặn. Mượn dịch quỷ tụ quần công thành, nhấc lên thành khu náo động, phân tán binh lực, buộc hắn trở lại nhà cũ Cao gia. Coi như Triệu thiếu chủ không nguyện ý, cũng sẽ có người khuyên hắn. Lại lần nữa tăng cường náo động cường độ, buộc hắn trốn đến hầm, Dương Đông kích Tây, khóa lại đại môn, muốn đem hắn buồn bực giết ở trong đó. Vì cái này liên tiếp nhu đồ, mật thám đã bại lộ không sai biệt lắm. Ở chỗ này mới là thích hợp nhất. Đồng thời Triệu thiếu chủ cũng dùng Phino đi tin Hâm Châu thành, bên kia tiếp xuống sẽ nhắc lên liên tiếp tiêu trừ, thậm chí có thể sẽ có phản công, kém xa Thạc thành an ổn. Tuần vệ ti người lần nữa xem kỹ nhà cũ Cao gia, rất sắp có phát hiện. Cao gia trong hầm ngầm nguyên bản có khắc một đầu ám đạo ra khỏi thành. Tuần vệ ti người báo cáo tìm kiếm tiến triển. Kia là rất hẹp dễ dàng xem nhẹ một đầu ám đạo, cũng ẩn nấp đến cực sâu. Cao gia cung cấp, cũng mới phiên bản hầm bản vẽ bên trong, đều không có họa đầu này thầm nghĩ. Lần này hầm tao ngộ mai phục, lại nổ một trận, vệ sở người từng khúc xem kỹ, lúc này mới phát hiện. Đầu này ám đạo hẳn là những năm gần đây mới móc ra, nhưng ở thiếu chủ ngài đến Thạc thành trước đó, đầu kia ám đạo đã bị lấp. Tuần vệ ti người nói, Triệu thiếu chủ đến Thạc thành trước sau đoạn thời gian kia, kiểm tra cường độ là lớn nhất, chỉ có đem ám đạo hoàn toàn lấp, mới không dễ dàng bị điều tra ra. Cao gia lúc trước đem bộ này tòa nhà nhường lại thời điểm, liền chôn cái ám lôi. Vệ sở người còn phỏng đoán, những này mật thám rất sớm trước kia liền chôn xuống, sớm hơn loạn thế. Điểm này Triệu thiếu chủ đồng ý hắn biết rõ, chính mình lúc trước tuyển hộ vệ có bao nhiêu nghiêm ngặt, tra thân phận có bao nhiêu tỉ mỉ. Cho nên những này có vấn đề người, rất sớm trước kia liền xếp vào tại biên quân trung, lúc trước nhất định là vì mục đích khác, chỉ là ai cũng không nghĩ tới loạn thế đến, mà Triệu gia trưởng khống Hâm Châu. Bây giờ đối phương nghĩ loại bỏ Triệu gia, đổ kỳ đổi màu cờ, thay thế Triệu gia. Thậm chí, đối phương bị kích thích, cấp thiết muốn phải nhanh một chút giải quyết Triệu gia một vị người cầm quyền, để Hâm Châu loạn đứng lên. Kỳ thật, đối phương chỉ cần lại kiên nhẫn chờ một chút, giống tiểu điển gần như vậy vệ có thể tiến thêm một bước, ám sát sẽ càng tùy tiện. Chờ không nổi rồi. Triệu gia âm thầm hành động đâm chọt đối phương trái tim. Triệu thiếu chủ trầm tư. Triệu gia Hâm Châu hiện tại chân chính cầm quyền liền hai người, Lao Triệu cùng Tiểu Triệu. Dạng này thế đạo, dù sao cũng phải có người đến tiền tuyến đốc chiến. Lao Triệu chân nhận qua thương, bây giờ có thể đi, nhưng ý nguyên không tiện đi xa. Cho nên có khả năng nhất ra đốc chiến vẫn là Tiểu Triệu, có lợi cho cất cao giọng nhìn. Đích sát hướng về phía ta đến. Triệu thiếu chủ mệt mỏi vuốt mi tâm. Kinh lịch cường độ cao nguy cơ, một đêm không ngủ, cách ly kết thúc lại xử lý đã hơn nửa ngày thời gian sự vụ, làm bằng sắt người đều chịu không được. Bất quá một ngày thời gian, trên mặt rõ ràng nhiều chút tiểu thụy cùng tăng thương. Ôn Cố đang làm cái gì? Hắn hỏi. Biểu công tử hiện tại đang ngủ đâu? Một thân tín nói. Triệu thiếu chủ cười cười, hắn ngược lại là ngủ được an ổn. Cũng được, để hắn ngủ tiếp, đừng để người đi quấy rầy. Thân tín quên ngủ, thiếu chủ, ngài cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Triệu thiếu chủ khoát khoát tay, để bọn thuộc hạ đi ra ngoài trước, hắn muốn an tĩnh nghĩ chút sự tình. Mình gặp một kiếp này, tổng phải nghĩ biện pháp đánh trả. Cùng lúc đó, Thạc thành địa phương khác cũng có người khe khẽ bàn luận. Hiện tại để Triệu thiếu chủ sắp xếp cái thân sơ xa gần, Ôn Cố tuyệt đối xếp số một vị. Cho dù Ôn Cố về sau không làm gì, chỉ bằng vào lần này cứu thiếu chủ mệnh, liền có thể thu hoạch được Hâm Châu đỉnh cấp đãi ngộ. Đãi ngộ có thể cao tới trình độ nào? Nói như vậy, trước kia Ôn Cố mang hai con pháo đốt còn muốn quá gần vệ kiểm tra đối chiếu sự thật, nhưng về sau, hắn coi như ở trên người treo 20 chi pháo, thiếu chủ còn phải quan tâm địa hỏi hắn có đủ hay không. Liên loại này tín nhiệm trình độ, người bên cạnh không đồng ý, không có thấp như vậy. Ôn Cố nếu là ở trên người treo một liên tục pháo, thiếu chủ không chỉ có không trách cứ, sẽ còn quan tâm hỏi hắn vì cái gì không có cảm giác an toàn, sau đó quay người bánh tra thân vệ của mình đội. Hâm Châu thành. Theo Thạc thành mật tín lần lượt đến, Hâm Châu thành cũng nhắc lên một trận rung chuyển. Người bình thường có lẽ không cảm giác được như thế kịch liệt, nhưng hơi có chút tin tức nơi phát ra người, liền sẽ phát giác được trong đó huyết tinh. Nguy cơ thời kỳ, vì bảo hộ nội bộ ổn định, đám kia tinh anh làm việc đều là sẽ nghiêm trị, nhanh chóng. Bọn hắn lại có tuyệt hảo phản ứng cùng trực giác, những người khác còn chưa kịp phản ứng lúc, Tiêu Tiêu Vui đã bắt đầu. Phanh! Cao gia tại Hâm Châu thành cỡ lớn trạch viện, cửa bị đột nhiên phá tan. Trong nhà bọn gia đình chưa kịp ngăn cản, đã bị gõ ngã xuống đất, trói chặt kéo đi. Cao gia lão đại bị đẩy ra ngoài thời điểm toàn thân sủi lơ, diện mục trắng bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người cầm đầu, Bùi Quân, tuần vệ ti người đứng đầu, trên mặt cũng không có rõ ràng phẫn nộ cảm xúc. Cao lão đại nhắm mắt lại, đã rõ ràng kết quả như thế nào, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Bùi Quân đi qua, giống như là vận sức chờ phát động thợ săn, lại giống là đã ra khỏi vỏ đao. Đường nội, chúng ta cũng đem lệnh làng từ ngoài thành điện trang mời về, cùng các ngươi đoàn tụ. Cao gia lão đại khuôn mặt trắng bệnh, y dựa theo nguyên bản ăn bài, hắn trưởng tử hẳn là mượn tuần sát điện trang mà chạy mất. Không còn nhìn nhiều Cao gia lão đại, Bùi Quân đi hướng khác một bên. Cao lão nhị là từ nhỏ thiếp trong phòng bị đẩy ra ngoài, toàn thân mùi rượu còn nói mê sảng, một bộ hoàn khố hôn trường dáng vẻ. Nhưng khi hắn bị tháo bỏ xuống cái cằm, hoàn toàn khống chế lại, mới lộ ra khác hẳn với bình thường nhãn thần hung ác. Bùi Quân tròng mắt nhìn xem, cảm xúc rất nhạt, nhưng lại có loại tràn ngập sát khí chuyên chú. Mang lớp 11 lao ra đi tỉnh tỉnh ỉu. Cao gia lão đại thấy thế, thần sắc trên mặt càng thêm thảm đạm, hoàn toàn thoát lực ngã trên mặt đất. Hâm Châu thành Cao gia đại trạch nam nữ già trẻ tiếng kêu khóc nổi lên bốn phía, tuần vệ ti lại tiến về nhà tiếp theo. Trung quanh lại không người dám xem, đầu cũng không dám dò xét. Có chút náo nhiệt có thể nhìn, nhưng còn có chút, có thể tránh bao xa tránh bao xa. Lần này thế nhưng là Bùi Quân tự mình dẫn đội. Trước hoàng thành ti xét nhà đại đội trưởng, nay tuần vệ ti xét nhà trung đoàn trưởng, chuyên nghiệp cùng một, kỹ năng thuần thủ. Cơ tới một cái chuẩn. Quảng Ninh quận chúa phủ. 3. Quảng Ninh quận chúa giận không kèm được, tinh xào đắt đỏ ấm trà bị ngã đến vỡ nát. Nàng có con đường tin tức của mình. Tử sĩ. Loại này thế thái phía dưới, có thể dưỡng ra đặc thù tử sĩ, còn làm ra loại này lựa chọn, khả năng rất lớn chính là người trong hoàng thất. Hơn nữa còn không phải tôn thất người trong suốt, có thể là có đoạt đích dạ tâm, lại trước kia giấu đủ sâu người. Một người hầu chạy tới, bẩm báo, quận chúa, thập thất lao ra cùng thập bát lao ra đến. Lúc này, bên ngoài xuất hiện tiếng huyên náo, có người la hét, "Ẩn chan, Ẩn chan người ra." Quảng Ninh quận chúa gõ gõ ngón tay, ra hiệu hộ vệ thả người tiến đến. Rất nhanh, hai tên trung niên nhân xông vào trong phòng. Bọn hắn cũng là hoàng thất tộc nhân, cùng Quảng Ninh quận chúa đồng xuất một chi, huyết thống thượng càng thân cận. Giờ phút này hai người trong mắt tất cả đều là nôn nóng bất an, nhận to lớn kinh hãi, đầu đầy mồ hôi. Tuần vệ ti người khắp nơi xét nhà, chúng ta thăm dò được một chút tin tức. Bọn hắn nghe ngóng tin tức thời điểm còn gặp liên tiếp thăm dò, cùng loại kia ý vị thâm trường ánh mắt. Việc này đổi ai cũng sẽ hoài nghi. Một người trong đó nắm lấy Quảng Ninh quận chúa cánh tay, thanh âm căng cứng, thật thành sự tình, phải ngươi hay không? Quảng Ninh quận chúa nhíu mày, không phải. Người kia không tin, nhìn thẳng ta. Quảng Ninh quận chúa vung đi tay của đối phương, nhưng ánh mắt cũng không có trốn tránh, không phải ta làm, cũng không phải chúng ta cái này một chi. Hai người lúc này mới thở mạnh, nhưng sắc mặt ý nguyên tái nhợt. Bọn hắn không nhiều lắm chi khí, cũng không có dạ tâm, hiện tại chỉ muốn mang theo cả nhà lao tiểu còn sống. Truyền thừa nhiều đời, hoàng thất tông tộc quá nhiều người. Bọn hắn cái này một chi mặc dù có người làm qua hoàng đế, có đãi ngộ đặc biệt, nhưng cũng là phân chủ thứ. Có người thời gian trôi qua thoải mái, tỉ như Quảng Ninh quận chúa một nhà. Có người trôi qua túng quẫn, tỉ như bọn hắn. Loạn thế trước kia đều là hoàng thất nhân vật dâu dịa, lại sợ, đại sự không dám làm, chỉ có thể bất ức còn sống. Loạn thế sơ kỳ bọn hắn bị hoàng thành tình huống bi thảm sợ vỡ mật, hai năm này lại không ngừng có truyền ngôn, nói bọn hắn ân thị trong hoàng tộc đấu mới tạo thành bây giờ cái này dịch quỷ hoành hành loạn thế. Bọn hắn không có chí lớn hướng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, không có, cũng không dám có bất kỳ ý khác. Nhưng bây giờ, có hoàng tộc người khác gây sự, liên lụy mình cả nhà. Vinh hoa phú quý không mang ta, đại nạn lâm đầu muốn để chúng ta có nổi. Đi hắn mã. Cút. Tất cả cút. Bọn hắn nhìn chằm chằm Quảng Ninh quận chúa, muốn cái cam đoan, ngươi đáp ứng ngươi trà, muốn che chở chúng ta. Quảng Ninh quận chúa tiếp nhận cha nàng lưu lại thế lực, xác thực từng có hứa hẹn. Đương nhiên, nàng nói, hai người còn muốn nói vài lời, nhưng nhìn thấy Quảng Ninh quận chúa trong mắt không kiên nhẫn, không dám tiếp tục bức đối phương tỏ thái độ. Lúc này lại có người hầu tiến đến, trên mặt nghiêm trọng, quận chúa, Triệu đô thống cho mời. Hai vị tộc thúc dọa đến run rẩy, rộng. Quảng Ninh, cái này nên làm thế nào cho phải? Quảng Ninh quận chúa không có lộ bất luận cái gì kinh ngạc, trầm âm thanh cho hai người rót nước trà, thập thất thuốc, thập bát thuốc, chớ hoảng sợ. Càng là loại thời điểm này, chúng ta càng không thể chột dạ. Hai người uống từng ngụm lớn xong nước trà bình ổn nỗi lòng, liên tục gật đầu, đúng đúng, không làm việc tỉnh, chúng ta không thể chột dạ. Quảng Ninh quận chúa nói, Triệu gia bên này ta đi đàm, lần này chỉ sợ muốn bao nhiêu xuất ra một chút hàng hóa lấy lắng lại Triệu gia nộ hỏa. Hai người vội vàng nói, trong tay ngươi hàng có đủ hay không? Chúng ta bên này cũng có thể xuất ra một chút lương thảo dược liệu. Dù sao cũng là hoàng tộc người, thời gian trôi qua kém vậy phải xem với ai so. Mà lại, rút lui hoàng thành lúc, bọn hắn thừa cơ nệ ra mấy cá biệt chi huynh đệ địa trang. Quảng Ninh quận chúa liền nói, có tộc thúc nhóm duy trì, không còn gì tốt hơn. Chuyện lần này huyên náo sát thực lớn, hai vị tộc thúc hiện tại chỉ muốn bảo cái bình an, chỉ cần có thể mau chóng đem chúng ta rũ sạch, ra chút lương thực đây tính toán là cái gì. Hai người cũng không dám ở nơi này chờ lâu, lúc rời đi mặc dù cũng thất vọng, nhưng trong mắt không có chỗ dạng, dù sao hoa nước tuyệt đối không thể vùng ra trên người chúng ta, nên là ai liền là ai. Quảng Ninh quận chúa ánh mắt đạm đạm mà nhìn chằm chằm vào hai người rời đi, lại phân phó người hầu vài câu mới tiến về Triệu gia. Việc này xác thực không có quan hệ gì với nàng, muốn để nàng một mình cầm lương hàng ra bảo tất cả mọi người bình an không có khả năng. Đã cùng thuộc một chi, tất cả mọi người đạt được lực. Khánh Vân Vương. Từ khi Ôn Cố rời đi Hầm Châu Thành, Thanh Nhất đạo trưởng cảm thấy ánh sáng bên trong phòng đều càng thêm rộng vắng, toàn thân đều là gông xiềng bị giải trừ thoải mái. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, mặc dù phía trên phân công xuống tới việc tương đối nhiều, nhưng hắn là ai? Đạo gia ta, có rất nhiều biện pháp cho mình làm ra thời gian. Dù sao không ai nhìn chằm chằm. Phía trên phái xuống tới người cũng dễ lừa gạt, lại không có thâm niên du học kinh nghiệm đến chọc thủng hắn một ít thần kỹ, hai ba chiêu liền nắm. Hôm nay, Thanh Nhất đạo trưởng đưa ra nhàn rỗi, Ma Quyền sát trưởng muốn làm một ít chuyện. Tỷ như tổ chức một trận quy mô nhỏ pháp hội cái gì, cùng phúc chủ tín đồ tâm liên tâm. Về phần Ôn Cố rời đi trước cho cái gì kèm theo nhiệm vụ đơn. Xuy, coi ta là lão hoàng lưu, thích bụi đi thôi. Nhìn nhiều coi như ta thua. Thanh Nhất đạo trưởng ngay tại chủ tính chuyện quan trọng, một đạo đồng đội vã chạy tới, sư tôn, không tốt không tốt. Thanh Nhất đạo trưởng kinh hãi, hoàn toàn phản xạ có điều kiện, từ chỗ ngồi bật lên, đội hỏi, Ôn Cố trở về. Đạo đồng, không phải. Đạo trưởng lại trầm mặt ngồi trở lại đi, trách cứ, chuyện gì hốt hoảng như vậy. Đạo đồng trộm cảm giác rất trọng địa nhìn một cái ngoài cửa tà hưu, đóng môn xích lại gần, nghe nói Triệu thiếu chủ tại Thạc Thành bị tập kích. Hắn đem thăm dò được tin tức giản yếu nói cho sư tôn nghe, bao quát trong thành tuần vệ ti động tĩnh. Thanh Nhất đạo trưởng như có điều suy nghĩ. Bọn hắn nơi này có thể nghe ngóng đến tin tức thời điểm, rất nhiều chuyện khẳng định đã có kết quả, mà căn cứ tuần vệ ti cùng thẩm gia phản ứng, Triệu thiếu chủ nên là không việc gì, cậu thư sinh rất khả năng cũng còn sống. Nói như thế nào đây, không quen nhìn về không quen nhìn, nhưng cái kia cậu thư sinh còn sống có thể cho hắn nhiều nhất trọng bảo hộ. Không biết có bị thương hay không, tổng sẽ không còn nhảy nhót tương bừng a. Đạo đồng thân phận có hạn, biết tương đối phiến diện. Thế là Thanh Nhất đạo trưởng tự mình đi nghe ngóng càng nhiều tin tức, sau đó có quyết định. Nguyên bản sao động lại dần xuống tới. Gần nhất trong thành dung chuyện, ổn thỏa lý do, an toàn chút. Không cách nào biết được Thạc Thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không nghe được tình huống căn kẽ, nhưng căn cứ tới tay tin tức phỏng đoán, cậu thư sinh không chỉ có không việc gì, nói không chừng còn lập đại công. Thanh Nhất đạo trưởng người này, mặc dù thỉnh thoảng muốn đi một chút đường nghiêng, phỏng đoán lòng người vẫn là có một bộ. Suy nghĩ lợi và hại, hắn lần nữa vững như lão ngưu, đối đạo đồng nói, cái kia cậu, khục, Ôn Cố cho kèm theo nhiệm vụ lần đầu. Lấy ra ta xem một chút. Chương 145, vội cái gì chương 145, vội cái gì Thạc Thành chuyện lớn như vậy, phương bắc thế lực khác không có khả năng không có chút nào biết. Tin tức trọng đại đều là truyền đi rất nhanh. Triệu gia tại thế lực khác địa bàn thượng xếp vào nhân thủ, thế lực khác đồng dạng cũng là. Triệu thiếu chủ sự tình bọn hắn chưa hẳn biết được toàn bộ, nhưng vẫn là có thể nghe ngóng đến một chút. Lúc đại thế lực địa bàn thượng những cái kia phú hộ đại tộc, đem nhà mình hầm băng phòng tối chờ một chút địa phương, lật qua lật lại tra toàn bộ. Tra xong về sau liền suy nghĩ mở, trảm thủ hành động thứ nhất trảm không thành công, đánh cỏ động rắn, đằng sau muốn lại tìm cơ hội liền khó, tất nhiên sẽ trả giá càng lớn đại giới. Bắc địa lục đại thế lực không đánh được, duy trì lấy vi diệu bình thản, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhà khác xảy ra chuyện. Ám sát Triệu gia thiếu chủ không thành công, cái khác ngũ đại thế lực người nghe tới, còn rất là tiếc hận. Làm sao liền không thành công đâu? Phế vật a. Ngược lại để Triệu gia ngã một lần khôn hơn một chút, thanh lý nội bộ không ổn định nhân tố. Bất quá nói đi thì nói lại, đổi vị trí chỗ chi, hơi thay vào một chút, nếu như nhà mình gặp phải tình huống như vậy, có thể hay không sống? Khó. Cũng không biết phía sau chủ tính đến tuột cùng là ai. Không quan tâm như thế nào, trước thế mấy cái hoàng tộc nhân viên ép một chút kinh. Thế là, các nơi lại có một chút hoàng tộc người đột nhiên bị ngoại ý muốn hoặc không hiểu chết bệnh. Thạc Thành. Triệu thiếu chủ tại nhà cũ cao gia hầm bị tập kích sự tình, đã qua mấy ngày, đến tiếp sau điều tra cũng một mực tại tiến hành. Điều tra trọng điểm lại làm cho nhiều người chấn kinh. Đại hộ nhân gia tin tức linh thông, xác định Triệu thiếu chủ trọng điểm đang tra cao gia lão nhị, đều là kinh ngạc thất sắc. Thế nào lại là cao gia lão nhị? Cái kia Thạc Thành nổi danh lưu manh, tăng như thế sâu. Cao lão nhị, hắn có bản lãnh lớn như vậy? Bàng tứ lang tử cha hắn trong miệng biết tin tức này, kinh ngạc đến cái cằm một mực không thể khép lại. Cho nên, thật nhiều lần cao lão nhị ở trên cao nhìn xuống, dùng nhìn bùn nhau ánh mắt nhìn ta. Bàng ba lãnh khốc vô tình chỉ ra, hắn là ngụy trang cửu mục, nhưng ngươi là thật báo cỏ. Hắn là thật xem thường ngươi. Huyện Thạc Thành nhà khách phòng. Ôn Cố nghe tin tức liên quan tới cao gia, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc ấy Thạc Thành nhắc lên nhiều loạn thời điểm, cái kia mấy nơi xảy ra vấn đề, liền chứng minh cao lão nhị người này tuyệt không phải trên mặt biểu hiện ra ngoài như thế. Mà tuần vệ ti nhằm vào cao gia tiến một bước điều tra cùng thẩm vấn, chứng thực cao lão nhị mới là cao gia chân chính làm chủ người. Cao lão đại là bày ở ngoài sáng tổng giám đốc, cao lão nhị là nút trong bóng tối chủ tịch. Chân chính cùng phía sau đại nhân vật có liên lụy chính là cao lão nhị. Cao lão đại chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc mã tử. Hiện tại Triệu gia chính là muốn đào ra phía sau càng lớn chỗ dựa, chấm dứt hậu hoạn. Ngay hôm đó, Triệu thiếu chủ thu được một phong mật tín. Bên cạnh văn sĩ thấy thiếu chủ sắc mặt đổi biến, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, cũng không có cùng mọi người giải thích ý tứ. Trầm tư một lát, Triệu thiếu chủ đi tìm Ôn Cố. Không có ai biết Triệu thiếu chủ cùng Ôn Cố trò chuyện cái gì, cho dù là thiếu chủ bên người thân tín, cũng không người biết được. Ôn Cố từ gian phòng ra, đến viện nội trên đất chống luyện kiếm hoạt động gần cốt. Tiểu lưu ngay tại cho ma đoàn nhi cho ăn. Gần nhất vừa đi vừa về đưa tin nhiệm vụ lượng gia tăng, cũng đừng cho mệt chết. Nhìn thấy Ôn Cố, Tiểu Lưu có chút bận tâm, muốn hỏi cái gì, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hiện tại hắn ở bên người Triệu thiếu chủ làm việc, không thể có quá lớn lòng hiếu kỳ, có chút lời cũng không thể ở đây hỏi. Ôn Cố thấy thế, cười cười, đừng lo lắng, không có gì, chính là trên vai thêm một chút nhị gánh. Việc này không cần giấu giếm, rất nhanh mọi người cũng có thể biết. Tiểu Lưu không phải rất rõ ràng. Cái gì gánh? Ôn Cố nói, không có việc gì, không có quan hệ gì với các ngươi. Hắn vô vô Tiểu Lưu bả vai, tại thiếu chủ bên người hảo hảo làm việc, nắm lấy cơ hội. Cái này Tiểu Lưu nghe hiểu. Bởi vì Triệu thiếu chủ bị tập kích một chuyện, hao tổn không ít người, lại có một phần nhân viên còn tại tiếp nhận điều tra, cho nên Tiểu Lưu bị Triệu thiếu chủ trọng chúng, gần nhất rất tụ trọng dụng. Không chừng còn có thể đi lên ngày lên ngày trồn. Tiểu Lưu rất cao hứng. Lại nhiều tích lũy chút tiền lương, mùa đông nào gấm về quê. Về nhà đem người nhà nhận lấy. Chờ Ôn Cố rời đi, Tiểu Lưu sở lấy mình mới vừa rồi bị đập bả vai, đột nhiên để ý tới. Trên vai thêm gánh. Chuyện tốt. Cách một ngày. Đám người đột nhiên biết được, Ôn Cố chuẩn bị trở về Hâm Châu Thành. Triệu thiếu chủ cố ý rút đi một đội người, hộ tống Ôn Cố trở về. Cái này quyết định làm được đội vàng, cũng vượt quá mọi người dự kiến. Nhưng cái này biểu huynh đệ hai cái tựa hồ cũng không cùng người khác giải thích thêm ý tứ. Ôn Cố trước khi rời đi, cùng Triệu thiếu chủ tiểu trò chuyện trong chốc lát. Lần này bên người có người khác, cũng không có trò chuyện công sự. Triệu thiếu chủ nghĩ đến, Ôn Cố trước đó phát hiện Cao gia lão nhị vấn đề, vẫn là từ bảng gia tứ lang nơi đó biết được, liền hỏi, bảng tứ lang người này, đối Thạc Thành rất hiểu rõ. Ôn Cố gật đầu, đề nghị, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đem bảng tứ lang mời quá khứ bá bá vài câu, người này có thể nói có thể diễn, thật có ý tứ, không chừng có thể phát hiện điểm mới chi tiết. Thế là, bảng bá bá lần nữa bị cha mẹ từ trên giường móc ra, lần nữa dọa thanh tỉnh, mà lại cả người đều đang run rẩy. Ai không biết gần nhất thiếu chủ bị tập kích, ai không biết Cao gia nói ngã liền ngã. Hiện tại thiếu chủ để mắt tới ta. Từ miệng, làm sao như thế có thể gặp rắc rối? So sánh với bảng bá bá sợ kình, bảng gia mấy người khác lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Phong hiểm cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Ôn Cố làm tốt về Hầm Châu Thành quyết định, hành động cấp tốc. Hiện tại chỉ là đợt thứ nhất quỷ triều, tán đi về sau sẽ lẻ tẻ phân bố đến Hầm Châu các nơi. Hiện tại còn không tính là đặc biệt nhiều, mật độ không lớn. Đằng sau phía Nam quỷ triều lại tới, một lần nhập ra, cái kia số lượng liền có thêm, ở bên ngoài không dễ dàng đối phó. Ý gì theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng tính ra, gần nhất nửa tháng thời gian, hẳn là tương đối an toàn. Thừa dịp hiện tại, mau chóng xuất phát. Ôn Cố dự định trước đi Ly Sơn trạm dịch nhìn một cái, cũng cùng Thành tự trò chuyện chút. Triệu thiếu chủ biết được, nói, ta thư một phòng, có một số việc hắn sẽ không đối ngoại giảng, ta cho hắn biết phong thư, ngươi có vấn đề gì trực tiếp hỏi hắn, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Viết xong tin, Triệu thiếu chủ lại có ý riêng, Ly Sơn cái chỗ kia chọn quả thật không tệ, cùng Thạc Thành phía trước tường đất đồng dạng, kiến tạo vị trí đều có cao nhân chỉ điểm. Ôn Cố hiểu, biểu cao ý tứ là, Triệu gia xác thực còn có một vị hiểu được phong thủy kham dư cao nhân. Xem ở cái kia hai cái thuốc nổ chế phẩm cứu một mạng phân thượng, Triệu thiếu chủ cũng là để Ôn Cố hợp thời nhắc nhở Thanh Nhất đạo trưởng, sự tình đừng làm quá mức, một ít mánh khóe người khác không hiểu, nhưng có người hiểu. Cũng không chỉ hắn như thế một vị tiên trưởng, Ôn Cố thầm nghĩ, ân, sát thực muốn gõ, trở về lại thúc giục một chút. Mùa này hành động liền phải cấp tốc, Ôn Cố lại không phải loại kia chân văn yếu, hắn lựa chọn cưỡi ngựa mà đi. Triệu thiếu chủ không yên lòng, liên tục hỏi thăm, vẫn là y theo Ôn Cố ý tứ. Nếu là dịch trạm lại nhiều xây vài tòa, tính an toàn liền cao hơn. Triệu thiếu chủ nói, tại mùa xuân hạ tiết cưỡi ngựa đi xa, có thể có càng nhiều bảo hộ. Cưới một đoạn đường liền có thể tại dịch trạm bên trong nghỉ ngơi, xảy ra chuyện cũng có địa phương nghỉ chân, kịp thời giải quyết. Đợi năm nay cuối thu, đại lực kiến tạo phòng vệ dịch trạm. Ly Sơn, Thành tự mang theo một đội người, mới vừa ở Ly Sơn chôn xong dịch quỷ. Quỷ triều lui tán về sau, thỉnh thoảng sẽ có linh tinh mấy cái đi qua nơi này, bọn hắn sẽ kịp thời xử lý. Thấy Ôn Cố dẫn người tới, phi thường kinh ngạc, không phải tại Thạc Thành sao? Làm sao đột nhiên ở đây? Đồng thời cũng ý thức được nhất định có đột phát tình trạng. Thành tự vội vàng chạy tới, biểu công tử, thiếu chủ có mạnh khỏe. Hiện tại mạnh khỏe. Ôn Cố xuống ngựa, chờ một lúc nói tỉ mỉ. Thấy Ôn Cố trên mặt không có lo lắng thần sắc, Thành Tự cũng kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Biết Ôn Cố muốn nghe cái gì, Thành Tự nói một chút lúc ấy quỷ triều xung kích tình hình, còn nói chiến hậu xử lý. Hiện tại rảnh rỗi, ta tính toán, thừa dịp trời trong, đem dịch trạm tường ngoài sửa một chút. Quỷ triều quá cảnh thời điểm, dịch trạm mặt phía nam tường ngoài lưu lại rất nhiều rõ ràng vết cắt. Nếu là trễ tu bổ, đợt tiếp theo quỷ triều tới thời điểm lại càng dễ leo lên. Dịch trạm tường ngoài bôi lên một tầng đặc thù bùn càng thêm cứng rắn, là biểu công tử mời Thanh Nhất đạo trưởng luyện chế. Bởi vì sản lượng có hạn, hiện tại chỉ có thể dùng tiết kiệm, dịch trạm lại càng dễ thụ xung kích mặt phía nam bôi lên dày một chút, mặt phía bắc thì hơi mỏng. Ôn Cố nhìn kỹ một chút phòng vệ dịch trạm tường ngoài những cái kia vết tích, thu tầm mắt lại, hỏi, dịch trạm địa phương khác có hay không chỗ không ổn? Ê, lần này ứng đối có chút vội vàng, kinh nghiệm không đủ, lại trải qua mấy lần, có lẽ liền có càng nhiều phát hiện. Kỳ thật theo Thành Tự, dạng này phòng vệ dịch trạm đã phi thường tốt. Lần này có thể tại quỷ triều xung kích phía dưới, ngạnh sinh sinh đánh bác, hơn nữa còn không có hao phí bao nhiêu binh lực, đã rất nhẹ nhõm, rất để trấn quân tâm. Theo Thành Tự, 10 phần hoàn mỹ, không có muốn đổi địa phương. Ôn Cố liền nói, làm phiền Thành dịch trưởng, đem tường ngoài phương diện vấn đề viết nhiều một phần, ta mang về Hâm Châu Thành hỏi thăm Thanh Nhất đạo trưởng, nhìn phải chăng có thể lại cải tiến. Trở về lại thúc giục, có lẽ liền có thể làm cái thăng cấp bản. Thành Tự nghe vậy cao hứng phi thường, có thể có cứng rắn hơn tường ngoài đương nhiên càng tốt hơn. Bất quá Thành Tự cao hứng kình tiếp tục không bao lâu, hai người trở lại dịch trạm, lên lầu mật đàm. Lần nữa ra lúc, Thành Tự trên mặt ngưng trọng một chút, so vừa rồi muốn trầm mặc. Ôn Cố đứng ở trên lầu nhìn xuống, nhìn thấy một cái cầm giấy bút tại ghi chép cái gì người, viết một hồi, ngón tay thói quen bày ra một chút tư thế, giống như là phát bản tính. Khuôn mặt mới. Hắn hỏi. Thành Tự lấy lại tinh thần, hướng bên kia nhìn sang, vâng, quỷ triều trước khi đến thả bọn họ tiền đến, phía nam tới nạn dân. Bên kia cái kia gọi Hàn Liên, trước kia là tiểu trấn thượng bán quả khô, mức hoa quả cửa hàng trưởng quỹ. Quả khô, mức hoa quả. Khó trách sống đến bây giờ. Bởi vì có thể viết có thể tính, trước quan sát một hồi, không có vấn đề có thể lưu lại làm việc. Rất tốt. Từ bọn hắn trong miệng thăm dò được một chút phía nam tin tức, phía nam tình thế không tốt lắm. Hai người trên lầu trò chuyện phía nam tình thế. Dưới lầu, Hàn Liên thẩm tra đối chiếu lấy sổ sách. Đây là thành tự giao cho hắn nhiệm vụ, bọn hắn dùng cái này kiếm chút khẩu phần lương thực. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên kia, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Dịch Bình, người trẻ tuổi kia là. Dịch Bình trong mắt mang theo kính sợ, kia là biểu công tử. Hàn Liên cẩn thận hướng đỉnh đầu chỉ, Triệu gia biểu công tử. Dịch Bình nói, không sai. Trong mắt Hàn Liên mang lên đồng dạng kính sợ. Vị này biểu công tử tuổi còn trẻ, lại có như thế hy vọng. Thành tự thái độ tôn trọng, Dịch Trạm bọn thủ vệ càng sẽ không ẩn giấu cảm xúc, bọn hắn tại nhìn về phía vị kia biểu công tử lúc, không có lộ ra mảy may qua loa hoặc là thần sắc chán ghét, phần lớn là tín phục, thậm chí còn có chút lấy lòng. Hàn Liên cũng mặt lộ vẻ hướng tới. Bất quá nhân vật như vậy cũng không phải bọn hắn những tiểu lâu lan này có thể tùy tiện tiếp cận, hiện tại hắn trước lập cái tiểu mục tiêu, làm tốt trong tay sống, sau đó mời thành dịch trưởng hỗ trợ đi làm cái bản tính. Ôn Cố cùng bọn hộ vệ tại phòng vệ Dịch Trạm lưu lại một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm xuất phát về Hâm Châu thành. Hâm Châu thành vừa trải qua một vòng tiêu tiêu vui, ngay cả tới gần trong thành Tân Vương đều có trạch viện bị thanh không. Quyền quý phú hộ nhóm phi thường thành thật. Trong thành ăn chơi thiếu gia, Bao Quát Triệu, Thẩm hai nhà người trẻ tuổi, những ngày này rất là nhu thuận. Sợ bị Lao Triệu giận chó đánh mèo. Hai nhà này đều đứng yên, những nhà khác liền lại không dám trương dương. Thùng cơm liền muốn có thùng cơm tự giác, ngàn vạn không thể ở thời điểm này ngoi đầu lên. Vạn nhất bị tiêu làm sao xử lý? Khánh Vân Phường cũng lặng im mấy ngày. An phận một đoạn thời gian, nhìn Hâm Châu thành dung chuyển dần dần lắng lại, xét nhà trung đoàn trưởng cũng không tiếp tục ra xét nhà. Thanh nhất đạo trưởng viên kia sao động tâm lại thăng lên tới. Đem Ôn Cố nhiệm vụ đơn ném một bên, tiếp tục suy nghĩ mình truyền đạo đại sự. Sư tôn, không tốt không tốt. Đạo đồng đội vàng chạy vào. Thanh nhất đạo trưởng mặt lộ vẻ không vui, lại có chuyện gì? Dạy qua các ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện muốn chấn định, phải có ta đạo già phong thái. Không nói siêu phàm thoát tục, nhưng cũng phải ổn trọng chút ta. Nhất kinh nhất sạng, còn thể thống gì? Đạo đồng thở phì phò chạy tới gần. Sư tôn, Ôn Cố trở về. Thanh nhất đạo trưởng bắn ra cất bước. Cái gì? Không có khả năng. Giữa ban ngày, nói cái gì chuyện ma quỷ? Cái kia cầu vật không nên bồi thiếu chủ tại Thạc Thành soát danh vọng sao? Nhất là bên kia vừa xảy ra chuyện, chính là cần có thể tin người quay trùng quanh bên người thời điểm. Ôn Cố hắn nên tại Thạc Thành đi theo Triệu thiếu chủ a. Nhất mạo hiểm thời điểm quá khứ, còn lại liền đợi đến thu kinh nghiệm. Ngược lại gần nhất Hâm Châu thành có chút dung chuyển. Loại thời điểm này, hắn chạy trở về làm gì? Sẽ không là trọng thương đưa về cứu chữa? Hắn thụ thương rồi. Thanh nhất đạo trưởng hỏi. Chưa từng nghe nói. Nhìn cũng không giống. Đạo đồng nói. Chính hắn trở về. Mang mấy người? Thanh nhất đạo trưởng hỏi lại. Có một chi mặc giáp trụ đội ngũ tinh nhuệ hộ tống. Đạo đồng miêu tả ở cửa thành nhìn thấy tình hình. Mặc dù mùa này đường dài đi đường hành trình mệt mỏi, nhưng cái kia chẳng diện. Nhìn nhưng mỹ phong. Thanh nhất đạo trưởng chậm rãi ngồi xuống. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Cái kia cậu thư sinh không bị thương không có phạm sai lầm, còn lập được công, trở về còn có đội ngũ tinh nhuệ hộ tống, khẳng định không phải bị gấp trở về, cũng không phải hắn khư khư cố chấp tự tác chủ trương. Lao Triệu điều hắn trở về. Tất hữu dụng tâm. Thanh nhất đạo trưởng trầm mặt, nhìn qua rất là trấn định, hắn đối đạo đồng nói, "Ừm, biết, không cần bối rối. Đi đan phòng nhìn xem mới nhất đan dược luyện tốt không có." Đạo đồng nhìn một chút thanh nhất đạo trưởng sắc mặt. Sư tôn không hổ là sư tôn, ý nguyên ổn trọng như núi. Quả nhiên vẫn là mình tu hành không đủ, ngạc nhiên. Hành lễ lui ra, quan tâm địa khép cửa lại. Trong phòng, thanh nhất đạo trưởng xịu mặt, càng nghĩ, lại đem Ôn Cố cho kèm theo nhiệm vụ đơn đem ra. Không ổn a. Luôn cảm thấy Hâm Châu thành vừa bầu trời trong xanh, lại có một mảnh mây đen bao phủ xuống.